Chương 1, thế giới kỳ lạ Thạch Tuyên từ từ đến gần, chỉ thấy cựu vị đã biến trở lại hình dạng nữ nhân, bóng đen khổng lồ kia cũng biến trở lại hình dạng cao khoảng 3 mét, chỉ là lúc này đã bị xé thành 3 mảnh lớn, chết thảm tại chỗ. Trên thi thể lơ lửng một quả cầu ánh sáng, chính là vật phẩm nhiệm vụ lần này, đá tuần du giả. Thạch Tuyên nhặt đá tuần du giả lên, trong đầu nhận được thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuần du giả này rốt cuộc là quái vật gì? Trận chiến vừa rồi kinh người như vậy, gần như có thể đấu ngang tay với ngươi. Ta cũng không ngờ, bản thể của nó lại là dạ ma thần trong thế giới hắc ám. Hừ, nhưng so với ta, nó vẫn còn kém một chút. Trận chiến vừa rồi chỉ kéo dài trong vài hơi thở, Thạch Tuyên tuy không nhìn rõ chiến huống, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kinh tâm động phách của trận chiến đó, cựu vị thực ra thắng không hề dễ dàng. Chỉ là kỳ lạ, sinh vật trong thế giới hắc ám sao lại xuất hiện ở nơi kỳ lạ này chứ? Thường thì chỉ có bảo vật hiếm có nào đó sắp xuất thế mới thu hút loại cư dân hắc ám này. Cựu vị yêu hồ kỳ quái lẩm bẩm, lẽ nào bên trong hẻm núi này có bảo vật gì sắp xuất thế sao? Thạch Tuyên nghe đến đây cũng động lòng, bảo vật hiếm có. Hắn không nhịn được hỏi, sẽ là loại bảo vật gì? Cựu vĩ lắc lắc cái đầu hồ ly, trong đôi mắt hồ ly lại ánh lên vẻ hưng phấn và căng thẳng khó tả, có thể thu hút sinh vật hắc ám cấp bậc như dạ ma thần, nơi này tuyệt không tầm thường. Chủ nhân, có muốn vào xem thử không? Thạch Tuyên sớm đã cảm thấy nơi này quá kỳ lạ nên đã bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, hơn nữa còn có dịch chuyển quân chủ, cho dù thật sự gặp phải nguy cơ không thể giải quyết, vẫn có thể bỏ đi. Hắn gật đầu, nói, "Ừm, vào xem bên trong rốt cuộc có gì." Cựu vĩ, có lẽ nơi này không chỉ đơn giản là có một con dạ ma thần đâu, nhớ phải cẩn thận suốt đường đi. Nói xong, hắn nâng xích long thương lên, vẻ mặt nghiêm túc. Giọng nói hoàn toàn nữ tính của cựu vĩ vang lên trong đầu hắn, quả là một chủ nhân dịu dàng. Ta biết mà, bảo vật càng quý giá thì sức mạnh của kẻ canh giữ càng lớn, chủ nhân cũng phải cẩn thận. Thạch Tuyên mỉm cười, thầm nghĩ yêu hồ này quả không hổ là thần thú, bất kể là giọng điệu hay thần thái, hoàn toàn giống như một nữ nhân loài người, thật khó tin nó chỉ là một triệu hồi thú. Hắn lấy xích long thương ra, rạch bụng của dạ ma thần, lấy ra một viên tinh hạch ma thú to bằng nắm tay. Thạch Tuyên vừa nhìn đã vô cùng thất vọng. Xem ra dạ ma thần này tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chưa ngưng tụ thành kim hạch trên ngàn năm. Cất tinh hạch vào túi không gian, thu liễm tâm thần, Thạch Tuyên lặng lẽ bắt đầu đi về phía cổng chính ở giữa bức tường đây. Cựu vị yêu hồ cũng mang vẻ mặt cảnh giác, không ngừng nhìn ngó xung quanh, đôi hai hồ ly nhọn hoắt dựng đứng còn khẽ động đậy, lắng nghe cẩn thận những âm thanh xung quanh. Một người một thú đều nâng cao cảnh giác đến mức cao nhất, đi qua cổng chính, tiến vào bên trong đoạn tường vây lộ ra giữa màn sương mù dày đặc. Càng đi sâu vào trong, Thạch Tuyên cảm thấy lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi. Trong màn sương mù dày đặc này, bốn phương tám hướng đều tràn ngập một cảm giác áp bức kinh hoàng không thể tả, đặc biệt là càng đi vào trong, cảm giác áp bức này càng mãnh liệt, dường như cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đây rốt cuộc là nơi nào? Thạch Tuyên thầm nghĩ trong lòng, mà màn sương mù dày đặc và bãi cỏ dại trên mặt đất này dường như đi mãi không hết. Không biết đã đi bao lâu, sương mù lại càng lúc càng dày, cuồn cuộn ngày càng dữ dội hơn, thậm chí, trong lúc cuồn cuộn, còn mơ hồ truyền đến những âm thanh như sấm rền. "Chủ nhân, ngài có nghe thấy đó là tiếng gì không?" Đột nhiên, giọng nói của cựu vĩ yêu hồ vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng sấm rền đứt quãng, chỉ là tiếng sấm mơ hồ trong sương mù này lại vang lên rất có nhịp điệu, vô cùng kỳ lạ. Hình như có những tiếng động kỳ lạ như sấm rền, sao vậy, cựu vĩ, lẽ nào ngươi có phát hiện gì? Ừm, âm thanh như sấm rền này, rất giống tiếng hít thở. Cựu vĩ nói rất do dự, rõ ràng nó cũng chỉ là một phỏng đoán. Mà câu nói này của cựu vĩ lại khiến Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh. Tiếng sấm rền mơ hồ này, lại là tiếng hít thở phát ra. Chủ nhân của tiếng hít thở như sấm rền này, phải to lớn đến mức nào? Thạch Tuyên lắc đầu, hắn đã từng thấy không ít ma thú cao hơn 10 mét, thậm chí là mã đầu yêu vương to như một tòa thành lũy nhỏ, hay là tam đầu ma thần dài 30-40 mét được tiến hóa từ sự kết hợp của tam đầu xà hoàng, huyết tình sư tử và địa long tướng quân. Những sinh vật này đã lớn đến mức khó tin, nhưng cho dù là chúng, cũng không thể phát ra tiếng hít thở như vậy. Tuy là vậy, nhưng lời nói của cựu vĩ yêu hồ vẫn khiến Thạch Tuyên càng thêm cẩn trọng, lặng lẽ tiến về phía trước. Yêu hồ bám sát theo sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ căng thẳng. Càng đi sâu, âm thanh này càng lúc càng lớn, ban đầu chỉ là tiếng sấm mơ hồ, bây giờ hệt như những tiếng sấm nổ ầm ầm. Thứ âm thanh ầm ầm này lên xuống theo nhịp điệu, và sương mù quẩn quẩn cũng dường như phối hợp với âm thanh này, cả khung cảnh trông vô cùng kỳ dị. Sương mù quẩn ngày càng dữ dội, như thể sắp gào thét. Thạch Tuyên đi trong đó, chỉ cảm thấy hai tai toàn là tiếng gió rít vụ vụ, xen lẫn những cơn gió mạnh, quất vào mặt đau rát. Không chỉ vậy, điều kỳ lạ hơn là màn sương mù quẩn quẩn phía trước lại chia thành hai luồng, giống như hai cái xúc tu khổng lồ, không ngừng khuấy động trên không. Trong sương mù, gió thổi kinh người, và giữa hai luồng sương mù này, thỉnh thoảng lại có một khoảng trống hoàn toàn không bị sương mù bao phủ. Thạch Tuyên cảm thấy mình gần như sắp bị thổi bay đi trong màn sương mù quẩn quẩn và tiếng gió rít gào. Hắn phải gắng gượng dựa vào xích long thương trong tay, đi một bước lại cắm sâu ngọn thương xuống đất, khó khăn lê về phía trước như vậy. Cửu Vĩ yêu hồ cũng bò dạp xuống đất, để lộ ra một đôi móng vuốt hồ ly bốc lên những tia lửa, bám chặt lấy mặt đất để không bị cơn gió lốc này cuốn vào. "Chủ nhân, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được uy áp kinh khủng như vậy. Chủ nhân, phải hết sức cẩn thận." Giọng nói của yêu hồ vang vọng trong đầu Thạch Tuyên. Ngay cả thần thú Cửu Vĩ, trong dị tượng kinh khủng này, cũng phải cúi đầu, để lộ ra sự sợ hãi của mình. "Biết rồi, ngươi cũng phải cẩn thận." Dịch chuyển quyển trục của Thạch Tuyên đã chuẩn bị sẵn, lỡ tình hình không ổn hắn sẽ lập tức ném quyển trục ra để chạy trốn. Mặc dù bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới cấp 2 viên mãn, lại sở hữu thần thú kỳ trưởng thành, nhưng tình hình trước mắt thực sự quá kỳ lạ, hơn nữa cảm giác kinh hoàng vô hình kia lại như lưu hình. Ngay cả khi đối mặt với mã đầu yêu vương ngày đó, hay cả tam đầu ma thần, cũng không thể mang lại cho Thạch Tuyên cảm giác kinh khủng đến vậy. Dựa vào xích long thương, hắn từng bước bò trên mặt đất. Cuối cùng, Thạch Tuyên đã bò ra khỏi luồng sương mù dày đặc và gió mạnh, lăn đến khe hở giữa hai luồng sương mù khổng lồ cuốn lấy nhau như hai con rồng lớn. Nơi này lại yên tĩnh như thường, không có một chút sương mù che khuất. Thạch Tuyên thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh vật xung quanh, cũng thấy được mình đang ở đâu. Không biết từ lúc nào, nơi này lại biến thành một hẻm núi kẹp giữa hai dãy núi khổng lồ không thấy điểm cuối, mà hai luồng khí như rồng xanh kia lại phun ra từ hai cái hố đen sâu thẳm lộ ra ở cuối hẻm núi. Hai cái hố đen này cứ khoảng nửa phút lại phun ra hai luồng sương mù dày đặc với khí thế kinh người, thời gian kéo dài cũng khoảng nửa phút. Phía sau, Cửu Vĩ yêu hồ cuối cùng cũng bò ra, thở hổn hển, hít lấy hít để không khí trong lành ở nơi không bị sương mù bao phủ này. "Chủ nhân, hai cái hố đen này thật kỳ lạ, lại có thể phun ra sương mù đáng sợ như vậy." "Ừm, chúng ta đi xem thử." Nơi này bây giờ càng lúc càng khiến người ta tò mò. Thạch Tuyên siết chặt xích long thương, cẩn thận đi trong khe hở lộ ra giữa hai luồng sương mù cuốn lấy nhau, để không bị cuốn vào biển sương mù với tiếng gió rít gào kia nữa. Cửu Vĩ yêu hồ bám sát theo sau, một người một thú đi rất cẩn thận, tốc độ không nhanh. Khi từ từ đến gần và rẽ ra khỏi hẻm núi quanh co, cuối cùng Thạch Tuyên đã đến gần hai cái hố đen kỳ lạ. Nhìn qua, chỉ thấy hai cái hố đen này nô ra trên vách núi đối diện. Trong lúc chúng phun ra sương mù theo nhịp, Thạch Tuyên có thể nhìn thấy rõ, bên trong hai cái hố đen mọc đầy những sợi lông đen rậm rạp kỳ lạ. Những sợi lông đen khổng lồ. Theo luồng khí phun ra, những sợi lông đen cũng không ngừng lay động. Đột nhiên, Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không nhịn được quay sang nhìn yêu hồ bên cạnh. Nữ nhân do yêu hồ biến thành, trong đôi mắt hồ ly cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, giọng nói của nàng vang lên trong đầu Thạch Tuyên, "Chủ nhân, hai cái hố đen này hình như là lỗ mũi." Chương 2, truyền thuyết hoàng kim thành từ xa nhìn không rõ, nhưng bây giờ, Thạch Tuyên đã đến gần. Cảm giác của hắn giống hệt Cửu Vĩ yêu hồ, hai cái gọi là hố đen này, thực chất chính là hai lỗ mũi. Chỉ là, nếu đây thật sự là lỗ mũi của một sinh vật lạ nào đó, vậy thì chân thân bị chôn vùi bên trong vách núi phía sau của sinh vật này, quả thực khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cùng với hai hố đen không ngừng phun ra sương mù, âm thanh như sấm rền vang vọng khắp hẻm núi. Đây đúng là một con quái vật khổng lồ đến cực điểm, âm thanh này chính là tiếng thở của nó, chỉ là nó dường như đang ngủ say. "Chủ nhân, chúng ta có tiếp tục tiến vào không?" Dù cảm thấy sợ hãi, nhưng Thạch Tuyên lại càng thêm tò mò, vào xem thử, xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Hắn khẽ nói rồi tiếp tục lẹn vào trong, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đánh thức sinh vật đáng sợ chưa rõ hình thù chỉ lộ ra hai lỗ mũi này. Nhưng đúng lúc này, tiếng sấm rền bốn đang vang lên đứt quãng bỗng dưng dừng lại, ngay sau đó, cả một mảng vách núi rung chuyển dữ dội, hai cái hố đen bị Thạch Tuyên nghi là lỗ mũi cũng đồng thời động đậy. Sinh vật lạ này, tỉnh rồi sao? Gần như cùng lúc, những âm thanh cực kỳ đáng sợ vang lên từ bốn phương tám hướng, giống như núi lở biển gầm. "Mau đi!" Thạch Tuyên không còn giữ kẽ ẩn thân nữa, hét lớn một tiếng rồi lao về phía cuối hẻm núi. Cửu Vĩ yêu hồ còn nhanh hơn hắn, vút một tiếng đã phóng lên phía trước. Cả hẻm núi dường như đang rung chuyển, tiếng ầm ầm vang vọng không dứt bên tai, cảnh tượng này chẳng khác nào ngày tận thế đột ngột tập đến. Thạch Tuyên xách xích long thương, thân hình như tia chớp lao điên cuồng dọc theo hẻm núi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã vượt qua ít nhất cả trăm mét. Rất nhanh, cảnh tượng phía trước thay đổi, hắn đã lao ra khỏi con đường trong hẻm núi. Vừa rời khỏi hẻm núi, tiếng nổ vang trời và mặt đất rung chuyển đều giảm bớt, và hiện ra trước mắt hắn là một công trình kiến trúc đồ sộ hình kim tự tháp được tạo nên từ những ngọn núi xếp chồng lên nhau. Tầng tầng lớp lớp, vô số những kiến trúc tựa như chùa chiền miếu mạo san sát nhau, chúng chồng chất lên nhau càng lên cao, địa thế càng thu hẹp, cuối cùng đâm thẳng vào tầng mây giữa không trung, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Không thể tưởng tượng được công trình này chiếm diện tích rộng lớn đến mức nào, cũng không do nó cao bao nhiêu, Thạch Tuyên chỉ biết rằng từ xa nhìn lại, toàn bộ những gì lấp đầy tầm mắt hắn, hiện ra giữa đất trời này, cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Sâu trong dãy núi tà ác này, giữa những hẻm núi và đại sơn lại ẩn giấu một công trình kiến trúc khổng lồ và hùng vĩ vượt xa sức tưởng tượng của Thạch Tuyên. Đây hoàn toàn không giống như một công trình mà sức người có thể hoàn thành. Chấn động, Thạch Tuyên thực sự không thể diễn tả được sự chấn động của mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Và bây giờ, sau khi lao ra khỏi hẻm núi, Thạch Tuyên và Cửu Vĩ yêu hồ đã xuất hiện ở tầng thấp nhất của công trình khổng lồ này. Quần thể kiến trúc màu vàng sáng cao hàng chục mét, nhấp nô nối liền nhau, bày ra trước mắt Thạch Tuyên một khung cảnh mộng ảo như vạn vật quốc trong thần thoại. Và trong quần thể kiến trúc như mơ ảo không thấy điểm cuối này, từng con quái vật đầu rồng mình người, vắt trên vai đại ma thương, toàn thân phủ đầy vảy rồng dày cuộn và chi chít nhũ thịt, đang lượn lờ qua lại. Phệ huyết ma thương, địa long tướng quân. Hiện ra trước mắt Thạch Tuyên, giữa quần thể kiến trúc bao la vô tận này, lại là từng con địa long tướng quân đang đi tuần. Thạch Tuyên gần như không tin vào mắt mình. Những con quái vật lượn lờ giữa quần thể kiến trúc xa xa, nhìn ngoại hình thì giống hệt địa long tướng quân, một trong ba thống soái của rừng rậm ma thú mà hắn từng gặp. Không chỉ ngoại hình, ngay cả vũ khí trong tay, phệ huyết ma thương cũng giống ý như lúc. Đây là thật hay giả, lại có vô số địa long tướng quân canh gác ở đây. Rốt cuộc đây là nơi nào, thật quá kỳ quái. Thạch Tuyên hoàn toàn không dám tiến thêm bước nào, chỉ dám đứng nhìn từ xa, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ lại vừa phấn khích. Một công trình kiến trúc hùng vĩ và thần bí như vậy, lại có ma thú trông giống địa long tướng quân canh giữ, rốt cuộc nơi này ẩn giấu bí mật gì? Đáng để được coi trọng đến thế sao? Nơi đây dường như đang ẩn giấu bí mật lớn nhất của thế giới này. "Chủ nhân, có muốn tiếp tục tiến vào không?" Thạch Tuyên lắc đầu, cười khổ, "Thôi về đi, tuy không biết những con ma thú có ngoại hình địa long tướng quân kia có thực lực giống như địa long tướng quân thật hay không, nhưng rõ ràng, đây không phải là nơi mà chúng ta hiện tại có thể bước vào." Nói đến đây, lòng Thạch Tuyên khẽ động, tiếp tục nói, "Yêu hồ, ngươi là thần thú, lại còn biết cả dạ ma thần, ngươi có biết đây là nơi nào không?" hoặc có suy đoán gì tương tự không? Thạch Tuyên đã sớm phát hiện, kiến thức của Cửu Vĩ bây giờ dường như rất rộng, ít nhất là rộng hơn hắn rất nhiều. Cửu Vĩ suy nghĩ một lúc lâu mới nói, có lẽ liên quan đến mộ Vẫn Lạc. Ta chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Mộ Vẫn Lạc? Lại là mộ Vẫn Lạc? Thạch Tuyên tim đập thình thịch. Mộ Vẫn Lạc rốt cuộc là nơi nào? Chủ nhân, ta cũng chỉ từng nghe nói thôi. Tương truyền, mộ Vẫn Lạc là nơi duy nhất tồn tại vượt trên thế giới này, người vào được mộ Vẫn Lạc có thể làm chủ thế giới này. Còn làm chủ như thế nào, đó là bí mật bên trong mộ Vẫn Lạc, ta cũng không rõ. Câu trả lời của Cửu Vĩ khiến Thạch Tuyên có chút thất vọng. Hắn lại nhìn sâu vào công trình kiến trúc gây chấn động ở phía xa một lần nữa, cuối cùng nói, đi thôi, sẽ có một ngày, khi thực lực của ta đủ mạnh, nhất định phải vào đây tìm cho ra lẽ. Rồi hắn quay đầu rời đi. Dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng khi nhìn thấy những con địa long tướng quân lượn lờ trong quần thể kiến trúc vô tận phía xa, Thạch Tuyên đành phải từ bỏ việc tiếp tục thám hiểm. Thú hổ, đây mới chỉ là tầng thấp nhất mà thôi. Vì còn một tấm bản đồ kho báu cần tìm, Thạch Tuyên không dùng cuộn giấy dịch chuyển để quay về, mà đi theo đường cũ. Hẻm núi lúc trước còn rung chuyển âm ỉ giờ đã trở lại yên tĩnh, và hai cái lỗ mũi kia lại nô ra trên vách núi, không một chút động đậy. Chỉ là trên vách đá và thân núi đã nứt ra vô số vết nứt sâu hoắm, trông vô cùng đáng sợ. Có lẽ, cảnh tượng kinh hoàng như núi lở đất rung lúc này chỉ là một hành động nhỏ vô thức trong giấc ngủ của sinh vật đang say ngủ dưới lòng đất này mà thôi, nhưng lại gây ra hậu quả kinh hoàng khiến mấy ngọn núi suýt sụp đổ. Lần nữa đi qua đây, nhìn hai cái lỗ mũi đang phun ra từng luồng sương mù, Thạch Tuyên không khỏi cảm thấy từng cơn gió lạnh. Sinh vật đang ngủ say dưới lòng đất này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ nhìn hai cái lỗ mũi như hố đen kia để đoán kích thước của nó, e rằng cũng không nhỏ hơn một ngọn núi là bao. Dẫn theo Cửu Vĩ yêu hồ, vì sợ kinh động đến con quái vật lạ lùng đáng sợ này, một người một thú lặng lẽ lẻn đi. Cuối cùng, họ lại một lần nữa tiến vào trong làn sương mù quật quật. Trên đường trở về, vì biết trong sương mù không có nguy hiểm gì, tâm trạng Thạch Tuyên cũng thoải mái hơn nhiều, hơn nữa còn có làn sương mù quần quần phía sau đẩy tới, khiến hành động cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Suốt đường đi không có gì bất ngờ xảy ra, vô kinh vô hiểm, họ đã rời khỏi hẻm núi kỳ dị bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Và bây giờ Thạch Tuyên cũng đã hiểu, cái gọi là sương mù quần quần, thực ra chỉ là khí do sinh vật ẩn mình dưới lòng đất kia phun ra mà thôi. Quay đầu lại nhìn sâu vào hẻm núi mây mù bao phủ một lần nữa, Thạch Tuyên thầm thề trong lòng, nếu có ngày nào đó mình thật sự tiến vào ba, nhất định sẽ quay lại nơi này, tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Rời khỏi hẻm núi, Thạch Tuyên lấy ra tấm bản đồ kho báu thứ hai. Tấm bản đồ này là một trong những phần thưởng mà vị lao già râu bạc đưa cho hắn sau khi hoàn thành vòng thứ hai của nhiệm vụ bảo vệ Nam Thiên Thành. Tấm bản đồ kho báu trước chỉ tìm được 200 đồng vàng, điều này khiến Thạch Tuyên có chút thất vọng. Thực ra ở thời điểm hiện tại, 200 đồng vàng đã không phải là ít, nhưng đối với một người từng sở hữu hàng nghìn đồng vàng như Thạch Tuyên, 200 đồng vàng không có tác dụng lớn lắm. Hắn chỉ hy vọng kho báu được đánh dấu trên tấm bản đồ thứ hai này sẽ có bất ngờ. Vừa nghĩ vừa mở tấm bản đồ ra, địa điểm được đánh dấu trên đó cũng là dãy núi Tà Ác. Nhìn kỹ đường kẻ đỏ và địa hình dãy núi được vẽ ra, Thạch Tuyên đột nhiên phát hiện, địa điểm kho báu lại ở ngay gần rìa hẻm núi đáng sợ và thần bí bị sương mù bao phủ kia. Lòng hắn khẽ động, nhìn theo đường kẻ đỏ, đi dọc theo phía bên kia của hẻm núi chưa đầy 50m thì thấy một đống đá lộn xộn. Trên bản đồ kho báu, chính tại nơi này, có một vòng tròn được vẽ bằng đường kẻ đỏ, đánh dấu kho báu nằm dưới đống đá này. Không biết dưới đó sẽ là kho báu gì. Thạch Tuyên trầm ngâm bắt đầu dọn đá. Cửu Vĩ yêu hồ không cần hắn dặn dò, cũng lập tức đến rút. Với sức của một người một thú, đống đá lớn mà người thường tay không có lẽ phải mất mấy ngày mới dọn xong, chỉ chưa đầy 10 phút đã được dọn sạch. Đống đá được rời đi, bên dưới trông như lớp đất vàng bình thường. Nếu không phải vì tấm bản đồ kho báu chỉ dẫn, cho dù có người vô tình dọn đống đá này đi, cũng tuyệt đối không thể ngờ rằng bên dưới lại có huyền cơ khác. Dùng xích long thương, hắn nhanh chóng dọn sạch lớp đất vàng này, bên dưới lộ ra một tấm đá rộng khoảng 50cm, dài khoảng 1m. Trên tấm đá còn điêu khắc những hoa văn tinh xảo và kỳ lạ, trông giống như rồng thời cổ đại. Yêu hồ đột nhiên kinh ngạc nói, hoa văn này trông giống mảnh thánh tích. Thạch Tuyên mở ra, Cửu Vĩ, mảnh thánh tích là gì? Cửu Vĩ yêu hồ đảo mắt một vòng, nói, Cửu Vĩ gì chứ, tên người ta là Lily. Còn mảnh thánh tích là gì thì ngay cả ta cũng không biết, chỉ là vừa nhìn thấy thì bất giác buột miệng nói ra mấy chữ đó thôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng nhớ được gì cả. Thạch Tuyên có chút buồn bực, không ngờ con yêu hồ này không chỉ biết nói, mà còn có cả tên. Hắn lầu đầu, tại sao lại gọi là Lily? Tên này nghe lạ quá. Ừ, ngươi không biết nói tên người khác kỳ quặc là rất bất lịch sự sao? Gọi là Lily, là vì bản nguyên của ta là một đoàn ly hỏa chi linh. Ly chính là hỏa trong ngũ hành đó, cho nên ta vừa sinh ra đã tên là Lily rồi. Ừ, chủ nhân không biết, còn nói tên ta kỳ quặc. Thạch Tuyên bị nàng nói cho cứng họng, gõ gõ vào tấm đá, phát hiện bên dưới có tiếng vang vọng, lập tức hiểu ra bên dưới tấm đá này chắc chắn là rỗng. Hắn cẩn thận nhấc tấm đá vuông này lên, quả nhiên, bên dưới lộ ra một cái động sâu hun hút. Cửu Vĩ à không, Lily, ngươi ở trên canh chừng, ta xuống xem thử. Vì tấm đá đã được nhấc lên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Thạch Tuyên nhanh chóng nhìn rõ bên dưới động không sâu lắm, chỉ khoảng 3 mét. Nhìn từ bên ngoài, bên dưới có vẻ trống không, chẳng có gì cả. Thạch Tuyên dặn dò yêu hồ Lily một câu rồi xách xích long thương nhảy xuống. Vừa rơi xuống động, Thạch Tuyên mới phát hiện nơi này không nhỏ như nhìn từ bên ngoài. Bên trong thực ra là một gian phòng đá hình vuông, chiều dài và rộng đều khoảng 4-5 mét. Bên trong đúng là không có gì, nhưng trên một vách đá lại có một cánh cửa đá. Thạch Tuyên đi thẳng tới, đến gần mới phát hiện bên phải cửa đá có một tay gạt cơ quan. Hắn ấn tay gạt xuống, lập tức vang lên tiếng ầm ầm khẽ khẽ, cánh cửa đá tự động tụt vào trong vách đá bên cạnh. Cửa đá vừa mở ra, bên trong liền tỏa ra ánh sáng màu vàng cam rực rỡ, chiếu rọi cả khuôn mặt Thạch Tuyên thành một màu vàng cam. Hắn từ từ đi vào theo cánh cửa vừa hiện ra. Bên trong là một gian phòng đá nhỏ, chiều dài và rộng đều chưa đến 2 mét. Ở góc phòng có một bệ đá, trên bệ đá đang đặt mấy món đồ. Một tờ bản vẽ được trải phẳng, trên bản vẽ có một chiếc hộp vuông cực kỳ nhỏ nhắn đè lên, và trên chiếc hộp còn có một khối nhỏ trông như tinh thể tám mặt. Và luồng ánh sáng màu vàng cam rực rỡ kia chính là do khối tinh thể tám mặt này phát ra. Trong ánh sáng, khối tinh thể tám mặt này trông vô cùng kỳ ảo và thần kỳ. Ngoài những thứ này ra, những nơi khác trong phòng đá đều trống không. Rõ ràng, kho báu lần này chính là ba món đồ này. Đầu tiên, hắn nhặt khối tinh thể tám mặt đang tỏa ra ánh sáng màu vàng cam lên, xem xét kỹ lưỡng nhưng không thu được gì, điều duy nhất có thể cảm nhận được là bên trong khối tinh thể màu vàng cam này ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Thạch Tuyên không nhận ra đây là thứ gì, thầm nghĩ lát nữa lên đưa cho yêu hồ Lily xem, hy vọng nàng có thể nhận ra. Tiếp theo, Thạch Tuyên mở chiếc hộp vuông nhỏ ra, thấy bên trong có 5 tỏi kim loại màu vàng. 5 tỏi vàng. Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một niềm vui bất ngờ, kho báu này rõ ràng quý giá hơn kho báu trước rất nhiều. 5 tỏi vàng tương đương với 500 đồng vàng, trong khi kho báu trước chỉ có tổng cộng 200 đồng vàng. Hắn cất chiếc hộp vuông nhỏ vào túi không gian, rồi lấy đi tờ bản vẽ bị để ở dưới cùng, sau đó rời khỏi phòng đá. Nhảy một cái lên trên, Thạch Tuyên lại đẩy tấm đá lại. Lily mở to đôi mắt hồ ly tò mò, hỏi: "Chủ nhân, dưới đó có phát hiện gì không?" Thạch Tuyên gật đầu, lấy ra khối tinh thể tám mặt đang tỏa ánh sáng màu vàng cam, nói: "Ngươi xem thử, có nhận ra đây là gì không?" Cửu Vĩ yêu hồ nhận lấy xem xét, rồi trả lại cho hắn, nói: "Đây là biến dị bảo thạch, khi chế tạo hoặc cường hóa trang bị, nếu dung hợp nó vào sẽ khiến thuộc tính vốn có của trang bị tiến hóa, biến dị, cường hóa. Đây là một loại bảo vật vô cùng quý giá và hiếm có." Biến dị bảo thạch, không ngờ lại có thứ này. Thạch Tuyên nhận lấy viên tinh thạch cất vào túi không gian. Lily tiếp tục nói: "Đương nhiên, thuộc tính cũng không nhất định sẽ trở nên tốt hơn, cho nên nếu thuộc tính của trang bị không quá tệ, người ta thường sẽ không dùng loại biến dị bảo thạch này." Thạch Tuyên cười nói: "Tính ra như vậy, biến dị bảo thạch này về cơ bản cũng là gần gà rồi." Vừa nói hắn vừa mở tờ bản vẽ vừa nhận được ra, vừa mở ra, Thạch Tuyên bỗng sững sờ. Di tích Hoàng Kim Thành. Thứ đầu tiên đập vào mắt Thạch Tuyên là năm chữ này, ngay bên dưới là một dòng giới thiệu. Truyền thuyết kể rằng, trên thế giới này có một thành phố hoàng kim bị thất lạc do Kim Chi Thần để lại sau khi vẫn lạc. Sau khi Kim Chi Thần vẫn lạc, Hoàng Kim Thành, nơi sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới, đã biến mất trong bụi bặm của lịch sử. Tim Thạch Tuyên chấn động đến mức không thể diễn tả. Một viên gạch vàng bằng 100 tỏi vàng, tương đương 10.000 đồng vàng. Và trên đời này, lại có một thành phố được xây hoàn toàn bằng gạch vàng. Đây là khái niệm gì? Đây là một kho báu khổng lồ đến mức nào? Chẳng lẽ lão giả râu bạc kia biết mình thiếu tiền, nên mới cố ý giúp mình chọn tấm bản đồ kho báu này? Nếu không, sao lại trùng hợp đến vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa, tấm bản vẽ mới mà Thạch Tuyên đang cầm trong tay chính là bản đồ di tích Hoàng Kim Thành trong truyền thuyết. Dựa theo tấm bản đồ này, nếu thật sự có thể tìm thấy Hoàng Kim Thành được xây bằng gạch vàng, sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy, Thạch Tuyên tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn, hắn có thể dùng binh đoàn lính đánh thuê để tạo ra đội quân hùng mạnh nhất thế giới này. Chỉ là, liệu có dễ dàng như vậy không? Thạch Tuyên không biết, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bàn tay đang cầm tấm bản vẽ của mình đang run lên nhẹ nhẹ. Cám dỗ, sức cám dỗ của tấm bản vẽ này đối với hắn quả thực không gì sánh bằng. Hắn hít một hơi thật sâu, còn định xem kỹ hơn thì đột nhiên, trong đầu vang lên giọng của cựu vĩ hồ Lily: "Chủ nhân, có người đang đến đây." Thạch Tuyên giật mình, lập tức cất tấm bản vẽ vào túi không gian. Giờ phút này, tấm bản đồ di tích Hoàng Kim Thành đối với Thạch Tuyên mà nói, quả thực là báu vật vô giá. Rất nhanh, Thạch Tuyên cũng nghe thấy tiếng động từ xa vọng lại. Tiếng động rất ồn ào, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng binh khí va chạm chăn chát. Cùng với tiếng động, mấy bóng người vừa đánh nhau vừa chạy thẳng về phía này. Thân thủ của mỗi người đều vô cùng nhanh nhẹn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra nhóm người này không ai là kẻ yếu. Có giỏi thì đừng chạy. Vì đồ hèn. Đột nhiên, có người trong đám đông hét lớn. Giọng nói này rất quen, lòng Thạch Tuyên khẽ động, lập tức chạy về phía trước. Rất nhanh, cả nhóm người đã xuất hiện trong tầm mắt của Thạch Tuyên. Quả nhiên, người vừa hét lớn chính là trung đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê Huyết Sát, Mã Thánh. Nhóm truy đuổi bao gồm Mã Thánh tổng cộng có 7 người, trong đó Thạch Tuyên quen 2 người, một là trung đoàn trưởng Mã Thánh, người còn lại là phó trung đoàn trưởng, gã thanh niên mặt mày trắng bệch. Thạch Tuyên chỉ biết hắn là một pháp sư bậc 2, chứ không rõ tên. Ngày đó, khi Thạch Tuyên lần đầu gặp Thi Liên và những người khác, lúc đó Thi Liên, Lâm Thanh Thanh vẫn chỉ là người trang bị bậc 1, chính gã thanh niên mặt trắng này đã dùng một chiêu ma pháp cuối cùng của hệ phong bậc 2, lốc xoáy tử vong, trong nháy mắt giết chết 2 thành viên trong đội của Thi Liên, từ đó hai bên kết thù. Chỉ là từ trước đến nay, thực lực của Thi Liên và những người khác không đủ để báo thù, còn Thạch Tuyên lúc đó dù sao cũng chỉ mới quen 2 người kia, không có tình cảm gì, tự nhiên cũng không thể vì 2 người đó mà liều mạng thách thức cả binh đoàn lính đánh thuê Huyết Sát. Huyết Sát là một tổ chức còn mạnh hơn cả Song Phục. Nhìn huy hiệu trên ngực của 7 người đang truy đuổi là biết, bọn họ đều là thành viên của Huyết Sát, hơn nữa nhìn thân thủ, tất cả đều là cao thủ trong số những cường giả bậc 2. Còn người bị truy đuổi chỉ có một, người này Thạch Tuyên cũng quen, chính là gã đàn ông gầy gò cao lêu nghêu đã mua được cây sư văn thần phủ của hắn trong buổi đấu giá ngày đó. Gã đàn ông gầy gò này sau khi có được sư văn thần phủ đã từng thách đấu Tất Đông Viễn, nhưng vì chưa quen dùng thần phủ nên đã đại bại. Không ngờ hôm nay lại gặp hắn ở đây, mà còn đang bị Mã Thánh và 7 người khác truy sát. Suốt thời gian qua, Mã Thánh vẫn luôn thèm muốn cây sư văn thần phủ trong tay gã đàn ông này, nhưng mấy ngày nay vì chuyện ma thú công thành nên bận không dứt ra được, hay là hành tung của gã đàn ông gầy gò này bất định, khó mà truy lùng. Cứ thế kéo dài cho đến hôm nay, thành viên của huyết sắt phát hiện Thạch Tuyên một mình đi đến dãy núi Tà Ác. Mã Thánh nhận được tin liền dẫn theo một nhóm tinh anh nhất của huyết sắt đến dãy núi Tà Ác, chuẩn bị săn giết Thạch Tuyên. Chỉ không ngờ ba người theo dõi Thạch Tuyên vì gặp phải một đàn ma thú lớn, không địch lại nổi nên đã chạy về, còn Mã Thánh tuy đã đến dãy núi Tà Ác nhưng lại không tìm thấy Thạch Tuyên. Chuyện cũng thật trùng hợp, đúng lúc Mã Thánh và đồng bọn đang tìm kiếm nửa ngày không có kết quả, chuẩn bị từ bỏ thì lại vô tình phát hiện gã đàn ông gầy gò này đang một mình làm nhiệm vụ. Nhìn thấy gã đàn ông gầy gò, Mã Thánh tự nhiên mừng như điên, đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công. Lần này tuy không giết được Thạch Tuyên, nhưng nếu có thể giết được gã này, cướp được trang bị, cũng là niềm vui trời ban. Bảy người Mã Thánh lặng lẽ áp sát, khi gã đàn ông gầy gò phát hiện bảy người có ý đồ xấu, một mục sư bậc 2 trong bảy người đã lén tấn công, thi triển vòng cấm kỵ lên gã. Ở Nam Thiên Thành, mục sư cực kỳ hiếm có. Nữ mục sư này của huyết sắt là do Mã Thánh vô tình phát hiện, rồi tự mình dẫn nàng lên bậc 2. Mã Thánh đương nhiên hiểu rõ tác dụng to lớn của mục sư trong tương lai. Và bây giờ, nữ mục sư này đã phát huy tác dụng. Trong số các mục sư bậc 2, thứ khiến người ta đau đầu và quỷ dị nhất chính là vòng cấm kỵ này. Một khi chúng phải vòng cấm kỵ, sẽ không thể sử dụng bất kỳ vật phẩm nào khác, bao gồm cả cuộn giấy di chuyển, thuốc ma năng, v.v. Mã Thánh đã muốn truy sát Thạch Tuyên, tự nhiên phải để phòng đối phương dùng cuộn giấy để chạy trốn, nên mới mang theo nữ mục sư không có nhiều khả năng tấn công này. Gã đàn ông gầy gò chúng vòng cấm kỵ, không thể dùng cuộn giấy để chạy trốn, đành phải một mình đối mặt với bảy cường giả bậc 2. Nhưng hắn cũng tuyệt không phải kẻ yếu, ngày đó ngay cả Tất Đông Viễn cũng dám thách đấu, đã đủ để nói lên thực lực của hắn. Đặc biệt là mấy ngày nay, hắn cũng đã dần quen với việc sử dụng sư văn thần phủ, cho nên dù đối mặt với bảy đại cường giả, hắn cũng không phải không có chút sức phản kháng nào. Cứ thế vừa đánh vừa chạy, dây dưa mãi đến tận đây. Chỉ là tình hình của gã đàn ông gầy gò bây giờ không mấy lạc quan. Đối phương có mục sư có thể tăng độ bền trang bị, khiến bọn họ hoàn toàn dám lấy thương đổi thương. Hơn nữa sau khi dây dưa lâu như vậy, độ bền trang bị của gã đàn ông gầy gò đã hao tổn rất nghiêm trọng. Khi Thạch Tuyên chạy đến, dùng máy quét nhìn một cái, liền phát hiện độ bền của gã đàn ông gầy gò đã giảm xuống dưới 400 điểm, tình hình vô cùng tồi tệ. Và Mã Thánh cùng những người khác cũng đồng thời phát hiện ra Thạch Tuyên. Hai bên đều không khỏi sửng sở, Thạch Tuyên đã phá lên cười ha hả, Mã Trung đoàn trưởng lại đang làm cái trò lấy đông hiếp yếu vô liêm sỉ này đấy à? Trong tiếng cười, xích long thương trong tay hắn đã được ném mạnh ra, như một tia chớp, nhắm thẳng vào nữ mục sư trong bảy người kia. Bất cứ lúc nào, mục sư cũng là đối tượng cần phải giải quyết đầu tiên. Chương 3, trợ thủ đắc lực Thạch Tuyên và huyết sắt vốn đã có thủ án, đôi bên đều muốn trừ khử đối phương. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp nhau ở sâu trong rừng rậm, Thạch Tuyên dĩ nhiên sẽ không khách sáo, lập tức ra tay không chút do dự. Bảo vệ Mỹ Tâm, Lão Lục, Lão Thất mau đi cầm chân Thạch Tuyên. Những người còn lại mau giết gã đàn ông kia. Mã Thánh phân tích tình hình ngay tức khắc, bình tĩnh phân công. Theo tiếng quát của hắn, hai chiến sĩ trong bảy người đã gầm lên giận dữ lao ra khỏi đám đông, chuyển hướng chạy về phía Thạch Tuyên, còn bản thân Mã Thánh thì vung chiếc chiến phủ khổng lồ trong tay, chém mạnh vào xích long thương đang bay về phía nữ mục sư Bích Tâm bên cạnh hắn. Ken một tiếng vang rền, Mã Thánh chấn động trong lòng, bàn tay không khỏi tê dần, còn xích long thương cũng bị hắn chém văng ngược trở ra. Mã Thánh phái hai chiến sĩ trong bảy người đi, định để họ cầm chân Thạch Tuyên một lúc, còn hắn và mấy người còn lại sẽ tranh thủ giải quyết gã đàn ông gầy gò đã gần như nọ hết đà trong thời gian ngắn nhất. Giải quyết gã đàn ông gầy gò này, đoạt được sư văn thần phủ, thực lực của Mã Thánh sẽ tiến thêm một bậc, đến lúc đó, từ từ chơi chết Thạch Tuyên cũng chưa muộn. Tính toán của hắn không sai, chỉ là Thạch Tuyên bây giờ, thực lực đã không còn là thứ hắn có thể đo lường được nữa. Lily, đi giúp người đàn ông kia đi. Thạch Tuyên ra lệnh một câu, tự mình triệu hồi xích long thương, chủ động lao về phía hai chiến sĩ đang xông tới. Cửu Vĩ yêu hồ cũng không hiện ra chân thân yêu hồ, chỉ khẽ cười một tiếng, thân pháp còn nhanh hơn cả Thạch Tuyên, đột ngột xuất hiện trước mặt người đàn ông gầy gò kia, giúp hắn chặn đứng những mũi tên như mưa của một cung thủ bắn tới. Người đàn ông gầy gò không ngờ vào thời khắc nguy cấp vạn phần này lại đột nhiên có một người đàn ông xông tới, bất ngờ giao chiến với đám người Mã Thánh. Sững sờ một chút, người đàn ông gầy gò liền gầm lên một tiếng, không chạy trốn nữa mà chủ động xông về phía nữ mục sư kia. Có người giúp mình, hắn sao có thể là loại người bỏ chạy được? Mấu chốt của trận chiến này rõ ràng chính là mục sư Bích Tâm. Mã Thánh cười lạnh một tiếng, lùi lại hai bước đứng chắn trước mặt Bích Tâm, đồng thời quát lớn: "Lao nhị!" "Rõ." Gã thanh niên kia giơ cây pháp trượng khổng lồ lên, hét lớn: "Bão lốc tử vong!" Đột nhiên, một cột gió khổng lồ liền bốc lên quanh người Lily vừa lao tới. Sức mạnh của bão lốc tử vong, cho dù là cựu vị yêu hồ, một khi rơi vào trong cột gió cũng phải thầm kinh hãi, lập tức rít lên một tiếng chói tai, trên đôi tay người, ngọn lửa hừng hực bốc lên trong nháy mắt, kết hợp biến dị thành một đôi vướt hồ ly rực lửa. "Yêu hồ quỷ trảo!" Lily quát khẽ một tiếng, vung đôi vướt hồ ly hình thành từ ngọn lửa, điên cuồng xé rách cột gió bên ngoài. Sự va chạm giữa quỷ trảo và bão lốc tạo ra những tiếng rít chói tai, trong tiếng rít, tiếng hú của Lily vang lên không ngớt. Sức mạnh kinh hoàng của bão lốc tử vong khiến xung quanh nàng như bị dao cắt, cơn đau khiến nàng. Chiếc chiến phủ màu xám đen chất lượng tinh xảo trong tay Mã Thánh va chạm với sư văn thần phủ của người đàn ông gầy gò. Mặc dù sức mạnh của hắn không bằng người đàn ông gầy gò, nhưng kỹ xảo rõ ràng vượt trội hơn nhiều. Chỉ thấy hắn đỡ thần phủ, lập tức lùi mạnh về sau rồi quét ngang một cái, chém trúng vai người đàn ông gầy gò. Người đàn ông gầy gò hừ một tiếng, phun ra một vòi máu rồi ngã văng ra ngoài. Chạy trốn suốt một quãng đường đến đây, người đàn ông gầy gò thực sự cảm thấy kiệt sức. Vốn dĩ một đũa này tuyệt đối không thể chém trúng hắn, nhưng bây giờ, hắn lại không thể nào né tránh được. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cũng đã chạm trán với Lao Lục và Lao Thất, hai chiến sĩ bậc 2 của huyết sát. Hai chiến sĩ này, một người dùng chiến đao khổng lồ, một người dùng đại kiếm hai tay, đều được coi là cường giả trong số các chiến sĩ bậc 2. Hai người chia nhau xông lên từ hai phía trái phải, mỗi người thi triển thủ đoạn riêng, thiên điếu chạm kích và vô hạn chạm đồng loạt giáng mạnh vào Thạch Tuyên. Khoe miệng Thạch Tuyên nhếch lên một nụ cười lạnh, binh đoàn huyết sát, một khi đã các ngươi không có ý tốt với ta, ta cũng tuyệt đối không để các ngươi yên ổn. Tay trái giơ ra, kích hoạt kỹ năng kèm theo của nhẫn thủ hộ, thánh thuẫn thủ hộ. Keng, keng hai tiếng, đao kiếm của hai người gần như cùng lúc chém trúng tấm khiên lớn trong suốt bên ngoài Thạch Tuyên, 1000 điểm sinh mệnh của thánh thuẫn trong nháy mắt giảm xuống còn chưa đến 300 điểm. Một tấm khiên tròn lớn trong suốt đột ngột xuất hiện, hai chiến sĩ này cũng không khỏi sửng sợ. Chính trong khoảnh khắc sửng sợ đó, thân hình Thạch Tuyên đã lặng lẽ lao vào lòng gã chiến sĩ dùng kiếm bên trái. Thu khiên, nắm quyền, tay trái đã đấm mạnh vào ngực gã chiến sĩ này ngay khi lao tới. Chiến sĩ bậc hai bên phải phản ứng lại, gầm lên một tiếng, khí lãng quần quật trên chiến đao, chém về phía Thạch Tuyên nhanh như chớp. Thạch Tuyên đã sớm đoán được bước đi này của hắn, xích long thương trong tay phải đưa ngang ra đỡ, chặn đứng chiến đao đang chém tới. Lực tấn công 62 điểm của Thạch Tuyên mạnh hơn nhiều so với gã chiến sĩ này, cú đỡ này đã khiến gã chiến sĩ loạng choạng lùi lại. Cú đấm bằng bàn tay đeo găng tay tử thần của Thạch Tuyên trúng ngực gã chiến sĩ bên trái, đồng thời kích hoạt kỹ năng kèm theo trên găng tay, triệu hồi tử thần. Triệu hồi tử thần, tiêu hao 100 điểm ma năng, có thể khiến găng tay tử thần được gia tăng sức mạnh tử thần ngay khi kích hoạt kỹ năng, tăng 200 điểm lực tấn công. Mà cái gọi là sức mạnh tử thần này, điểm đáng sợ nhất nằm ở chỗ có thể bỏ qua phòng ngự của đối phương. Về sau, khi phòng ngự của mọi người ngày càng mạnh, đòn tấn công bỏ qua phòng ngự này sẽ trở nên vô cùng quan trọng và đáng sợ. 62 điểm lực tấn công, cộng thêm 200 điểm từ triệu hồi tử thần, tổng cộng là 262 điểm sát thương, trong nháy mắt giáng mạnh lên ngực gã chiến sĩ. Á! Gã đàn ông này hét lên một tiếng thảm thiết, lồng ngực tức thì nổ tung máu tươi, cả lồng ngực lại bị cú đấm chứa đựng sức mạnh tử thần này đánh nát thành một lỗ thủng lớn, còn thân thể hắn thì như một tảng đá từ máy bắn đá, bay vút đi xa. Cú đấm này, uy thế kinh thiên động địa, quả thực khiến người ta kinh hồn bạt vía. Sau khi rơi xuống đất, gã chiến sĩ này không còn động đậy nữa. Hóa ra trong cú đấm vừa rồi, Thạch Tuyên còn ẩn chứa đặc tính năng lượng bạo tạc, dư chấn của vụ nổ đã sớm phá nát tinh thể trang bị của hắn. Một đấm đánh bay gã chiến sĩ, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì thêm, lại ném xích long thương trong tay về phía gã chiến sĩ vừa bị mình đánh lùi. Gã chiến sĩ này thấy đồng bạn bị Thạch Tuyên một đấm đánh cho máu thịt văng tung tóe, hồn bay phách lạc, không khỏi gầm lên một tiếng, hai tay hợp lại nắm chặt chiến đao chém mạnh ra, tức thì chúng vào xích long thương đang bay tới. Vừa đỡ được xích long thương, bóng dáng Thạch Tuyên đã lặng lẽ giáng xuống như một ma thần. Bàn tay phải đeo găng tay, từ trên vỗ xuống một tiếng xẹt. Gã đàn ông này khẽ hừ một tiếng, trên đỉnh đầu văng ra những thứ đỏ trắng. Cú vỗ này uy lực quá kinh khủng, không chỉ đập nát đầu gã đàn ông mà còn khiến cả cái đầu của hắn lún sâu vào lồng ngực. Kinh hoàng, máu tanh. Thân thể gã đàn ông có cái đầu bị vỗ lún vào lồng ngực loạn choạng hai bước, cuối cùng mới ngã rầm xuống đất, không còn động đậy. Còn thân hình như ma thần của Thạch Tuyên đã lao về phía đám người ma thánh. Nói thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ trong chưa đầy một hơi thở, hai cường giả bậc hai xông tới định chặn Thạch Tuyên đã phải nhận một kết cục thảm hại như vậy, thời gian cản đường Thạch Tuyên thậm chí không quá 5 giây. Ở phía bên kia, ma thánh và gã thanh niên mặt trắng bệnh đều biến sắc. Đây thật sự là triệu hồi sư Thạch Tuyên sao? Đây chính là thực lực của huyết tinh sát thần ư? Lily bị báo lốc tử vong giam giữ đã gầm lên, cơ thể đột nhiên dị biến vình to ra, đôi vớt lửa trong nháy mắt xé toạc cột gió, theo sau là một tiếng hú của hồ ly, móng vuốt khổng lồ vạch qua bầu trời rồi giáng mạnh xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong bảy người của huyết sát, một cung thủ nam né không kịp, chúng phải một đũa này, lập tức từ đầu đến chân, trong nháy mắt bị cào thành một đống thịt nát. Mã Thánh kinh hãi hét lên, chết tiệt, đây là quái vật gì vậy? Bút. Lại một tiếng nổ lớn nữa, một pháp sư bậc hai khác lùi lại hơi chậm, lại bị vớt lửa này bổ trúng, toàn thân lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng, biến thành một người lửa, ngã văng ra xa mấy chục mét, rơi xuống đất, không ngừng lăn lộn gào thét thảm thiết, mắt thấy toàn thân bị lửa thiêu, khó thoát khỏi kiếp nạn này. Lão đại, mau rút lui thôi. Gã thanh niên mặt trắng bệnh thấy báo lốc tử vong mạnh nhất của mình bị phá, mà con quái vật đột nhiên phình to này một đuốt giết một người, liên tiếp giết hai người, còn Thạch Tuyên bên kia lại xử lý hai người rồi xuống tới, quả thực là sợ đến mất mật, hét lớn một tiếng, liền ném ra cuộn giấy dịch chuyển đầu tiên. Mã Thánh không cam tâm, hắn rất không cam tâm, nhóm lòng cốt bảy người mà hắn vất vả xây dựng, trong nháy mắt đã tổn thất bốn người, lòng đau như cắt, nhưng không cam tâm thì làm được gì. Gầm lên một tiếng thảm thiết, mau đi, rồi ném ra cuộn giấy dịch chuyển. Nữ mục sư Bích Tâm kia đâu còn dám nán lại nửa giây, cũng sớm ném cuộn giấy ra bỏ chạy. Hừ, một lũ bất tài tham sống sợ chết. Cửu Vĩ yêu hồ hừ lạnh, ta còn chưa hiện ra thực thể thật sự mà đã chạy hết rồi. Theo tiếng nói, cơ thể nàng nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về hình dạng một người phụ nữ. Ba người Mã Thánh bỏ chạy, để lại bốn cái xác, chỉ tiếc là bốn tinh thể này đều bị phá hủy hoàn toàn, trang bị cũng bị hủy theo. Người đàn ông gầy gò thở hổn hển nhìn Thạch Tuyên và Cửu Vĩ yêu hồ Lily đã biến nhỏ lại, vẻ mặt không thể tin nổi. Bảy người của Mã Thánh, không ai là kẻ yếu. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng một mình Mã Thánh, người đàn ông gầy gò cũng cảm thấy mình đơn đấu chưa chắc đã thắng được hắn. Thế nhưng bảy cường giả như vậy, bây giờ lại gần như không chịu nổi một đòn, trong chốc lát đã chết thảm bốn người, chạy thoát ba người. Người đàn ông này, rốt cuộc là người hay là quỷ? Người đàn ông gầy gò ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, đội vàng bước tới nói, đa tạ các hạ vừa rồi ra tay giúp đỡ, nếu không hôm nay ta không có cơ hội sống sót ra khỏi dãy núi tà ác này rồi. Hắn cười khổ một tiếng, rồi lộ ra vẻ mặt không thể diễn tả, nói, hóa ra ta trước giờ vẫn là hết ngồi đáy giếng, thật sự là hết ngồi đáy giếng, he he. Hắn lắc đầu. Thạch Tuyên mỉm cười, nói, không có gì. Lũ cặn bã như binh đoàn huyết sát, ai cũng muốn diệt trừ. Tôi ghét nhất là cậy đông hiếp yếu, huống hồ tôi và bọn họ cũng vừa hay có chút xích mích. hắn cười nhạt một tiếng. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi tên cậu, sao các cậu lại đánh nhau? Người đàn ông gầy gò vội nói, ta tên Lữ Tông, gã tên Mã Thánh trong binh đoàn huyết sắc kia, ghen tị với vũ khí của ta, lại dám ngang nhiên cướp đoạt, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu không có Thạch huynh ngươi giúp đỡ, cái mạng này của ta hôm nay đã phải bỏ lại đây rồi. Ha, lũ người này. Hắn lắc đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Thạch Tuyên thầm nghĩ mình đoán quả không sai, Mã Thánh này vì sư văn thần phủ mà muốn giết Lữ Tông, bèn ngạc nhiên nói, hóa ra là Lữ huynh, ngươi biết tên ta sao? Lữ Tông cười ha hả, nói, huyết tinh sát thần Thạch Tuyên, nhân vật lừng lẫy như vậy, Lữ Tông ta sao lại chưa từng nghe qua? Ngày đó ngươi một mình đơn đấu binh đoàn Song Vượng, có thể nói là đã làm chấn động cả thành Nam Thiên, chúng ta sau đó cũng đã bàn luận về ngươi. Sau này ngươi trở thành đoàn trưởng binh đoàn Mân Tôi, trong một ngày đã đưa Mân Tôi lên thành binh đoàn cấp 3 thứ 2 của thành Nam Thiên. Mặc dù ta rất ít giao du với người khác, nhưng những lời đồn này về ngươi, ta vẫn có ấn tượng sâu sắc. Chỉ là không ngờ, gặp mặt còn hơn lời đồn, ta thấy bản lĩnh của Thạch huynh, quả thực không hề thua kém Tử Thần Tất Đông viết kia. Thạch Tuyên không khỏi sờ mũi, cười nói, Lữ huynh cũng không đơn giản, một mình chống lại 7 người của huyết sát mà không bại, thực lực này dù ở cả thành Nam Tiên cũng tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai. Lữ Tông có chút ngượng ngùng gãi đầu, nói, Thạch huynh đừng tâng bốc ta nữa, ta từng thách đấu Tất Đông Viễn, nhưng bị đánh cho không biết trời đất là gì. Lần này, cũng là do đám người Mã Thánh muốn vũ khí của ta, sợ ra tay nặng làm hỏng thần phủ, nên ta mới cầm cự được đến bây giờ. So với biểu hiện vừa rồi của Thạch huynh, ta quả thực giống như một người mới học việc. Đúng rồi, đây là triệu hồi thú của ngươi sao? Biểu hiện vừa rồi thật quá kinh người. Ừ, triệu hồi thú gì chứ, nghe khó chịu quá, nhớ kỹ, phải gọi ta là thần thú. Cửu Vĩ yêu hồ bên cạnh không vui, thử nói. Lữ Tông kinh ngạc, nói, thần thú. Ta hiểu rồi, thảo nào vừa rồi lợi hại như vậy. Thạch Tuyên cười nói, Lữ huynh, vậy chúng ta từ biệt tại đây, ta còn có việc khác phải trở về. Trong đầu hắn bây giờ toàn là chuyện về tấm bản đồ di chỉ thành hoàng kim. Lữ Tông lộ ra vẻ mặt khó xử, đột nhiên nói, Thạch huynh, ta muốn thách đấu với ngươi, không biết ngươi có thể đồng ý không? Thạch Tuyên sững sờ, không ngờ mình vừa cứu mạng hắn, tên nhóc này lại quay sang thách đấu mình. Thấy vẻ mặt kỳ quái của Thạch Tuyên, Lữ Tông đội giải thích, ta hy vọng có thể thách đấu với những cường giả mạnh hơn mình, để rèn luyện kỹ xảo của bản thân, giống như ta thách đấu Tất Đông như vậy. Ta cảm thấy Thạch huynh hoàn toàn không thua kém hắn, cũng là đối thủ đáng để ta thách đấu. Trong cả thành Nam Tiên, Thạch huynh là cường giả thứ hai mà ta xem trọng, đáng để thách đấu. Nói đến đây, hắn còn cung kính hành lễ với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bật cười, xem ra Lữ Tông này đã coi mình là cường giả cùng cấp với Tất Đông Viễn rồi, cả thành Nam Tiên cũng chỉ có hai người, xem ra mình còn phải cảm thấy vinh hạnh mới phải. Thách đấu cường giả hơn, để rèn luyện kỹ nghệ của mình, khiến mình tiến lên một tầng cao mới. Đây không phải là một cách hay để rèn luyện bản thân sao? Thạch Tuyên đột nhiên nghĩ, thảo nào Tất Đông Viễn kia không sợ bị thách đấu, cường giả vốn được sinh ra trong sự rèn luyện không ngừng. Nhìn thấy trên người Lữ Tông không có bất kỳ huy hiệu binh đoàn nào, Thạch Tuyên trong lòng chợt nảy ra một ý, cười ha hả nói, ta có thể chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Lữ Tông mừng rỡ, đang định nói thì Thạch Tuyên đã cười nói tiếp, tuy nhiên, ngươi cũng phải chấp nhận một yêu cầu của ta. Lữ Tông cười nói, chỉ cần ngươi chịu đấu với ta, đừng nói một, dù 10 yêu cầu cũng được. Thạch Tuyên nghiêm túc nói, yêu cầu của ta chỉ có một, đó là ngươi phải gia nhập binh đoàn Mân Tôi của ta, đảm nhận chức đội trưởng của binh đoàn, ra sức khi binh đoàn cần ngươi. Ngươi đồng ý yêu cầu này, ta cũng có thể chấp nhận lời thách đấu của ngươi bất cứ lúc nào. Lữ Tông ngẩn ra, rồi cười khổ một tiếng, nói, Tất Đông Viễn kia cũng từng mời ta gia nhập binh đoàn tử thần của hắn, nhưng bị ta từ chối rồi. Ta dồn toàn bộ tâm sức vào việc tu luyện và rèn luyện kỹ xảo, gia nhập binh đoàn thực sự không thích hợp, việc này chỉ khiến ta phân tâm mà thôi. Thạch Tuyên lắc đầu nói, ngươi sai rồi, Tất Đông Viễn là đoàn trưởng của tử thần, chuyện hắn phải lo liệu chẳng phải còn nhiều hơn sao? Nhưng người ta lại có thể trở thành cường giả, Lữ Minh, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Lữ Tông nói, các ngươi đều là những nhân vật thiên tài, nhưng ta thì khác, ta không những không phải thiên tài, mà về phương diện võ học còn khá chậm chạp. Ở ngoài đời thực, ngay cả việc luyện quyền, tiến triển của ta cũng chậm hơn người bình thường. Vì vậy, ta phải nỗ lực hơn người khác, gấp 10 lần, 100 lần, Thạch huynh, ngươi hiểu không? Hắn nói rất chậm, nhưng cũng rất nghiêm túc. Thạch Tuyên gật đầu thở dài một tiếng, nói, ta hiểu rồi, nhưng ngươi yên tâm, dù ngươi gia nhập binh đoàn, ta cũng sẽ không ép ngươi làm gì cả. Nói trắng ra, ngươi chỉ cần mang danh hiệu thành viên của binh đoàn là được, thế nào? Lữ Tông ngạc nhiên nói, chỉ mang danh hiệu? Ta không ra sức cho ngươi, vậy ngươi cần ta để làm gì? Thạch Tuyên cười nói, thành Nam Thiên bây giờ, mấy thế lực lớn cơ bản đã định hình, những binh đoàn mới nổi như chúng ta rất khó đứng vững. Vì vậy ta không cần ngươi phải ra sức gì cho binh đoàn của ta, chỉ cần mượn danh hiệu cường giả bậc 2 của ngươi là đủ rồi. Tin rằng binh đoàn có ngươi, nhất định có thể trấn áp không ít người, cho nên, tuy ngươi không cần ra sức, nhưng thực ra đã mang lại lợi ích cho binh đoàn rồi. Lữ Tông lập tức hiểu ra, cười nói, nếu đã như vậy, ta cũng không từ chối nữa. Nhưng nói trước, ta chỉ mượn danh thôi, ta sẽ không vì binh đoàn mần tôi mà đi giết người đâu. Thạch Tuyên lừ một tiếng nói, điểm này ngươi cứ yên tâm, nếu có chuyện như vậy xảy ra, ngươi có thể rời khỏi binh đoàn bất cứ lúc nào. Nói rồi lấy ra một huy hiệu đại đội trưởng, giao cho Lữ Tông. Thực ra những điều Thạch Tuyên nói, Tất Đông Viễn đều đã từng đề cập với Lữ Tông, nhưng đều bị hắn từ chối. Lữ Tông tuyệt đối không muốn bị bất cứ thứ gì trói buộc. Lữ Tông lại chấp nhận đề nghị của Thạch Tuyên, chỉ vì Thạch Tuyên và Tất Đông Viễn khác nhau, Thạch Tuyên có ơn cứu mạng hắn, dưới ân tình này, Lữ Tông ngoài việc chấp nhận lời mời của ân nhân, không còn cách nào khác. Gắn huy hiệu đại đội trưởng lên, trước ngực Lữ Tông hiện ra biểu tượng hoa hồng, chính thức trở thành đội trưởng thứ 2 trong 4 đại đội trưởng. Chiêu mộ được Lữ Tông, một cường giả bậc 2, Thạch Tuyên vô cùng phấn khích. Mặc dù miệng hắn nói sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện binh đoàn, nhưng Thạch Tuyên hiểu rằng, một khi đã gia nhập, hắn sẽ thân bất do kỷ, có những chuyện không phải hắn muốn mặc kệ là được. Sử dụng kênh liên lạc của binh đoàn, hắn giới thiệu sơ qua về Lữ Tông cho mọi người. Chuyện Lữ Tông ngày đó thách đấu Tất Đông Viễn vẫn còn rất chấn động. Sau khi Thạch Tuyên nói ra, lập tức có không ít người kinh ngạc thốt lên. Trên kênh liên lạc vang lên rất nhiều lời khen ngợi, Lữ Tông có chút lúng túng, trên khuôn mặt đen sạm lại hơi ửng hồng. Xem ra, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này. Chương 4, hẻm núi tử vong. Thạch Tuyên thầm thấy buồn cười. Vừa rồi Thạch Tuyên đã lén kể lại cuộc xung đột với Huyết Sát cho mấy cô gái để các nàng chuẩn bị. Vừa rồi Thạch Tuyên liên tiếp giết 4 người của họ, hai bên đã ở trong cục diện không chết không thôi. Đám người Mã Thánh tự nhiên hận Thạch Tuyên đến tận xương thủy, còn đối với Thạch Tuyên, nếu không triệt để trừ khử những người này, sớm muộn gì cũng thành đại họa. Vì vậy khi đám người Mã Thánh bỏ chạy, Thạch Tuyên đã hạ quyết tâm, binh đoàn Huyết Sát, đặc biệt là đám người Mã Thánh, phải bị trừ khử. Không thể nói Thạch Tuyên lòng dạ độc ác, mà là chuyện của đoàn trưởng Song Phượng, Vũ Thắng Nam ngày đó, thực sự đã cho hắn một cú sốc quá lớn. Muốn bảo vệ người mình yêu thương, những nguy hiểm tiềm tàng này phải được loại bỏ, nếu không trong tương lai, người hối hận có lẽ chính là mình, đến lúc đó, hối hận cũng đã muộn. Đây cũng là một lý do khác khiến Thạch Tuyên muốn kéo Lữ Tông vào binh đoàn của mình. Cho dù Lữ Tông có không muốn dính dáng đến chuyện binh đoàn đến đâu, nhưng chuyện của Mã Thánh và binh đoàn Huyết Sắt cũng liên quan đến chính hắn, nếu hai bên xảy ra xung đột, Lữ Tông làm sao có thể đứng ngoài cuộc được. Đương nhiên, muốn giải quyết triệt để binh đoàn Huyết Sắt cũng không dễ dàng. Đầu tiên, căn cứ của Song Phượng và Huyết Sắt rất gần nhau, hai bên là đồng minh. Nếu mình kéo quân đến cửa muốn tiêu diệt Huyết Sắt, e rằng phải tính cả thế lực của binh đoàn Song Phượng vào. Mặc dù binh đoàn cũng có mấy người trang bị bậc 2, nhưng người thực sự có thể dùng được gần như không có. Thạch Tuyên dùng máy truyền tin liên lạc với Long Đồ Viễn, kể lại đại khái chuyện đám người Mã Thánh truy sát Lữ Tông, cuối cùng bị mình giết 4 thành viên của Huyết Sát. Long Đồ Viễn kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại có chút phấn khích nói, trong binh đoàn Huyết Sát có tổng cộng 7 đại cao thủ, ngươi giết chính là 4 người trong số đó. Lần này, Huyết Sát có thể nói là nguyên khí đại thương. Sao, Thạch Minh muốn nhân cơ hội nổ cỏ tận gốc Huyết Sát sao? Chỉ là Huyết Sát, Song Phượng và Thiên Hạ là 3 thế lực cùng một liên minh, nếu làm ầm ĩ quá, hậu quả khó lường. Long Đồ Viễn cũng luôn có chút xích mích với Huyết Sát, chỉ là hai bên đều đang cố gắng kiềm chế mà thôi. Thạch Tuyên truyền tin cho hắn nói, không, ta chỉ sợ Mã Thánh này sau khi trốn về sẽ trả thù mọi người trong môn tôi, nên báo cho Long Huynh một tiếng, cố gắng giúp ta chăm sóc những người bạn đó của ta. Hắn đang nói đến mấy cô gái Điền Mỹ Phượng. Long Đổ Viễn cười nói, Mã Thánh này không ngu, chuyện lần này vốn dĩ là hắn sai, huống hồ bây giờ nguyên khí đại thương, tạm thời tuyệt đối sẽ không có động tĩnh gì lớn. Hơn nữa, bây giờ hắn chỉ càng sợ ngươi tìm đến tận cửa thôi. Nhưng lén lút, hắn chắc chắn sẽ liên lạc với các thế lực, trong tương lai không xa nhất định sẽ dốc toàn lực một trận, không thể không phòng. Còn về an nguy của những người khác mà ngươi nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ dặn dò các huynh đệ của Viêm Hoàng một chút. Hơn nữa, trong thành Nam Thiên hiện nay, Mã Thánh này còn chưa dám ngông cuồng đến mức bất chấp tất cả đâu. Dù sao thì các đoàn trưởng của mấy binh đoàn lớn chúng ta đã có giao ước miệng với nhau, không đến lượt hắn làm cản. Thạch Tuyên mỉm cười, nếu vậy ta yên tâm rồi, làm phiền Long Huynh. Nói chuyện xong, Thạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Lữ Tông đang ngơ ngác nhìn mình, vẻ mặt ấy nấy, nói, xin lỗi, đều là vì ta mà khiến Thạch Huynh và binh đoàn mân tôi của ngươi gặp phải phiền phức lớn như vậy. Lữ Tông không nghe được lời Long Đồ Viễn nói, nhưng Thạch Tuyên ở bên cạnh lại cố ý nói ra những lời mình muốn nói với Long Đồ Viễn. Lữ Tông đứng bên cạnh nghe thấy, lập tức vô cùng bất an. Thạch Tuyên mỉm cười, vỗ vai hắn, cười nói, bây giờ cũng là binh đoàn của ngươi, không sao đâu, hơn nữa, ta cũng không sợ binh đoàn Huyết Sát. Chương 5, thế giới thú hồn. Trong mắt Lữ Tông ánh lên vẻ sắc bén, nói, tuy ta không thể giúp Thạch Minh được nhiều, nhưng nếu vì ta mà Huyết Sát thật sự tìm tới tận nơi báo thù, thì Lữ Tông ta đây, dù có liều cái mạng này cũng quyết không để bọn chúng đắc thủ. Vừa nói, hắn vừa siết chặt sư văn thần phụ trong tay, chiến ý trên người dâng trào mãnh liệt. Thạch Tuyên chờ chính là câu nói này của hắn. Sau khi đã thỏa thuận xong, Thạch Tuyên liền lấy cớ còn có việc khác rồi rời khỏi chỗ Lữ Tông, đội vã đi sang hướng khác. Hắn muốn đi tìm di tích thành Hoàng Kim, đương nhiên sẽ không dẫn Lữ Tông đi cùng, dù sao thì hai người cũng mới quen biết nhau. Chuyện quan trọng nhất trong lòng Thạch Tuyên lúc này không phải là trừ khử Mã Thánh và Huyết Sát, mà chính là di tích thành Hoàng Kim. Mã Thánh và binh đoàn lính đánh thuê Huyết Sát của hắn tuy rất mạnh, nhưng đối với Thạch Tuyên lúc này, chúng vẫn chưa phải là mối đe dọa quá lớn. Thứ nhất, hắn có sự che chở của Long Đồ Viễn và Viêm Hoàng. Thứ hai, dựa vào những gì thấy được từ cái gọi là thất đại cường giả của Huyết Sát hôm nay, bên trong binh đoàn này không hề có cao thủ nào đủ sức uy hiếp được hắn. Hơn nữa, nếu hắn thật sự tìm được thành Hoàng Kim và có được nguồn tài chính vô tận trong lưng, thì Huyết Sát lại càng chẳng đáng để bận tâm. Rời khỏi Lữ Tông, Thạch Tuyên tìm một nơi yên tĩnh không một bóng người, rồi mới cẩn thận lấy tấm bản vẽ thành phố vàng từ trong túi thứ nguyên ra, trải rộng để xem xét kỹ lưỡng địa điểm được khắc họa trên đó. Nhìn kỹ địa chỉ, Thạch Tuyên không khỏi sửng sở, trên bản đồ vẽ một hẻm núi lớn, bên cạnh còn có 4 chữ Tử Vong Nhập Cốc. Hẻm núi Tử Vong, Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh. Đi hết về phía đông của thành Nam Thiên là rừng rậm ma thú, nơi thích hợp cho các trang thực giả từ bậc 1 đến bậc 2 làm nhiệm vụ bậc 1. Phía tây thành Nam Thiên là dãy núi Tà Ác. Những người có thể đến đây về cơ bản đều là cường giả từ cấp 2 trở lên, hầu hết các địa điểm làm nhiệm vụ cấp 2 cũng đều nằm ở đây. Ngoại trừ phía đông và phía tây, phía bắc thành phố lại là một vùng đồng bằng rộng lớn, hoàn toàn trống trải. Thạch Tuyên chưa bao giờ đi đến tận cùng của nó, cũng không biết nơi đó dẫn đến đâu. Mà điểm cuối của phía nam thành chính là hẻm núi Tử Vong. Theo như giới thiệu, hẻm núi Tử Vong này là nơi mà chỉ những cường giả từ cấp 3 trở lên mới đến. Trong lòng tất cả trang thực giả, hẻm núi Tử Vong đại diện cho sự kinh hoàng, âm u và chết chóc. ngay cả Sĩ Sủ Ản cũng chưa từng đến nơi đó. Nơi được đánh dấu trên bản đồ, rõ ràng chính là hẻm núi tử vong. Vậy thành phố vàng này, liệu có nằm bên trong đó không? Thu lại bản vẽ, Thạch Tuyên chìm vào trầm tư. Hẻm núi tử vong, Thạch Tuyên chưa từng đến bao giờ. Dựa theo phần giới thiệu trên tấm bản đồ hắn từng xem, đây hẳn là một nơi vô cùng đáng sợ, chỉ có điều sức hấp dẫn của thành hoàng kim đối với Thạch Tuyên lúc này lại vô cùng lớn lao. Đi hay là không đi? Cửu Vĩ yêu hồ dường như cũng biết chủ nhân đang mâu thuẫn trong lòng, nên hiếm khi không lên tiếng mà chỉ im lặng đứng sang một bên. Cuối cùng, Thạch Tuyên thở ra một hơi thật dài, cất bản vẽ đi rồi tung ra một cuộn truyền tống quần trụ. Cùng lúc đó, hắn cũng triệu hồi Cửu Vĩ yêu hồ về. Bên ngoài thân thể hắn hiện ra một vầng sáng trắng, rồi tan biến trong chớp mắt. Còn Thạch Tuyên, hắn đã biến mất giữa lòng dãy núi tà ác. Trong nháy mắt, Xi Su Ản đã quay trở lại quảng trường khổng lồ của thành Nam Thiên. Thành Nam Thiên vẫn như mọi khi. Thạch Tuyên gỡ bỏ bộ trang bị, trước tiên đến sảnh nhiệm vụ trả nhiệm vụ, nhận được phần thưởng là 50 kim tệ và hai món trang bị làm ngẫu nhiên. Sau đó, hắn đến tiệm tạp hóa mua thêm vài quyển trục dịch chuyển, nhìn những viên đá ma năng trong tiệm có giá bán lên tới 100 kim tệ, hắn đắn đo hồi lâu rồi cuối cùng quyết định bỏ ra 200 kim tệ để mua hai viên. Trận chiến với Xà Hoàng ba đầu ngày đó, chính vì không đủ ma năng mà suýt chút nữa bỏ mạng, việc này đã cho Thạch Tuyên một bài học xương máu. Mà lần này xông vào hẻm núi tử vong, ai biết được sẽ gặp phải tình huống thế nào. Đá ma năng tuy đắt đến dọa người, nhưng năng lượng chứa đựng bên trong lại có thể bổ sung đầy ma năng chỉ trong nháy mắt, biết đâu vào thời khắc cần thiết, nó có thể đóng vai trò quyết định sinh tử. Có hai viên đá ma năng này, Thạch Tuyên thầm nghĩ cho dù hẻm núi tử vong có đáng sợ đến đâu, mình cũng không đến nỗi hoàn toàn không có sức đánh trả. Cuối cùng, hắn mua thêm một ít lương khô cất vào túi không gian, để phòng khi cần dùng. Sau khi mua xong những tài nguyên này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đi thẳng đến chỗ Nam Môn chủ. Khu vực Nam Môn này vô cùng vắng vẻ, gần như không một bóng người qua lại, bởi vì cuối con đường bên ngoài chính là tử vong hạp cốc. Với thực lực hiện tại của mọi người ở Nam Thiên Thành, căn bản không đủ sức để khiêu chiến nơi này, cho dù là Thạch Tuyên thì đây cũng là lần đầu tiên của hắn. Thạch Tuyên có lẽ không phải người đầu tiên của Nam Thiên Thành bước ra khỏi Nam Môn, nhưng chắc chắn là người đầu tiên dám khiêu chiến Tử Vong Hạp Cốc. Rời khỏi cổng Nam Chính, cứ đi dọc theo đại lộ là sẽ đến lối vào Tử Vong Hạp Cốc 2. Cuối cùng, Thạch Tuyên đã đi đến cuối con đại lộ này, đặt chân đến vùng bên hẻm núi Tử Vong. Lặng lẽ không một tiếng động, mũ giáp đầu sói, thắt lưng hồng thạch và găng tay tử thần đã xuất hiện trên người Thạch Tuyên. Ngay sau đó, một vầng lửa bùng lên, giữa ngọn lửa hừng hực, Cửu Vĩ yêu hồ trong hình dạng một người phụ nữ lặng lẽ dáng lâm bên cạnh hắn. "Chủ nhân, chúng ta thật sự muốn khiêu chiến hẻm núi Tử Vong sao?" Nghe nói, nơi này là vùng đất hiểm yếu, chỉ có cường giả bậc 3 mới đủ tư cách tiến vào. Lily khẽ hỏi. Thạch Tuyên ừ một tiếng, xương sáng đỏ rực bên tay phải xoáy tròn bùng ra, hắn nắm chặt xích long thương, buông lại một câu, "Đi thôi." Vệ rồi đi về phía lối vào hẻm núi. Hẻm núi Tử Vong, đúng như tên gọi của nó, thứ đập vào mắt đầu tiên là một khe núi hiểm trở vô cùng to lớn, trông hệt như nhất tuyến thiên. Lúc này, Thạch Tuyên đang dẫn theo Cửu Vĩ yêu hồ, bước đi bên trong. Tuy tên là hẻm núi Tử Vong, nhưng gió núi nơi đây lại thổi lưu dịu, mang đến một cảm giác mát lạnh, dễ chịu khó tả. Dường như nơi này cũng không hề đáng sợ như trong tưởng tượng. Nằm ngoài dự đoán của Thạch Tuyên, suốt chặng đường đi lại không hề có chút hiểm nguy nào, hắn cứ thế đi thẳng qua khe núi hẹp dài này. Ra khỏi sơn cốc hẹp dài này, hiện ra trước mắt Thạch Tuyên là từng cụm người khổng lồ. Những đống đá khổng lồ cao thấp không đều, hình thù kỳ quái này tạo thành một địa hình tựa như mê cung, toát ra một khí tức cổ xưa và kỳ lạ khó tả. Xi Su An lấy tấm bản đồ từ trong túi thứ nguyên ra, nhanh chóng tìm thấy phần giới thiệu về quần thể đá khổng lồ này. Trên đó có một đường chỉ đỏ uốn lượn xuyên qua. Về đoạn đường phía sau, vì chưa nhìn thấy vật thật nên chỉ dựa vào bản đồ cũng không thể phân biệt được đó là gì. Tuy nhiên, nhìn vào khoảng cách của đường chỉ đỏ thì di chỉ thành hoàng kim vẫn còn cách đây rất xa. Hắn cẩn thận nhìn lại đường chỉ đỏ ngần ngừ đó, ghi nhớ kỹ trong đầu rồi mới cất tấm bản đồ đi, vác xích long thương lên bay, dẫn đầu tiến vào trong quần thể đá khổng lồ. Từng cột đá khổng lồ sừng sững được tạo nên từ những đống đá cao ngất chất chồng lên nhau. Thạch Tuyên len lỏi giữa chúng, vừa mới đi qua ba cục đá, khi rẽ vào một khúc quanh thì đột nhiên chạm mặt một bóng người. Cả hai dường như đều sửng sở, rồi ngay lập tức, như một phản xạ có điều kiện, cùng đâm thương trong tay ra. Ken một tiếng, hai ngọn thương giao nhau giữa không trung, vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai. Địa Long tướng quân. Thạch Tuyên quát lên, thu thương lại rồi lao tới, nắm đấm trái đeo găng tay tử thần đã hừng hực đấm thẳng ra. Kẻ bất ngờ chạm mặt Thạch Tuyên là một con quái vật cao khoảng 2 mét, mang dáng vẻ của Địa Long tướng quân. Trong tay nó cũng cầm một thanh vệ huyết ma thương có hình dáng ý hệt. Phản xạ của Thạch Tuyên cực nhanh, hắn tung ra một cú đấm trái. Thế nhưng, gã tướng quân Địa Long này lại có phản ứng không hề thua kém, cũng vung nắm đấm trái ra, cứng rắn đỡ đòn. Hai nắm đấm va vào nhau, một tiếng nổ lớn vang dội. Nắm đấm của tướng quân Địa Long đột nhiên nổ tung, tóe ra một vầng huyết quang. Một tiếng rên thảm vang lên, thân hình tướng quân Địa Long lập tức bị đánh văng ra ngoài. Cú đấm của Thạch Tuyên vận dụng pháp môn năng lượng bạo tạc mà tung ra. Địa Long tướng quân không kịp đề phòng nên trúng chiêu, cả bàn tay trái bị nổ tan cảnh, thân hình cũng bị sức mạnh cuồng bạo của Thạch Tuyên đánh văng ra xa. Thạch Tuyên quát lớn rồi lại lao lên, thanh xích long thương trong tay phải đâm mạnh tới. Xoay một tiếng, Địa Long tướng quân vừa bị chiêu năng lượng bạo tạc đánh nát bàn tay trái, tâm thần đã sớm đại loạn, làm sao còn đỡ nổi một thương này, lồng ngực lập tức bị đâm thủng. Lực xung kích của xích long thương hất văng gã bay ra ngoài, rồi đâm chặt gã tướng quân xuống đất. Địa Long tướng quân bị đâm trên mặt đất không ngừng gào thét, hắn vừa định vươn tay rút cán thương xích long đã lún sâu quá nửa ra thì đột nhiên phát giác một bóng đen trước mắt chớp mắt phình to rồi giáng mạnh xuống. Dâm một tiếng, cả cái đầu vỡ tan cảnh, bị nện lún sâu vào lòng đất. Địa Long tướng quân không kịp rên một tiếng đã chết thảm tại chỗ. Chỉ trong một lần giao thủ, Giang ba chiêu qua lại, Thạch Tuyên đã giết chết Địa Long tướng quân. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất, mấy chiêu vừa rồi hắn đã dốc hết toàn lực, giết được gã không hề dễ dàng. Mãi đến khi cú đấm cuối cùng đập nát đầu tướng quân Địa Long, Thạch Tuyên mới nặng nề thở ra một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt. Cây Phệ Huyết Ma Thương mà tướng quân Địa Long cầm trong tay là một vũ khí loại hiếm. Nếu hắn tử trận, cây Phệ Huyết Ma Thương này chắc chắn sẽ biến thành trạng thái linh hồn. Nhưng hiện tại, tướng quân Địa Long đã chết, cây ma thương trong tay bị vứt sang một bên mà không hề thay đổi. Rõ ràng, đây không phải là Phệ Huyết Ma Thương, món vũ khí loại hiếm thực sự. Xem ra, đây không phải là Địa Long tướng quân thật sự, nhưng xét về thực lực thì dường như cũng chẳng kém là bao. Thạch Tuyên trầm ngâm. Dựa vào phản ứng vừa rồi của con quái vật này, quả thật không hề thua kém Địa Long tướng quân chân chính. Không, chủ nhân, đây là Địa Long tướng quân thật sự. Trong tộc Địa Long có vô số tướng quân, danh xưng Địa Long tướng quân chỉ là một cách gọi tôn kính dành cho những cường giả trong tộc mà thôi. Chắc hẳn trước đây chủ nhân đã từng gặp vị Địa Long tướng quân nằm trong Tam Đại Thống Soái dưới trướng Hỏa Long Vương rồi nhỉ? Vị đó chỉ là một trong số vô vàn Địa Long tướng quân, nhưng là một kẻ tương đối mạnh mẽ, vì vậy mới sở hữu thần khí đích thực của tộc Địa Long là Phệ Huyết Ma Thương. Còn những Địa Long tướng quân khác, vũ khí họ sử dụng đều chỉ là vật phòng chế dựa theo hình dáng của Phệ Huyết Ma Thương mà thôi. Thế nhưng, đây đích thực là một Địa Long tướng quân chân chính của tộc Địa Long. Phía sau, Cửu Vĩ Yêu Hầu nghe Thạch Tuyên nói vậy bèn lên tiếng. Thạch Tuyên gật đầu nói, hóa ra là vậy, danh xưng Địa Long tướng quân chỉ là một cách gọi chung về địa vị, chứ không phải để chỉ riêng một cá thể nào. Ta hiểu rồi. Chỉ là, ngay vùng rìa của Tử Vong Hạp Cốc mà đã xuất hiện một con ma thú cấp bậc Địa Long tướng quân. Nơi này quả không hổ danh là Tử Vong Hạp Cốc, chỉ có tam giai trở lên mới đủ tư cách tiến vào. Không còn nghi ngờ gì nữa, càng đi sâu vào trong, cấp bậc của ma thú chắc chắn sẽ càng cao. Địa Long tướng quân, một trong ba thống soái mạnh nhất của rừng ma thú và chỉ đứng sau kẻ thống trị Hỏa Long Vương, vậy mà ở Tử Vong Hạp Cốc này lại chỉ là ma thú ở vùng rìa ngoài cùng. Điều này cũng có nghĩa là Địa Long tướng quân hùng mạnh ở trong Tử Vong Hạp Cốc chỉ là một trong những sự tồn tại yếu đuối nhất. Cười khổ, trong đầu lại bất giác nhớ đến thung lũng sâu thần bí mà hắn đã vô tình xông vào trong dãy núi tà ác ngày đó, và cả quần thể kiến trúc hùng vĩ khiến hắn cả đời khó quên. Giữa những công trình kiến trúc ấy, thứ đang lượn lờ chính là một bầy Địa Long tướng quân đông không kể xiết, chỉ không biết số lượng Địa Long tướng quân bên trong hẻm núi Tử Vong này có kinh khủng đến mức đó không. Tên Địa Long tướng quân này, ít nhất cũng phải có mấy trăm năm đạo hành rồi, tinh hạch này đúng là thứ đại bổ. Yêu Hồ vừa nói vừa vươn tay xé toạc lồng ngực của gã Địa Long tướng quân đang nằm trên đất, moi ra một viên tinh hạch đẫm máu tươi rồi nuốt chửng vào bụng, vẻ mặt vô cùng say sưa. Thạch Tuyên nhìn li le cái lưỡi nhỏ sinh ra, liếm sạch vết máu bên khóe miệng, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bởi vì loại tinh hạch này không có tác dụng lớn với hắn, bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, nên bây giờ Thạch Tuyên gần như không còn đào tinh hạch sau khi giết ma thú nữa. Trừ phi là loại ma thú có đạo hạnh trên ngàn năm, nhưng ngay cả khi gặp phải loại cấp bậc đó, chúng cũng bị hắn hủy diệt hoàn toàn, đến mức không thể đào được kim hạch bên trong. Vì vừa mới chạm trán một con Địa Long tướng quân, Thạch Tuyên cũng nâng cao cảnh giác, còn cô thì đã bệnh đôi hai nhọn lên chăm chú lắng nghe. Thính lực của cô rõ ràng nhạy bén hơn Thạch Tuyên nhiều. Đột nhiên, giọng nói của cô vang lên trong đầu anh, lại đến nữa rồi, đang đến gần. Lòng Thạch Tuyên lạnh sống lưng, hắn không một tiếng động lao lên, đâm thẳng ngọn xích long thương. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, xích long thương đã trúng mục tiêu, vừa rút thương ra, máu tươi liền phun xối xả. Lại thêm một tên Địa Long tướng quân. Chuyện xảy ra quá đột ngột, tướng quân Địa Long còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm trúng. Nó ôm lấy lồng ngực đang tuôn máu xối xả, gầm lên phản kháng. Sau lưng Thạch Tuyên, một bóng sáng lóe lên, Lily lao vút ra, một tay giật phát đầu nó, xé toang lồng ngực, moi tinh hạch bên trong ra ném vào miệng, nhai răng rắc rồi nuốt chửng. "Hê hê Lily, hóa thân của Cửu Vĩ Yêu Hồ, cười vô cùng đắc ý hương vị tuyệt diệu từ tinh hạch của tướng quân Địa Long khiến nàng say mê ngây mất." Chương 5, thế giới thú hồn dọc đường đi, càng tiến sâu vào trong, số lượng Địa Long tướng quân gặp phải cũng ngày càng nhiều. Ban đầu, họ chỉ thỉnh thoảng chạm trán từng con một, nhưng với thân thủ hiện tại của Sĩ Sủ Án và sự đáng sợ của Cửu Vĩ Yêu Hồ, về cơ bản chỉ cần vài chiêu là đã có thể giải quyết xong một con. Càng đi sâu vào quần thể đa khổng lồ, tình hình bắt đầu dần trở nên tồi tệ, số lượng Địa Long tướng quân cũng dày đặc lên một cách rõ rệt. Chẳng mấy chốc, những Địa Long tướng quân mà họ gặp phải đã tụ tập thành nhóm 2, 3 con. Tình thế này buộc Thạch Tuyên và Cửu Vĩ Yêu Hồ phải cùng lúc ra tay mới có thể giải quyết nhanh gọn, khiến cả người lẫn thú đều cảm thấy áp lực tăng mạnh. Thế nhưng suốt chặng đường này, Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng đã ăn không ít tinh hạch Địa Long, đôi mắt cáo của nó đều tỏa ra ánh sáng khác thường. Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã giết bao nhiêu tướng quân Địa Long, đến nỗi ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy giết đến mỏi cả tay. May mà đám tướng quân Địa Long này tuy cường hãn, nhưng lại không có Phệ Huyết Ma Thương như con tướng quân Địa Long trong nhóm ba vị thống soái kia, cũng không có kỹ năng cộng thêm của ma thương. Vì vậy, dù Thạch Tuyên có hơi vất vả nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Cứ như vậy, một người một thú, chém giết suốt một đường. Cuối cùng, họ cũng đã tới điểm cuối của quần thể đá khổng lồ này, nơi vô số tảng đá tụ lại thành một khoảng đất trống khổng lồ hình bán nguyệt. Cuối khoảng đất trống lộ ra một lối thoát chỉ rộng chừng 1 mét. Và bên trong khoảng đất trống khổng lồ được bao bọc bởi những tảng đá cao chót vót này, có tới 8 con Địa Long tướng quân đang lảng vảng. Lần đầu tiên phải đối mặt với số lượng Địa Long tướng quân đông như vậy cùng lúc, Sĩ Sủ An hít một hơi khí lạnh, rồi mới hét lớn một tiếng và lao ra. Trong khi đó, phản ứng của mấy gã Địa Long tướng quân cũng không hề chậm, sau vài tiếng gầm giận dữ, tên nào tên nấy đều vung thương lao đến giết Thạch Tuyên và Lily bên cạnh hắn. Thánh Tuấn vệ thủ hộ Thạch Tuyên lập tức xông vào giữa bảy tướng quân Địa Long, đồng thời kích hoạt kỹ năng đi kèm của nhận thủ hộ. Tiếng xì 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 vang lên, Thánh Tuấn bị mấy ngọn ma thương công kích, vỡ tan trong nháy mắt. Cùng lúc đó, xích long thương trong tay Thạch Tuyên cũng đã đâm ra. Quả nhiên đúng như Thạch Tuyên dự liệu, đám địa long tướng quân này đều không ngờ rằng kẻ dám cận chiến như hắn lại còn sở hữu kỹ năng thánh thuẫn, nên khi phá vỡ được thánh thuẫn, tất cả đều xứng người lại, và Thạch Tuyên đã tận dụng cơ hội chưa đầy nửa giây đó để đâm thương chúng mục tiêu. Một tiếng hét thảm, một trong các địa long tướng quân rú lên chúng thương rồi lảo đảo lùi lại. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên thu thương về đỡ. Ken ken mấy tiếng, hắn chặn được hai ngọn trường thương, đồng thời cũng bị một ngọn ma thương đâm trúng. Ma thú cấp tướng quân như địa long quả nhiên lợi hại, cho dù là Thạch Tuyên của hiện tại, một khi bị vài con cùng lúc vây công cũng khó mà chống đỡ nổi. Còn Cửu Vĩ yêu hồ cũng chỉ trong chớp mắt đã lao vào giao chiến với bốn tướng quân địa long còn lại. Tốc độ di chuyển của Cửu Vĩ yêu hồ nhanh đến mức Thạch Tuyên chỉ thấy một luồng bóng ảnh bay múa va chạm, tiếng ben 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 vang lên không dứt bên tai. Bốn gã địa long tướng quân gào thét, liên tục bị đánh bật ra sau, nhưng rồi lại lập tức lao tới, ma thương trong tay hóa thành ngập trời thương ảnh, vây chặt lấy yêu hồ. Tình hình không ổn rồi. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, tay trái vung ra chộp lấy cây ma thương đang găm vào cơ thể, thuận thế rút mạnh ra rồi đâm thẳng tới trước. Chiêu này, Thạch Tuyên đã dồn hết toàn lực, quả nhiên vị địa long tướng quân vừa đâm thương chúng Thạch Tuyên còn chưa kịp đắc ý đã đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng rực đến nỗi không thể cầm chắc vũ khí trong tay. Dưới sức mạnh như trời long đất lở của Thạch Tuyên, cán của ma thương hung hăng đập mạnh vào lồng ngực của gã địa long tướng quân, kèm theo vài tiếng rắc rắc giòn tan của xương cốt vỡ nát, gã địa long tướng quân gào lên thảm thiết rồi phun máu, bị cán thương hất văng ra xa. Chỉ trong một lần giáp mặt đã có hai địa long tướng quân chúng thương lảo đảo lùi lại, hai gã còn lại cũng thầm kinh hãi. Thế nhưng người kinh ngạc hơn cả lại chính là Thạch Tuyên. Tuy hai trong số các địa long tướng quân đã trúng chiêu, nhưng cũng chỉ bị thương chứ không phải là vết thương chí mạng. Hơn nữa, bản thân hắn cũng trúng một phát đạn, tuy không trúng chỗ hiểm nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Xem ra phải liều mạng rồi. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu vệ Thạch Tuyên, hắn liền một lần nữa mở ra thánh thuẫn thủ hộ. Lần này, hai tên tướng quân địa long đều đã có phòng bị, ngay khi đâm thủng thánh thuẫn, cả hai đều lùi lại nửa bước để đề phòng vệ Thạch Tuyên đột kích. Hê! Thạch Tuyên đột nhiên nghe răng cười, đúng lúc thánh thuẫn vỡ nát, cây xích long thương trong tay hắn cũng đảo ngược cắm phập xuống mặt đất ngay trước chân mình. Đại địa chấn kích được phát động, mặt đất xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hai gã địa long tướng quân bất ngờ không kịp đề phòng, đứng không vững mà loạn choạng lùi lại, còn Thạch Tuyên đã gầm lên một tiếng dài, chẳng thèm rút cây xích long thương đang cắm trên đất mà lao thẳng tới. Hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên gần như cùng lúc, Thạch Tuyên lại hoàn toàn không né tránh hai ngọn ma thương do hai vị tướng quân địa long hung hãn đâm tới. Hai ngọn ma thương tức khắc xuyên thủng cơ thể Thạch Tuyên, nhưng đà lao của hắn không hề dừng lại, cứ thế găm chặt hai cây ma thương trên người mà lao đến trước mặt hai vị địa long tướng quân đang kinh ngạc. Một đôi nắm đấm đeo găng tay tử thần, cùng lúc triệu hồi sức mạnh của tử thần, đã giáng mạnh lên mặt hai vị địa long tướng quân đang kinh ngạc đến sững sờ. Tiếng vỡ nát vang lên, đầu của hai vị tướng quân địa long nổ tung trong nháy mắt như hai quả dưa hấu. Máu tươi phun tung tóe lên mặt và người Thạch Tuyên, khiến hắn lúc này trông chẳng khác nào một vị huyết tinh ma thần. Đến tận lúc chết, hai con địa long tướng quân vẫn không thể hiểu nổi, tại sao trên đời này lại có loài người vừa hung tàn vừa chẳng màng sống chết đến thế. Thật quá điên rồ, hai tướng quân địa long không đầu ầm ầm ngã xuống, Thạch Tuyên cười gằn, mặc kệ hai ngọn ma thương đâm thủng cơ thể mà tiếp tục lao về phía hai tướng quân địa long đã bị thương khác. Hai vị tướng quân địa long bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn sức chiến đấu, tay lăm lăm ma thương lùi về một bên, nghiêm trận chờ địch. Thạch Tuyên lao đến trong nháy mắt, đột nhiên gầm lên một tiếng, hai tay siết chặt hai cây ma thương đang cắm trên người. Máu tươi bắn ra, hai cây ma thương đã bị hắn rút phát ra khỏi cơ thể, rồi ném mạnh về phía hai gã địa long tướng quân. Cảnh tượng đẫm máu này khiến hai vị tướng quân địa long kinh hãi, đội vàng lách mình né tránh ngọn ma thương đang lao tới. Phá diệt nhất kích. Cùng lúc ném ra hai cây ma thương, thân hình Thạch Tuyên đã bật lên, hắn giống dài một tiếng, xích long thương lại hiện ra trong tay phải, khuấy động từng luồng sóng khí kinh người rồi hung hăng bổ xuống. Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên. Một tên địa long tướng quân trong đó phản ứng cực nhanh, đội vàng giơ ngang thương ra đỡ đòn. Thế nhưng, xích long thương trong cú đánh toàn lực của Thạch Tuyên đã hung hăng giáng mạnh xuống ma thương của nó. Cán ma thương vốn được đúc từ thép tinh luyện lập tức bị đập gọn, rồi trường thương tiếp tục giáng thẳng vào đầu nó. Kinh hoàng, một sức mạnh kinh hoàng tuyệt đối. Vị địa long tướng quân này cũng mang vẻ mặt chấn động cốt tả, thất khiếu dỉ máu, miệng ú ớ hai tiếng rồi ngã vật xuống. Vị địa long tướng quân cuối cùng còn lại thét lên một tiếng kinh hãi, quay người bỏ chạy về phía bốn vị tướng quân khác đang kịch chiến với cựu vị yêu hồ, hòng hợp sức với bọn họ để liều một phen cuối cùng. Nhưng vừa mới chạy được hai bước, vị địa long tướng quân này đột nhiên phát giác, trong số bốn đồng đội đang chiến đấu với cựu vị yêu hồ, vậy mà chỉ còn lại hai người. Hai người kia đã ngã vật trên mặt đất, cả cái đầu bị cào nát bét như dưa hấu. Tên địa long tướng quân vệ binh quái vật này rú lên một tiếng tuyệt vọng. Cùng lúc đó, phun một tiếng, sau gáy gã bị một luồng sức mạnh không thể hình dung nổi giáng mạnh vào, khiến cả khuôn mặt nổ tung, óc trắng não đỏ văng tung tóe. Sau đó, tên địa long tướng quân này chẳng còn biết gì nữa. Cuối cùng cũng giải quyết xong bốn gã địa long tướng quân, Thạch Tuyên thở hổn hển, khắp người đau nhức dữ dội. Chỉ là chút thương tích này, đối với Thạch Tuyên của hiện tại, thật sự chẳng đáng là gì. Chương 6, Địa Long Vương chủ nhân, không ngờ ngài lại xử lý bốn tên địa long tướng quân nhanh hơn cả ta, xem ra ta cũng phải cố gắng hơn rồi. Giọng nói của Cửu Vĩ yêu hồ vang lên bên tai Thạch Tuyên, dứt lời, nàng đột nhiên hú lên một tiếng lanh lảnh, cơ thể bắt đầu phình to, hai bàn tay phun ra hai luồng liệt hỏa, trong nháy mắt hóa thành một đôi vớt lửa yêu hồ khổng lồ, vung ra hai tiếng xẹt xẹt, tóm chết một trong hai tên địa long tướng quân còn lại. Tên cuối cùng hoảng sợ hét lên, quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía lối ra. Nếu để ngươi chạy thoát, ta không còn là thần thú yêu hồ nữa. Cửu Vĩ yêu hồ gầm lên giận dữ, thân hình đột ngột vươn dài, trong chớp mắt đã lao đến sau lưng tên địa long tướng quân, há miệng phun ra một quả cầu lửa khổng lồ. Siêu đại hỏa cầu lập tức đập mạnh vào người tên địa long tướng quân, trong nháy mắt đã nuốt chửng nó. Xét về thuộc tính và sức mạnh, Cửu Vĩ yêu hồ còn mạnh hơn cả Thạch Tuyên hiện tại, nhưng lại để hắn đoạt trước bốn mạng địa long tướng quân, Lily cảm thấy rất mất mặt, cuối cùng nổi điên, một hơi xử lý gọn hai tên còn lại. Cơ thể dần dần trở lại hình dạng con người, Lily đột nhiên kinh ngạc nói, "Chủ nhân, sao lại thảm hại thế này? Chỉ là bốn tên địa long tướng quân thôi mà." Năng lực của trang bị đang dần chữa lành vết thương cho Thạch Tuyên, hắn cười khổ một tiếng, nói, "Chỉ là thôi mà. Đây là bốn tên địa long tướng quân đấy, đừng tưởng ta cũng mạnh mẽ như ngươi. Muốn giải quyết bốn tên này mà không bị thương, với năng lực hiện tại của ta không phải là không thể, nhưng trận chiến không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Muốn giải quyết trong thời gian ngắn nhất, chỉ có thể lấy thương đổi thương thôi." Lily cười hì hì, thấy Thạch Tuyên ngồi xuống một bên, rõ ràng chủ nhân của mình định nghỉ ngơi một lát trước khi rời khỏi đây, liền ngồi xuống cạnh hắn, đột nhiên nói, "Chủ nhân, ngài nói xem, hai chúng ta ai lợi hại hơn một chút?" Vẻ mặt nàng vừa tò mò vừa hưng phấn, dường như màn thể hiện mạnh mẽ vừa rồi của Thạch Tuyên đã khiến nàng cũng động lòng. He he, Thạch Tuyên thở dài cười nói, "Đúng là một thần thú yêu thắng. Xét về thực lực, đương nhiên là ngươi chiếm ưu thế rồi, không chỉ tốc độ mà cả chiêu cuối kinh khủng kia, ta đều không bằng ngươi. Nếu chúng ta thật sự đánh nhau, ta không thắng nổi ngươi đâu, nhưng có lẽ ta có thể giết được ngươi." Lily sững sờ, kỳ quái hỏi, "Chủ nhân đã thừa nhận thực lực của ta mạnh hơn, tại sao lại nói có thể giết được ta?" Thạch Tuyên mỉm cười, nói, "Bởi vì trong một trận chiến sinh tử thật sự, yếu tố quyết định thắng bại không chỉ có tốc độ, sức mạnh, kỹ năng, mà còn rất nhiều yếu tố khác, thậm chí địa hình cũng là một trong số đó. Đương nhiên, ta chỉ nói là có lẽ có thể giết ngươi, dù sao sức mạnh thật sự của Lily ngươi, ta vẫn chưa được chứng kiến hết." Cửu Vĩ yêu hồ nửa hiểu nửa không, gật đầu, rồi nói, "Ta hơi hiểu ý của chủ nhân rồi, chủ nhân trước đây của ta cũng từng nói những lời tương tự." Thạch Tuyên mở ra, "Chủ nhân trước đây, không phải ngươi tiến hóa từ liệt diễm hỏa hồ thú sao? Sao lại có chủ nhân trước đây?" Trong mắt Cửu Vĩ yêu hồ, hiếm khi lộ ra vẻ trầm tư hồi tưởng, nàng cúi cái đầu hồ ly nhỏ xuống, nhẹ nhàng nói, "Chủ nhân không biết đâu, thật ra, ban đầu ta là một hỏa linh được thai nghén từ ly hỏa trong bốn nguyên tố địa, thủy, hỏa, phong khi trời đất mới hình thành. Khi ta có ý thức, ta tự do lang thang giữa đất trời, mãi cho đến sau này, ta bị người ta bắt được, không biết dùng cách gì mà dung hợp năng lượng và linh hồn của ta vào một trứng sinh linh chưa nở, cái trứng sinh linh đó chính là thứ mà mọi người gọi là trứng triệu hồi. Sau đó, ta ra đời từ trong trứng, biến thành một con triệu hồi thú, cùng với việc không ngừng biến dị tiến hóa, cuối cùng ta cũng khôi phục được một vài ký ức, nhưng lại không trọn vẹn, cho đến bây giờ vẫn vậy." Thạch Tuyên không thể nào ngờ rằng, con triệu hồi thú này lại có một quá khứ phức tạp như vậy, hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Hắn tò mò hỏi, "Người bắt ngươi và dung hợp ngươi vào trứng triệu hồi, chính là chủ nhân trước đây của ngươi?" "Không, đó chỉ là một đời chủ nhân của ta, ta rất ghét hắn, vì hắn khiến ta mất tự do, biến thành một con triệu hồi thú mặc hắn sai khiến. Sau này, không biết đã trải qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng gặp phải một kẻ thù rất đáng sợ, hắn bị giết chết, còn ta lại trở về trạng thái linh hồn, nhưng không còn được tự do phiêu lãng giữa đất trời như trước nữa, mà bị một loại sức mạnh quy tắc không thể chống cự đưa đến một thế giới thần kỳ gọi là thú hồn giới. Cũng chính tại nơi này, ta mới hiểu triệu hồi thú là gì." "Thú hồn giới? Có phải là thế giới mà tất cả triệu hồi thú sau khi chết đều sẽ đến không?" "He he, chủ nhân thông minh lắm, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Một con triệu hồi thú, nếu chết hoàn toàn, quả thật sẽ trở thành trạng thái thú hồn, tiến vào thú hồn giới, nhưng không phải tất cả sinh linh trong thú hồn giới đều như vậy." Cửu Vĩ yêu hồ cười nhẹ, "Trong thú hồn giới, có vô số sinh linh thần kỳ với đủ loại hình thái, được chia thành bốn tộc lớn là thiên sứ tộc, ác ma tộc, động vật tộc và thực vật tộc. Mỗi tộc đều được thống trị bởi 10 đại thánh linh tối cao. Cái gọi là ấp trứng sinh linh, thực chất là một quá trình triệu hồi sinh linh trong thú hồn giới. Năng lượng mà ngài cho trứng sinh linh hấp thụ càng thuật thiết, càng mạnh mẽ thì thú hồn thu hút được càng có khả năng mạnh hơn. Chỉ là, bất kể thú hồn đó mạnh đến đâu, triệu hồi thú vừa mới nở ra đều sẽ rất yếu ớt, phải không ngừng hấp thu năng lượng mới có thể dần dần tiến hóa thành hình thái đỉnh cao thật sự." Thạch Tuyên nghe mà ngây người, điều này hoàn toàn khác với khái niệm triệu hồi thú trong tưởng tượng của hắn. Trên đời này, lại còn có một nơi gọi là thú hồn giới sao? Mười đại thánh linh, lại là những thú hồn tồn tại như thế nào? Lòng hắn khẽ động, không nhịn được hỏi, "Lily, vậy ngươi hiện tại đã là giai đoạn cuối cùng, mạnh nhất chưa?" "Không, chưa phải. Trong ký ức đứt đoạn của ta, ta đáng lẽ phải mạnh hơn bây giờ rất nhiều, nhưng cụ thể sẽ tiến hóa đến mức độ nào thì ta cũng không nhớ rõ. Chỉ là trong thâm tâm cảm thấy, khi ta tiến hóa đến hình thái tối thượng, ký ức bị phá hủy của ta sẽ hoàn toàn khôi phục. Chỉ tiếc là, dù đã trải qua hết đời chủ nhân này đến đời chủ nhân khác, nhưng không một ai có thể khiến ta tiến hóa thêm được nữa." Vừa nói, nàng vừa cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã hiếm thấy. "Lily, ngươi liều mạng ăn tinh hạch của Địa Long tướng quân, cũng là muốn hấp thu năng lượng để sớm ngày tiến hóa sao?" Thạch Tuyên hỏi. "Vâng, ta muốn tiến hóa đến hình thái tối thượng, ta muốn khôi phục lại toàn bộ ký ức của mình. Ta có thể cảm nhận được, trong những ký ức đã mất của ta, chôn giấu một bí mật to lớn, bí mật đó liên quan đến lần tái sinh này của ta, là sứ mệnh của ta. Mỗi lần nghĩ đến đó, ta lại rất đau khổ, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được gì cả." Lily đau đớn ôm đầu lắc lắc. "Lily, đừng buồn nữa, tin ta, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ giúp ngươi tiến hóa lần nữa, giúp ngươi tìm lại ký ức đã mất, tin ta." Thạch Tuyên nhìn nàng, trầm giọng nói, ánh mắt đầy kiên định. Lily ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên nói, "Quả là một chủ nhân dịu dàng, ngài không giống những chủ nhân trước đây. Bọn họ không một ai chịu lắng nghe ta tâm sự, chỉ xem ta như một công cụ chiến đấu mà thôi. Nhưng chủ nhân, ngài thì khác, thảo nào người sói thú đến giây phút cuối cùng vẫn không quên được ngài." Thạch Tuyên sững sờ, thở dài một hơi, nói, "Theo lời ngươi, vậy người sói thú có phải đã trở lại thành thú hồn, quay về thú hồn giới rồi không?" Nếu thế giới thú hồn đó thật sự tồn tại, người sói thú quay về đó, lòng Thạch Tuyên cũng sẽ dễ chịu hơn một chút, dù sao, linh hồn của nó vẫn còn tồn tại. Không, chủ nhân. Sau khi hiến tế, linh hồn của người sói thú sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng ngài cũng đừng buồn, bởi vì ta của hiện tại chính là sự kết hợp giữa ta nguyên bản và linh hồn của người sói thú mà tái sinh. Nếu nhìn theo cách đó, người sói thú vẫn đang tồn tại. Thạch Tuyên im lặng. Chủ nhân, lại buồn rồi sao? Lily khẽ hỏi. Không, Lily, nói mới nhớ, ban đầu ngươi là thượng giai, tại sao bây giờ lại tiến hóa thành thần giai? Ừm, vốn dĩ ta là thần giai, chỉ là lúc đầu năng lượng hấp thụ không đủ, khiến ta không thể phát huy sức mạnh vốn có của thần giai, nên bị thoái hóa thành một con thú thượng giai. Cửu Vĩ Hồ bất đắc dĩ nói, mai cho đến sau này hiến tế nói đến đây, nàng đột nhiên nhớ ra điều khiến vị chủ nhân này đau lòng nhất chính là việc hiến tế người sói thú, mình tốt nhất không nên nhắc đến, nên vừa nói tới đó liền im bặt. Thạch Tuyên liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, không sao rồi, đi thôi. Dứt lời, hắn đứng dậy, mấy vết thương trên người cơ bản đã lành lại. Khả năng hồi phục của trang bị quả thực kinh người, đặc biệt là bây giờ Thạch Tuyên đã ở cảnh giới nhị giai 100, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Cứ theo đà này, có lẽ trong tương lai, việc hồi phục tức thời cũng là có thể. Tóm lại, chỉ cần tinh thể không bị phá hủy hoặc độ bền không về không, người trang bị gần như không khác gì bất tử. Tinh thể và độ bền cũng trở thành hai điểm yếu chí mạng và duy nhất của người trang bị. Sau một hồi nghỉ ngơi ngắn ngủi, thể lực và tinh thần của Thạch Tuyên đã trở lại trạng thái đỉnh cao, cầm xích long thương, cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi khu vực đá khổng lồ này để đối mặt với những thử thách tàn khốc hơn. Khi Thạch Tuyên và Cựu Vĩ Hồ bước ra khỏi khu vực đá, cảnh tượng hiện ra trước mắt một người một thú đã khiến họ hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Trong trời, hùng vĩ đến tận cùng, một quần thể kiến trúc hình kim tự tháp xếp chồng lên nhau từ lớn đến nhỏ hiện ra ở phía xa trước mắt Thạch Tuyên. Nơi này là tầng thấp nhất, nhìn không thấy điểm cuối, những công trình mang phong cách đền chùa cao thấp khác nhau mọc lên san sát, tạo thành một thế giới mang hơi thở của vạn vật chi quốc. Thứ duy nhất phá vỡ bầu không khí này chính là những tên địa long tướng quân sách theo ma thương đang lang thang giữa các ngôi chùa và tháp cao. Một lúc lâu sau, khuôn mặt hóa đá của Thạch Tuyên mới giật giật, nở một nụ cười cay đắng, đây đúng là một duyên phận chớ trêu. Hắn nhìn sang Cửu Vĩ Yêu Hồ bên cạnh. Trong dãy núi tà ác, hắn từng dấn thân vào một hẻm núi lớn đầy sương mù. Ở cuối con đường, hắn đã nhìn thấy một thế giới hùng vĩ như thế này, nhưng tự thấy thực lực không đủ nên đành ngậm ngùi rút lui. Vốn dĩ hắn còn định khi nào đạt đến tam giai nhất định sẽ quay lại khám phá một lần nữa. Chỉ là Thạch Tuyên không ngờ rằng nơi được đánh dấu trên bản đồ di chỉ Hoàng Kim Thành, sâu bên trong hẻm núi tử vong, lại cũng dẫn đến quần thể kiến trúc kỳ lạ này. Lẽ nào, kho báu và bí ẩn thật sự mà đám địa long tướng quân này canh giữ trong thế giới cổ quái tầng tầng lớp lớp này, chính là Hoàng Kim Thành đã mất? Chủ nhân, bây giờ làm sao? Có tiếp tục xông phá không? Thạch Tuyên lấy bản đồ ra, lần này, đối chiếu với địa hình trước mắt, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra những đường chỉ đỏ ngằn ngoèo trên đó đánh dấu nơi nào. Xem bản đồ đánh dấu, nơi di chỉ Hoàng Kim Thành tọa lạc đã không còn xa nữa. Đã đến được đây rồi, sao có thể cam tâm tay không trở về? Hơn nữa, hôm nay đã là lần thứ hai nhìn thấy nơi này, đây đúng là duyên phận. Duyên phận đã đến, sao có thể từ chối? Thạch Tuyên mỉm cười nhàn nhạt, cất bản đồ đi, cuối cùng, xách xích long thương, bước ra ngoài. Một đám địa long tướng quân thì đã sao? Suy cho cùng cũng không phải là một trong ba đại thống soái địa long tướng quân thực sự. Chỉ có sức mạnh vũ phu, đám địa long tướng quân này cũng chỉ là một bầy ma thú mạnh hơn một chút mà thôi. Cửu Vĩ Yêu Hồ thấy chủ nhân cuối cùng đã quyết định xông vào thế giới thần bí này, cũng cảm thấy một luồng hưng phấn, miệng khẽ gầm lên, lần này, Lily sẽ đại khai sát giới, giết cho đã tay. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã vượt qua khoảng cách hơn 100 mét, thực sự tiến vào quần thể kiến trúc mang phong cách đền chùa này. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một tòa tháp khổng lồ được bao bọc bởi những bức tường cao màu vàng. Xung quanh tòa tháp là những hành lang quanh co, từng tên địa long tướng quân đi lại trong đó. Thạch Tuyên và Lily vừa bước vào khuôn viên tòa tháp, những tên địa long tướng quân vốn đang lang thang vô định liền đồng loạt gầm lên, tiếng gầm đầy khát máu và hưng phấn, rồi từ bốn phương tám hướng ùa về phía hai người. 10 tên, 20 tên, không, chỉ trong nháy mắt, từ khắp nơi đã tập trung hơn 30 con địa long tướng quân. Phải liều mạng rồi, không liều mạng, tuyệt đối không có hy vọng vượt qua nơi này để đến được di chỉ Hoàng Kim Thành. Hét dài một tiếng, xích long thương cắm xuống đất, chiêu đầu tiên là đại địa chấn kích, sau đó rút thương lên, vung mạnh ra ngoài. Ken một tiếng, một tên xông lên gần nhất bị đại địa chấn kích làm cho loạng choạng lùi lại đã trúng đòn này, phun máu bay ngược ra sau. Ngay sau đó, hắn mở ra thủ hộ thánh thuẫn. Xẹt xẹt xẹt, thánh thuẫn duy trì chưa đầy một giây đã vỡ tan. Lily, trông vào ngươi cả đấy. Thạch Tuyên truyền âm trong tâm trí. Yên tâm, giao cho ta. Lily bắt lên, ngọn lửa hừng hực đột nhiên phun ra từ người nàng. Trong biển lửa, từng chiếc đuôi lửa khổng lồ bốc cháy lần lượt vươn ra. Giữa những chiếc đuôi lửa, cơ thể Lily nhanh chóng phình to biến dị, rất nhanh đã hóa thành một thần thú khổng lồ cao 5 mét, dài hơn 10 mét. 9 chiếc đuôi hình thành từ liên hỏa, vung ra như 9 con hỏa long, lập tức vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt đã có 3 tên địa long tướng quân bị ngọn lửa thiêu chết. Chủ nhân, mau lên cưỡi trên lưng ta. Đột nhiên, trong đầu Thạch Tuyên vang lên giọng nói của Cửu Vĩ Hồ. Ngay sau đó, con yêu hồ khổng lồ đã xông đến trước mặt Thạch Tuyên, nằm dạt xuống. Thạch Tuyên hơi sững sờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhảy lên lưng con yêu hồ khổng lồ. Vừa ngồi vững, Cửu Vĩ Yêu Hồ đã khẽ hú một tiếng đứng dậy, hai bước trước bước lên ngọn lửa hừng hực, mang theo Thạch Tuyên lao ra như một ngọn núi nhỏ. Nơi nó đi qua, từng tên địa long tướng quân kêu thảm ngã xuống, hoàn toàn không thể chống cự. So với thần thú yêu hồ khổng lồ như vậy, đám địa long tướng quân này căn bản không thể cản nó được một giây, dù có lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi một vuốt của yêu hồ. Xông ra khỏi vòng vây của đám địa long tướng quân, Cửu Vĩ Yêu Hồ nhảy một cái, đột ngột phóng bút đi xa. Cú nhảy này bay xa đến hơn 30 mét, vượt qua một khu kiến trúc lớn, rơi xuống giữa một đám địa long tướng quân khác, lại vung ra mấy bước, rồi lại một lần nữa nhảy đi. Thạch Tuyên ngồi trên lưng cựu vị yêu hồ, nắm chặt bộ lông dài màu đỏ trên lưng nó, nhìn mọi thứ trước mắt mà ngây người. Vô số địa long tướng quân lang thang trong các công trình, vốn cực kỳ đáng sợ trong mắt hắn, giờ đây đối mặt với chân thân khổng lồ của yêu hồ, lại yếu ớt không chịu nổi một đòn, hoàn toàn không thể cản được nó. Tốc độ của yêu hồ nhanh như chớp, cùng với những cú nhảy liên tiếp, rất nhanh đã tiến sâu vào bên trong quần thể kiến trúc không thấy điểm cuối này hàng ngàn mét. Chủ nhân, di chỉ hoàng kim thành đó ở đâu? Còn bao xa nữa? Trong đầu, cựu vị yêu hồ vừa phi nước đại vừa giao tiếp với Thạch Tuyên. Sắp rồi, hướng này, thấy ngôi chùa ba tầng màu vàng đất ở phía xa kia không? Ở ngay phía sau đó không xa. Thạch Tuyên đáp lại. Biết rồi. Cựu vị yêu hồ hú dài, lại tăng tốc, thân hình như một tia chớp đỏ khổng lồ. Đám địa long tướng quân gần như không thể nhìn thấy bóng dáng của nó, đối phương như một cơn gió, vút một tiếng đã lướt qua bên cạnh rồi biến mất. Trong lúc cựu vị yêu hồ tăng tốc điên cuồng, Thạch Tuyên ngồi trên lưng nàng chỉ cảm thấy gió rít bên tai, ngôi chùa ba tầng màu vàng ở phía xa không ngừng phóng đại, ngày càng gần hơn. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Trong nháy mắt, nó đã xông đến trước ngôi chùa, và cũng trong khoảnh khắc đó, một vật thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rồi lâm sầm vào người cựu vị yêu hồ. Tốc độ của cựu vị đã được phát huy đến cực hạn, cũng không thể nào dừng lại trong khoảnh khắc này, lập tức, hai bên va chạm mạnh vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Cựu vị gầm lên một tiếng đau đớn, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ mang theo Thạch Tuyên bị hất văng ra, rơi xuống một tòa tháp cao phía sau, lập tức đè sập tòa tháp cao hơn 10 tầng. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cũng bị hất văng khỏi lưng nàng, bay xa hơn 10 mét mới đâm sầm vào một bức tường đá, phá thủng một lỗ trên tường, có thể thấy lực xung kích đáng sợ đến mức nào. Đáng ghét. Cựu vị yêu hồ vừa ngã xuống đã lập tức lật người đứng dậy từ đống gạch vụn, rồi hóa thành một ngọn lửa lao ra. Lúc này Thạch Tuyên cũng xách xích long thương, loạn choạng bò ra từ đống gạch đá đè trên người, vừa hay nhìn thấy con vật đã nhân lúc cựu vị yêu hồ không phòng bị mà húc bay nó, hóa ra là một phiên bản khổng lồ của địa long tướng quân, kích thước không nhỏ hơn cựu vị là bao. Vẻ ngoài của nó giống hệt địa long tướng quân bình thường, chỉ có điều thân hình như bị phóng to lên gấp mấy lần. Thân hình khổng lồ cao hơn 10 mét, giúp nó có đủ tư cách để đối đầu với cựu vị yêu hồ đã lộ ra chân thân. Lao ra như một ngọn núi nhỏ, một đôi vướt yêu hồ quấn quanh liệt hỏa hung hăng bổ tới, trong nháy mắt, hai bên đã quấn lấy nhau. Ầm, ầm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên không ngớt, các công trình xung quanh vỡ nát như bùn đất, đám địa long tướng quân vốn đông nghị xung quanh đều đội vàng né tránh, sợ bị vạ lây. Thạch Tuyên ngây người nhìn trận đại chiến siêu cấp kinh người trước mắt, không khỏi nhớ lại lời mình từng nói với cựu vị yêu hồ. Ta tuy không thắng được ngươi, nhưng có lẽ có thể giết được ngươi. Bây giờ nghĩ đến câu nói này, Thạch Tuyên bất giác đỏ mặt. Cựu vị yêu hồ quả thực mạnh như ma thần, nhưng đối thủ của nó, con địa long tướng quân khổng lồ kia, rõ ràng cũng không phải kẻ yếu. Cây ma thương trong tay hắn có uy năng khuấy đảo trời đất, khiến không trung vang lên tiếng rít chói tai do chấn động gây ra. Đám địa long tướng quân bình thường ở phía xa lúc này cũng đã hoàn hồn, phát hiện ra Thạch Tuyên đang đứng ngây người một bên, liền xách theo phiên bản thường của huyết ma thương, ùn ùn lao về phía hắn. Thạch Tuyên nhìn trận chiến giữa cựu vị yêu hồ và con địa long tướng quân khổng lồ ở phía xa, huyết mạch chiến ý bẩm sinh trong cơ thể không kìm được bắt đầu gào thét. Nhìn từng tên địa long tướng quân đang vây đến từ bốn phương tám hướng, hắn không khỏi nở một nụ cười dữ tợn, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn khát máu, Thạch Tuyên chủ động nên đón. Đến đây, hét lên một tiếng giận dữ, thân hình hơi cúi xuống, hắn lập tức tăng tốc lao ra, trong găng tay tử thần ở tay trái, ánh sáng đen kích phát, sức mạnh tử thần đã được triệu hồi. Ngay khoảnh khắc Thạch Tuyên lao ra, nắm đấm đen kịt đã đấm mạnh vào mặt tên địa long tướng quân đang ở chính diện. Bốp một tiếng, cả cái đầu nổ tung, tên địa long tướng quân này còn chưa kịp kêu lên một tiếng, cái xác không đầu đã bay ngược ra sau, đâm vào hai tên vừa xông lên. Thân thể Thạch Tuyên không hề dừng lại, tay phải xoay xích long thương, ngọn lửa hừng hực bùng lên. Long diễm thổ tức được kích hoạt. Thạch Tuyên cầm thanh trường thương không ngừng phun ra ngọn lửa rồng. Lửa rồng bay múa khắp trời, đám địa long tướng quân hỗn loạn, thi nhau né tránh. Thạch Tuyên hét dài, múa xích long thương, xông thẳng vào giữa, dù cho toàn bộ địa long tướng quân cũng không thể cản được hắn. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã xông đến vị trí của ngôi chùa ba tầng màu vàng ban đầu, chỉ là lúc này, ngôi chùa đã bị ảnh hưởng bởi trận chiến của cựu vị yêu hồ và con địa long tướng quân khổng lồ, đã sụp đổ, biến thành một đống đổ nát. Mà theo bản đồ di chỉ hoàng kim thành đánh dấu, lối vào hoàng kim thành chính là ở đây. Thạch Tuyên xông đến nơi này, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy có lối vào nào xuất hiện, bởi vì cả một khu kiến trúc lớn xung quanh đều đã bị phá hủy, biến thành một đống phế tích. Lẽ nào, cái gọi là lối vào lại được giấu dưới lòng đất? Long diễm thổ tức đã kết thúc, ngọn lửa rồng trên xích long thương trong tay Thạch Tuyên biến mất, trở lại hình dạng ban đầu. Đám địa long tướng quân vốn đang chạy tán loạn thấy vậy, lại một lần nữa vây lại. Gào! Đột nhiên, một tiếng gầm vang trời dậy đất, con địa long tướng quân khổng lồ kia, hai tay cầm cây ma thương khổng lồ, lại chém mạnh vào người cựu vị yêu hồ. Chương 7, cường giả tam giai cựu vị yêu hồ thét lên thảm thiết rồi lộn nhào bay ra ngoài. Một tiếng nổ kinh người vang lên, thân hình khổng lồ của nó nện thẳng vào một đám địa long tướng quân, lập tức đè bẹp ba con trong số đó đến mức xương tan thịt nát, chết thảm tại chỗ. Sau khi dùng một thương quất bay cựu vị yêu hồ, con địa long tướng quân khổng lồ cao hơn chục mét này sải những bước chân lớn, khiến mặt đất rung chuyển ầm ầm, vác thương lao về phía cựu vị hồ đang ngã trên đất. Hừ, đáng chết. Ngã xuống đất, cựu vị yêu hồ lập tức bò dậy ngay, đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên hú liên hồi, chín cái đuôi rực lửa sau lưng bắt đầu xoay tròn, phun ra một lượng lớn ngọn lửa đậm đặc. Cựu vị đã thực sự nổi giận, cơn thịnh nộ khiến toàn thân nàng bùng lên ngọn lửa hừng hực như biển lửa, bao trùm khắp cơ thể. Giữa biển lửa đó, đột nhiên vang lên chín tiếng bù bù, chín cái đuôi lửa hóa thành chín con hỏa long, điên cuồng lao ra không trung, trong nháy mắt đã nuốt chửng và bao trùm lấy con địa long tướng quân khổng lồ đang lao tới. Gào! Con địa long tướng quân khổng lồ này gầm thét không ngừng, vung vẩy cây cự thương trong tay, múa lên lượn xuống, xé toạc những con hỏa long. Đột nhiên, cửu vĩ đã hóa thành một con hồ ly lửa khổng lồ, toàn thân lao vút ra, trong nháy mắt đã cuốn lấy con địa long khổng lồ đang múa thương chống lại hỏa long. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, cây thương của địa long tướng quân khổng lồ nện mạnh vào người yêu hồ. Cùng lúc đó, một đôi móng vuốt rực lửa của cửu vĩ yêu hồ ghim chặt vào hai vai nó, cái miệng rộng ngấp ra, một tiếng rắc giòn tan vang lên, nó đã cắn đứt thiết hầu của con địa long tướng quân này. Máu từ miệng địa long tướng quân tuôn ra như suối, nó vung ma thương, vươn hai tay ra tóm chặt lấy cửu vĩ yêu hồ, định bụng hất văng con yêu hồ đang bám trên người mình ra. Gầm, cửu vĩ gầm lên, móng vuốt cắm sâu hoàn toàn vào cơ thể địa long tướng quân, chín cái đuôi sau lưng đồng loạt quất xuống như roi rồng. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên giữa hai con quái vật khổng lồ. Ngay sau đó, cả hai bóng hình cùng bay ra, lộn nhào dữ dội. Trong lúc lăn lộn, hai bên không ngừng cắn xé lẫn nhau, tiếng gầm thét vang vọng không dứt, cảnh tượng thực sự khiến người ta kinh tâm động phách. Đây chính là trận chiến giữa những quái vật cấp siêu sao ư? Hoàn toàn là một cuộc đọ sức về sức mạnh và sự tàn bạo. Ngay cả Thạch Tuyên xem cũng không khỏi kinh hãi. Hai con quái vật khổng lồ ngã nhào xuống đất, không ngừng quấn lấy nhau lăn lộn, lăn đến đâu, lực va chạm khổng lồ liền phá hủy và đè sập những công trình ở nơi đó. Từng con địa long tướng quân bình thường đều đội vàng bỏ chạy né tránh, chỉ cần né chậm một chút là sẽ bị cuốn vào trận chiến của hai con quái vật, hóa thành thịt vụn. Tiếng gầm thét vang vọng khắp trời đất, sau một hồi lâu, tốc độ lăn của hai bên bắt đầu chậm lại, tiếng gầm cũng ngày càng nhỏ đi, trận chiến sắp phân định thắng bại. Bốn phương tám hướng, những con địa long tướng quân bình thường khác đều ngừng di chuyển, lặng lẽ quan sát kết quả trận chiến. Cuối cùng, hai con siêu yêu vật này cũng ngừng lăn lộn, lặng lẽ nằm im ở đó, không một tiếng động. Lẽ nào là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận? Không, Thạch Tuyên biết rõ, cửu vĩ yêu hồ của mình vẫn còn 3100 điểm sinh mệnh. Xung quanh, vô số địa long tướng quân đều từ từ di chuyển về phía trung tâm. Rắc, một tiếng giòn tan đột ngột vang lên, âm thanh này dọa cho đám địa long tướng quân không khỏi đột ngột dừng bước. Cùng với tiếng động, cửu vĩ yêu hồ khổng lồ cuối cùng cũng là người, loạn choạng đứng dậy, trong miệng đang ngậm một cái đầu khổng lồ. Tiếng rắc vừa rồi chính là âm thanh phát ra khi nó cắn đứt hoàn toàn đầu của con địa long tướng quân khổng lồ. Trận chiến này, cửu vĩ yêu hồ thắng, địa long tướng quân khổng lồ chết. Ngậm cái đầu khổng lồ đó, cửu vĩ yêu hồ lặng lẽ đứng sừng sững giữa một đống đổ nát, toàn thân đẫm máu, đôi mắt yêu hồ lạnh như băng từ từ quét nhìn xung quanh. Vào khoảnh khắc này, cửu vĩ yêu hồ tựa như một ma thần. Những con địa long tướng quân dày đặc ở bốn phương tám hướng đột nhiên hú lên một tiếng, rồi như thủy triều bỡ bờ, tán loạn bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt, tất cả địa long tướng quân đều đã chạy mất tăm. Thấy tất cả địa long tướng quân đã bỏ chạy, cửu vĩ yêu hồ mới phì một tiếng nổ cái đầu đang ngậm trong miệng ra, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về hình dạng người phụ nữ ban đầu, rồi mệt mỏi ngã mềm xuống đất, trông có vẻ nguyên khí đại thương. Một khối ánh sáng cực lớn tỏa ra từ xác của con địa long tướng quân khổng lồ ngã trên mặt đất, chia thành hai luồng, lần lượt được Thạch Tuyên và yêu hồ hấp thụ. Năng lượng này vô cùng khổng lồ, sau khi Thạch Tuyên hấp thụ, chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân dâng trào, không ngừng cuộn trào khắp nơi như muốn tạo ra một bước đột phá nào đó, nhưng cuối cùng, sức lực không đủ, lại từ từ bình tĩnh trở lại. Thạch Tuyên thầm thở dài trong lòng, biết rằng việc tiến vào tam giai lại vô vọng, không phải vì năng lượng hắn hấp thụ không đủ, mà là sự lĩnh ngộ của hắn về tam giai chưa đủ. Rốt cuộc, tam giai là cảnh giới như thế nào? Cần lĩnh ngộ ra sao mới có thể đột phá? Đi tới, chỉ thấy trên xác của con địa long tướng quân khổng lồ ngã trên mặt đất, ngoài năng lượng vừa rồi thì không có gì khác rơi ra. Cửu Vĩ yêu hồ thở hổn hển ngồi một bên, yếu ớt nói: "Chủ nhân, con địa long vương này ít nhất cũng có tu vi hơn ngàn năm, ma tinh hạch của nó hẳn đã ngưng kết thành thiên niên kim hạch rồi, ngài đào thử xem, kim hạch này là thứ tốt có thể cường hóa vũ khí trang bị đấy." Thạch Tuyên gật đầu, nói: "Hóa ra đây chính là địa long vương trong tộc địa long." Hắn cầm xích long thương, phá vỡ lồng ngực của con địa long vương khổng lồ, quả nhiên, từ bên trong đào ra một viên tinh hạch lấp lánh những tia sáng vàng, chính là kim hạch. Thạch Tuyên vui mừng trong lòng, cất kim hạch vào túi không gian của mình, bây giờ hắn đã có đủ 4 viên kim hạch. Sau khi kim hạch bị lấy đi, sắc của con địa long vương khổng lồ này lại từ từ phong hóa. Ban đầu chỉ là từng chút một, nhưng rất nhanh, nó đã như cắt bụi bay lượn rồi tan biến vào không khí. Yêu hồ Lily có chút yếu ớt nói: "Địa long vương là ma vật thuộc tính thổ, đến từ đất mẹ, sau khi chết cũng sẽ trở về với đất mẹ. Nhìn cảnh tượng này, linh hồn sau khi chết của nó có lẽ sẽ đến thú hồn giới, đây cũng là một cơ duyên của nó." Sau khi địa long vương chết và biến mất, rất nhanh, tại đống đổ nát nơi ngôi chùa ba tầng từng tọa lạc, một cánh cổng tỏa ra ánh sáng trắng từ từ hiện ra. Lối vào thành phố thất lạc trong truyền thuyết, vùng đất hoàng kim cuối cùng đã mở ra. Thạch Tuyên và Cửu Vĩ Lily đều đồng thời chú ý đến cánh cổng dịch chuyển màu trắng tự động hiện ra này, ngây người nhìn, ngay sau đó, trên mặt một người một thú đều đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. "Đúng vậy, theo bản đồ chỉ dẫn, điểm vào chính là ở đây, đây chính là lối vào Hoàng Kim Thành, Lily, chúng ta cuối cùng đã tìm thấy rồi." Thạch Tuyên không khỏi vui mừng khôn xiết, phấn khích kêu lên. Thành trì được xây bằng gạch vàng. Hoàng Kim Thành trong truyền thuyết, bây giờ cuối cùng đã mở ra lối vào cho họ. Cửu Vĩ yêu hồ tuy vừa chiến thắng Địa Long Vương, nhưng cũng nguyên khí đại thường, thắng không hề dễ dàng, lúc này loạng choạng đứng dậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ phấn khích, nói: "Chủ nhân, vào chứ?" "Ừm, Lily, ngươi mệt lắm rồi, có muốn vào tinh thể trang bị nghỉ ngơi một lát không?" "Không, chủ nhân, không biết bên trong lối vào này có nguy hiểm gì không, ta vẫn nên đi cùng chủ nhân trước, nếu không có nguy hiểm, ta ngủ sau cũng không muộn." Thạch Tuyên gật đầu nói: "Ta hiểu rồi, Lily, chúng ta vào thôi." Nói xong, hắn cầm xích long thương, đi đầu vào trong cánh cổng màu trắng, hiểu vị yêu hồ sợ chủ nhân gặp bất trắc, cũng theo sát vào. vừa vào trong ánh sáng trắng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, không nhìn thấy gì cả. Thạch Tuyên giật mình, không dám manh động đứng yên tại chỗ, từ từ, mắt hắn đã quen với bóng tối đột ngột, dần dần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thứ đập vào mắt là một căn phòng cực kỳ lớn, cao đến mức không thấy nóc, căn phòng này rộng ngang đều hơn 100 mét, bốn phía đều có một lối ra, bên trong âm u tăm tối, tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị khó tả. Đây là Hoàng Kim Thành trong truyền thuyết. Thạch Tuyên vô cùng kinh ngạc, nhìn căn phòng khổng lồ này, hắn có cảm giác như mình đã lạc bước vào một quốc gia của người khổng lồ. Đây là Hoàng Kim Thành. Cửu Vĩ yêu hồ cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Thạch Tuyên im lặng, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình, hắn lại lấy tấm bản đồ từ trong túi không gian ra, đối chiếu với căn phòng khổng lồ trước mắt, cuối cùng cũng tìm thấy, nhìn vào vạch đỏ chỉ dẫn, hắn chỉ tay về phía cánh cổng ở bên trái xa xa nói, theo bản đồ chỉ dẫn, phải đi ra từ cánh cổng này trước, chúng ta đi thôi. Cửu Vĩ yêu hồ gật đầu, đi theo Thạch Tuyên về phía cánh cổng bên trái. Khoảng cách 100 mét nhanh chóng đi hết, vừa ra khỏi cánh cổng này, bên ngoài lại là một hành lang khổng lồ, hành lang này cũng không thấy cao bao nhiêu, rộng khoảng 10 mét, vì quá âm u, nhìn xa chỉ thấy một màu đen kịt. Vì vậy hoàn toàn không thể nhìn rõ hành lang này sâu đến đâu. Theo bản đồ chỉ dẫn, phải đi thẳng theo hành lang này đến cuối đường. Khắp nơi đều là khí tức âm u, đâu đâu cũng bao trùm một bầu không khí có thể gọi là quỷ dị hiểm ác, cảm giác ngột ngạt này còn đáng sợ hơn cả khi gặp phải một đám đông địa long tướng quân. Hai bên hành lang có rất nhiều cánh cổng, những cánh cổng này có cái đóng, có cái khép hở, cũng có cái mở toang, bên trong mỗi cánh cổng trông đều âm u tăm tối, quỷ dị khó lường. Liếm môi, Thạch Tuyên nói nhỏ, "Lily, cẩn thận một chút, cái Hoàng Kim Thành này hình như không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, xem ra muốn lấy được kho báu không dễ dàng." Vừa nói hắn vừa cẩn thận cầm xích long thương, đi đầu vào sâu trong hành lang, còn những cánh cổng hai bên, Thạch Tuyên tự nhiên không có hứng thú đi khám phá từng cái một. Linh thức thần thú bẩm sinh của Cửu Vĩ yêu hồ đã sớm khiến nàng cảm nhận được sự ngột ngạt và khí tức kinh hoàng tột độ, không cần Thạch Tuyên dặn dò, nàng cũng đã nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất. Khắp nơi một màu âm u, như thể đâu đâu cũng ẩn nấp những con ma vật, sẵn sàng lao ra nuốt chửng kẻ xâm nhập bất cứ lúc nào. Thạch Tuyên men theo hành lang cẩn thận đi sâu vào, đi được khoảng vài trăm mét, giọng nói của yêu hồ bên cạnh đột nhiên vang lên trong đầu hắn, "Chủ nhân, có nghe thấy tiếng động không?" Trong căn phòng bên trái cách đây 30 mét, hình như có động tĩnh. Thạch Tuyên giật mình, đáp lại, "Mặc kệ những thứ này đi, chúng ta mau chóng xông qua, không cần để ý đến động tĩnh trong phòng." Nói xong hắn tăng tốc, lao thẳng về phía trước, chỉ muốn sớm vượt qua nơi này. Đến gần rồi, cuối cùng Thạch Tuyên cũng nghe rõ, đó là một loại âm thanh rên rỉ kỳ quái lại giống như tiếng gầm gừ dãy rủa. Đột nhiên, cánh cổng vốn đang đóng chặt vang lên một tiếng nổ lớn, bị phá tan từ bên trong, rồi một bóng hình khổng lồ nặng nề lao ra khỏi cổng ngã nhào xuống đất, một nửa thân hình đổ ra ngoài hành lang. Thân hình to lớn của nó gần như chặn kín cả căn phòng này. Lúc này Thạch Tuyên và Cửu Vĩ yêu hồ chỉ cách đó chưa đầy 3 mét, cả hai đều đồng thời nhìn rõ bóng hình khổng lồ đột nhiên phá cửa ngã ra là thứ gì. Địa Long tướng quân khổng lồ hóa, Địa Long Vương. Lại một con Địa Long Vương nữa, chỉ là lúc này con Địa Long Vương này đang nằm sấp trên đất, phần lớn cơ thể vẫn còn trong phòng, còn lại một cái đầu lớn và hai tay thì vươn ra ngoài hành lang, nằm trên đất không nhúc nhích, một cái đầu bị vũ khí gì đó bổ ra, máu tươi lẫn với hốc trắng phun ra như suối, chảy trên sàn hành lang, trông vô cùng chói mắt và đẫm máu. Mà bên trong cánh cổng đó lại truyền đến những âm thanh kỳ quái, giống như tiếng gặm xương hay tiếng hút máu thịt. Thạch Tuyên cảm thấy một trận run mình, tuyệt đối không dám dừng lại dù chỉ một chút, nhanh như chớp lao qua bên cạnh con Địa Long Vương đang nằm sấp, liều mạng lao sâu vào hành lang, trong lòng hắn cảm thấy từng cơn co thắt. Thứ phát ra tiếng hút kỳ quái trong phòng kia, nhất định chính là hung thủ đã giết Địa Long Vương. Không dám dừng lại thở một hơi, chạy thẳng hơn 100 mét, Thạch Tuyên mới dám dừng lại thở dốc, không khỏi quay đầu nhìn lại từ xa, chỉ thấy ở nơi âm u xa xôi, xác Địa Long Vương vốn có một nửa thân hình nằm bên ngoài đột nhiên bị kéo mạnh vào trong phòng, biến mất không thấy đâu. Lẽ nào, Địa Long Vương hùng mạnh chỉ là thức ăn của hung thủ này? Ngay cả Cửu Vĩ yêu hồ giết một con Địa Long Vương cũng phải nguyên khí đại thương, mà nếu hung thủ này thật sự lấy Địa Long Vương làm thức ăn, thì đó sẽ là một sự thật kinh khủng đến mức nào. Trong mắt Cửu Vĩ yêu hồ cũng lộ ra một tia kinh hãi, ngay cả thần thú cũng cảm thấy chấn động. Thứ trong phòng đó, rốt cuộc là gì? Lily kinh hãi hỏi nhỏ. Không biết, hình như nơi này còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Cẩn thận, đi thôi. Nói rồi hắn tiếp tục chạy sâu vào hành lang. Vì biết nơi này không an toàn, Thạch Tuyên tăng tốc, chỉ mong sớm đến được điểm cuối. Hành lang không hoàn toàn thẳng tắp, giữa đường còn liên tục rẽ trái rẽ phải, và dần dần còn xuất hiện các nhánh rẽ, đến cuối cùng, nơi này gần như biến thành một thế giới giống như một mê cung khổng lồ. Thạch Tuyên dựa vào bản đồ để miễn cưỡng chọn đường đi. Khi hắn vừa đi sâu vào một nhánh hành lang đã chọn được vài trăm mét, đột nhiên, một người một thú đều nghe thấy tiếng động từ xa vọng lại. Tiếng động nhanh chóng biến thành tiếng bước chân lộc cộc vang dội, âm thanh khổng lồ làm rung chuyển cả hành lang như thể đang rung lắc. Thạch Tuyên thầm kinh hãi, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra bóng hình khổng lồ đang lao về phía mình với tiếng bước chân vang dội này, hóa ra lại là một con Địa Long Vương. Địa Long Vương tuy mạnh, nhưng Thạch Tuyên và Cửu Vĩ yêu hồ vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Nắm chặt xích long thương trong tay, tính toán khoảng cách hai bên, rất nhanh, con Địa Long Vương này đã lao vào trong phạm vi 50 mét, Thạch Tuyên chuẩn bị đồ long. Vì mục tiêu của hắn là ở cuối hành lang này, xem ra chỉ có giết con Địa Long Vương này mới có thể tiếp tục tiến lên. Con Địa Long Vương đang điên cuồng lao tới, giẫm nát mặt đất tạo ra tiếng nổ lớn, rất nhanh đã đến trong phạm vi 40 mét của Thạch Tuyên, ngay khi hắn chuẩn bị chủ động xông lên, đột nhiên phát hiện thần sắc của con Địa Long Vương này rất kỳ lạ. Đây tuyệt đối không phải là biểu cảm hưng phấn tàn bạo khi phát hiện con mồi rồi hung hãn lao tới muốn giết, mà là một vẻ mặt kỳ quái đầy kinh hoàng và méo mó. Kết hợp với thần sắc này, Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy, con Địa Long Vương này không phải vì phát hiện ra mình và Cửu Vĩ yêu hồ mà lao tới muốn giết họ, mà là đang bỏ chạy. bỏ chạy. Lẽ nào phía sau Địa Long Vương đang có một sự tồn tại kinh khủng hơn đang truy đuổi? Thạch Tuyên vừa kinh hãi, trên đỉnh đầu Địa Long Vương đã có một bóng đen bổ xuống. Không thể hình dung được bóng đen này nhanh đến mức nào, cũng không thể hiểu được tại sao nó có thể rơi xuống từ đỉnh đầu của một con Địa Long Vương cao hơn chục mét. Thạch Tuyên chỉ hiểu rằng, trong khoảnh khắc đó, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bóng đen này như quỷ như thần, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Địa Long Vương, trong lòng bàn tay đang cầm một thanh kỳ đao bắn ra những tia sáng chói lòa, xem một tiếng, thanh kỳ đao tỏa ra những tia sáng đó đã cắm ngập vào trán của con Địa Long Vương này. Gào! Địa Long Vương gào thét thảm thiết, còn định vung tay phản kích, bóng đen kia đã cầm thanh kỳ đao nhấc lên rồi xoay một vòng. Đầu của Địa Long Vương như đậu hũ không chịu nổi một đòn, trong nháy mắt đã bị chém bay mất hơn nửa, còn bóng hình kia đã cầm thanh kỳ đao tỏa hào quang lộng lẫy kỳ lạ, nhẹ nhàng rơi xuống từ trên người Địa Long Vương. Mất hơn nửa cái đầu, Địa Long Vương loạng choạng lao đi hai bước, rồi mới ầm một tiếng, nặng nề ngã nhào xuống đất. Địa Long Vương không nghi ngờ gì là vô cùng mạnh mẽ, nhưng dưới tay bóng đen này lại yếu ớt đến vậy. Chấn động, kinh hãi đều không đủ để hình dung tâm trạng của Thạch Tuyên lúc này, và khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được một sự chấn động mạnh mẽ tuyệt đối. Bóng đen này, mạnh mẽ vô song. Bóng đen nhẹ nhàng rơi xuống này cao khoảng 2m1, 2m2, thân hình giống hệt con người, chỉ là so với người bình thường thì có vẻ cao lớn hơn một chút, bên ngoài cơ thể được bao bọc bởi một lớp giáp nặng và tỏa ra những luồng sáng kỳ dị, nhưng điều thu hút sự chú ý nhất vẫn là thanh kỳ đao ánh sáng trong tay phải của nó. Trong khoảnh khắc Thạch Tuyên chú ý đến bóng đen rơi xuống, máy quét trước mắt phải của hắn tự động hoạt động, khóa chặt bóng hình cao lớn này, sau đó một dòng thông tin hiện ra trước mắt Thạch Tuyên. Tam giai chiến hoàng, thuộc tính không rõ, trang bị, Quang Minh thần đao 3, trang bị lục, Ma chi bảo giáp 3, trang bị lục, Thần thánh yêu đai 3, trang bị lục, Lôi đỉnh hạng liên 3, trang bị lục. Phía sau còn có thông báo, do cấp độ không đủ, không thể quét thông tin thuộc tính của đối phương. Tam giai chiến hoàng. Đây là một tồn tại cấp tam giai. Hơn nữa còn sở hữu 4 món trang bị hiếm đều đã được cường hóa 3 lần. Thạch Tuyên cảm thấy một sự chấn động và tim đập thình thịch khó tả. Và bóng đen cao lớn này, tự nhiên cũng chú ý đến Thạch Tuyên và Cửu Vĩ yêu hồ, nó từ từ tiến lên 2 bước, giơ thanh Quang Minh thần đao 3 trong tay lên. Từ xa chỉ thẳng vào Thạch Tuyên, tư thế này tuyệt không thân thiện. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân lạnh toát, một cảm giác kinh hoàng bị khóa chặt không thể trốn thoát tập đến. Địa Long Vương khổng lồ ngã xuống, từ trong bóng tối vô tận phía sau bóng đen này, một con ma vật khổng lồ lặng lẽ bước ra. Toàn thân đỏ như máu, một sinh vật giống chó khổng lồ cao hơn 2 mét với 3 cái đầu, miệng phát ra tiếng khì khì khẽ khẽ, lặng lẽ đi ra từ phía sau bóng đen cao lớn, trên người nó còn buộc kiên cương. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, đột nhiên hiểu ra, đây nhất định là ma thú cơ chỉ có thể dùng khế ước thuật bắt được sau khi đạt đến tam giai. Máy quét trước mắt quét qua, tuy vì cấp độ của Thạch Tuyên không đủ, không thể nhìn thấy thông tin thuộc tính của ma thú cưới này, nhưng vẫn có thể quét được những thông tin đơn giản như cấp độ và tên của đối phương. Tên, địa ngục quyển, ma thú tam giai, các thông tin khác không rõ. He he. Đột nhiên, bóng đen cao lớn đang từ xa giơ đao chỉ vào Thạch Tuyên và Cửu Vĩ yêu hồ, nét mép cười một tiếng lạnh lẽo khiến người ta dùng mình. Trong giây tiếp theo, hắn đã động. Tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt, bóng người cao lớn này đã cầm đao áp sát trước mặt Thạch Tuyên, Quang Minh thần đao trong tay không hề hoa mỹ, chém thẳng từ trên xuống. Một đao vung ra, thần quỷ đều kinh hãi. Thạch Tuyên nghe rõ tiếng rít kỳ lạ như xé rách hư không, nghe vào tai, không nói nên lời khiến người ta tim đập thình thịch. Không nghĩ ngợi, hắn giơ xích long thương trong tay lên nữa. Keng, một tiếng nổ lớn vang lên, hai món vũ khí hiếm lần đầu giao phong, không khí tóe ra những tia lửa chói mắt. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hai cánh tay đau như gãy, xích long thương tuột khỏi tay bay ra, còn thân hình hắn cũng bị luồng sức mạnh như núi lở biển gầm chấn bay thẳng ra ngoài. Kinh khủng, mạnh mẽ, một sức mạnh tuyệt đối không thể tưởng tượng. Những kẻ có thể vào tiên giới tháp mà còn yếu như thế này sao? Vậy thì hôm nay ngươi chết chắc rồi. Bóng người cao lớn này một đao đã chấn Thạch Tuyên thảm hại như vậy, bản thân cũng không khỏi hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói một tràng ngôn ngữ mà Thạch Tuyên chưa từng nghe qua, có lẽ vì Thạch Tuyên đã trang bị máy phiên dịch, nên nó tự động dịch đoạn nói này thành ngôn ngữ mà Thạch Tuyên có thể hiểu được. Dứt lời, bóng người cao lớn này lại nhoáng lên một cái, cầm đao lao thẳng đến chém Thạch Tuyên đang ngã nặng trên đất. Bên cạnh, Cửu Vĩ yêu hồ gầm lên một tiếng giận dữ, tốc độ của nàng tuyệt không chậm hơn bóng người cao lớn này, trong nháy mắt đã chặn ở giữa, chắn trước mặt Thạch Tuyên, hai lòng bàn tay phun ra ngọn lửa hừng hực, hóa thành móng vuốt yêu hồ, hung hãn cào về phía bóng người cao lớn. Cửu Vĩ yêu hồ cũng biết mình đã gặp phải đối thủ mạnh chưa từng có, cú cào này đã dốc hết toàn lực, tuyệt không dám giấu nề nữa. Thạch Tuyên bị hất văng ra xa, lộn một vòng rồi bỏ dậy, không nói một lời liền lao tới như hổ bộ. Trên đôi tay đeo găng tay tử thần, tỏa ra ánh sáng đen đậm đặc, tử thần triệu hoán được kích hoạt, đánh thẳng vào bóng đen cao lớn kia. Tam giai thì sao? Thạch Tuyên và Cửu Vĩ yêu hồ của mình liên thủ hợp kích, cho dù là cường giả tuyệt thế tam giai, cũng phải lùi bước. Hê! Bóng người cao lớn này nét mép cười gằn, Quang Minh thần đao trong tay đột ngột đảo ngược, 1 biến 2, 2 biến 4, 4 biến 16. Trong nháy mắt, không gian xung quanh bóng người cao lớn này đã biến ảo ra vô số quang minh thần đao, tạo thành một bánh xe đao hình tròn, bao trùm cả Cửu Vĩ yêu hồ và Thạch Tuyên đang lao tới vào trong. Bút bút. Thạch Tuyên cảm thấy hai nắm đấm của mình đánh vào quang minh thần đao, lực phản chấn mạnh mẽ làm hai tay hắn tê dại. Cửu Vĩ yêu hồ cũng giống hắn, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là bóng đao ánh sáng, móng vuốt yêu hồ của mình vồ tới đâu cũng chỉ trúng quang minh thần đao, tiếng ken 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 vang lên không dứt. Chương 8, hỗn độn thần đao. Bóng người cao lớn đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, ngàn vạn bóng đao thu lại, hóa thành thực thể quang minh thần đao rồi chém mạnh xuống người Thạch Tuyên. Nhát đao này chém vào từ vai trái của Thạch Tuyên, xẻo xuống đến tận bụng dưới, gần như bổ đôi cơ thể hắn. Trong nháy mắt, độ bền thú thần của Thạch Tuyên giảm mạnh 1300 điểm. Tính cả phòng ngự của thú thần, uy lực của nhát đao này lại cao tới hơn 1500 điểm. Một đòn tấn công khủng bố tuyệt đối. Thạch Tuyên thất khiếu phun máu, gào thét thảm thiết, bị dư chấn mạnh mẽ hất văng ra xa, máu tươi văng khắp hành lang. Cùng lúc đó, đuốt quỷ của Cửu Vĩ yêu hồ cũng hung hãn đánh trúng bóng người cao lớn kia. Bị Cửu Vĩ đánh trúng, bóng người cao lớn này lại chỉ lùi lại hai bước, trên mặt nở một nụ cười, kéo ngược quang minh thần đao. Xoay một tiếng, bụng của Cửu Vĩ yêu hồ tức khắc rách ra một vết thương, còn chưa kịp có phản ứng gì đã bị đá thêm một cước, cả người văng đi như trong chóng. "Tiểu quỷ, chết đi, đây không phải là nơi ngươi nên đến." Bóng người cao lớn cười gằn, thân hình chợt lóe lên như quỷ mị, đã xuất hiện ngay trên không trung phía trên Thạch Tuyên đang ngã sóng xoài, dồn sức nặng ngàn cân rơi xuống, hai tay hợp lại nắm chặt quang minh chi nhận, đâm thẳng vào giữa trán Thạch Tuyên. Vút. Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai, ngay sau đó, bóng đen cao lớn vừa lao đến phía trên Thạch Tuyên còn chưa kịp hạ xuống đã gầm lên một tiếng, như thể bị sét đánh, cơ thể bị một luồng sức mạnh tuyệt đối không thể hình dung nổi đánh trúng, bay thẳng ra xa hơn 20 mét. Chết tiệt. Giữa không trung, bóng người cao lớn gầm lên giận dữ, lộn một vòng đã vững vàng đáp xuống đất, sau đó hung hăng ném quang minh thần đao trong tay ra. Cú ném này có thể thấy đã dùng hết sức lực, chui quang minh thần đao kéo theo một vệt sáng trắng bệnh, với tốc độ nhanh không thể tả, xuyên vào khoảng không tăm tối phía xa. Một tiếng bốp kỳ lạ vang lên, quang minh thần đao bị bóng người cao lớn hung hăng ném ra lại bật ngược trở về. Ngay sau đó, từ trong bóng tối, một con chim lớn kỳ dị toàn thân màu lam biết như được điêu khắc hoàn toàn từ băng xanh lao ra như tia chớp. Trên lưng con chim kỳ dị này, có một bóng người đang đứng, toàn thân cũng được bao bọc bởi một bộ áo giáp màu lam biết kỳ lạ mang cảm giác như được tạc từ băng, sau lưng còn có một đôi cánh băng, tổng thể toát lên vẻ thần bí và ma mị khó tả. Con chim băng màu lam biết chở theo bóng người có đôi cánh băng, tựa như một vệt sáng xanh, lao thẳng đến bóng người cao lớn ở phía xa. Người có đôi cánh băng này đang cầm một vũ khí giống hệt khẩu súng khổng lồ, toàn thân cũng mang cảm giác như được tạc từ băng, tỏa ra ánh sáng màu lam biết. Ngay khoảnh khắc chim băng lao tới, khẩu súng khổng lồ trên tay hắn liền bắn ra một luồng sáng chói mắt. Xoay một tiếng, luồng sáng này nhanh đến mức không thể né tránh, cho dù là tốc độ của bóng người cao lớn kia cũng không kịp né. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng triệu hồi quang minh thần đao, gầm lên một tiếng rồi triển khai đao thuẫn hộ thể. Cột sáng khổng lồ màu lam biết, tựa như tia laser, rít lên những tiếng kỳ lạ rồi va chạm vào đao thuẫn của bóng người cao lớn. Chưa đầy nửa giây, đao thuẫn vỡ tan, bóng người cao lớn hét thảm một tiếng rồi bị hất văng ra xa. Nói thì dài dòng, nhưng tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chưa đầy một hơi thở. Thạch Tuyên gắng gượng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chỉ thấy kinh hãi tột độ. Bóng người cao lớn bị đánh bay, còn người có đôi cánh băng đã cưỡi chim băng lao tới. Còn chim băng đột nhiên há miệng, phun ra một luồng sương băng cực lớn, trong nháy mắt đã bao phủ lấy bóng người cao lớn đang băng ra. Ở phía bên kia, con địa ngục quyển, thú cưỡi của bóng người cao lớn vốn dĩ vẫn luôn rất yên tĩnh, cũng cảm nhận được nguy cơ của chủ nhân, ba cái đầu đồng loạt gầm lên giận dữ, thân hình hóa thành một vệt sáng máu, vẽ ra một đường cong, từ xa lao về phía chim băng và người trên lưng nó. Nó há ba cái miệng, đồng thời phun ra lửa dữ, băng nhọn và phong nhận, toàn bộ đều tấn công tới. Quang minh tài quyết. Bóng người cao lớn ngã trên đất dường như cũng cảm nhận được nguy cơ, không nghĩ ngợi gì mà gầm lên, kích hoạt kỹ năng khủng bố đi kèm với quang minh thần đao. Quang minh thần đao được cường hóa cấp 3 đi kèm với kỹ năng quang minh tài quyết cấp 3, một khi kích hoạt, trôi quang minh thần đao trong tay hắn trong nháy mắt hóa thành một cột sáng trong suốt chói lòa, vút thẳng lên trời. Cột sáng lúc đầu rất nhỏ, nhưng nhanh chóng mở rộng ra, tạo thành một cột sáng khổng lồ có đường kính vài mét, bao bọc lấy bóng người cao lớn, xương băng do chim băng phun ra lập tức bị nó đẩy lùi. Hây. Bóng người cao lớn lơ lửng trong cột sáng khổng lồ, hai tay nắm đao. Thần đao lúc này đã hóa thành một lưỡi đao khổng lồ tỏa ra ánh sáng trắng vô tận, từ trên bổ mạnh xuống. Chim băng mang theo người trên lưng, hiểm hóc né được. Nhát chém kinh thiên động địa này bổ mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra một khe sâu dài hàng chục mét, đá vụn bắn tung tóe, thanh thế vô cùng đáng sợ. Hừ. Người có đôi cánh băng sau khi né được nhát chém kinh thiên động địa, thân hình đột nhiên hơi lùi lại, hai tay chắp lại kết một ấn quyết kỳ lạ. Bên ngoài thân hắn, những tiếng buốt 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 vang lên, mỗi một tiếng vang là một vật thể hình tròn màu lam biết giống như súng ống xuất hiện từ hư không, tổng cộng 9 cái tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Theo thủ lấn, 9 khẩu súng hình tròn này bắn ra từng cột sáng màu xanh lam nối tiếp nhau. Những cột sáng điên cuồng bắn ra, nhắm thẳng vào bóng người cao lớn và con địa ngục quyển vừa lao tới. Những cột sáng này đi đến đâu, sắt thép đều vỡ nát, quả thực không gì cả nổi, khiến người ta kinh hãi. Bóng người cao lớn kia gầm lên một tiếng, ném trôi quang đao khổng lồ trong tay đi, nó hóa thành một quả cầu ánh sáng trắng phát nổ, tạm thời cản lại những tia laser màu xanh đang điên cuồng bắn tới. Còn thân hình hắn đã nhảy lên lưng địa ngục quyển, gào thét một tiếng, cưỡi địa ngục quyển quay đầu bỏ chạy. Quả cầu ánh sáng trắng vừa nổ tan đi, người có đôi cánh băng đã cơi chim băng, cầm vòng tròn khổng lồ được tạo thành từ 9 khẩu súng hình tròn, vừa bắn phá vừa đuổi theo như tia chớp. Trong nháy mắt, hai bên một chạy một đuổi đều biến mất trong hành lang âm u dường như không có điểm cuối này. Rất nhanh, nơi đây lại chìm vào sự âm u và tĩnh lặng. Thạch Tuyên kéo lê tấm thân tàn, gắng gượng bò đến một bên, dựa vào vách đá hành lang để nghỉ ngơi. Những chuyện xảy ra trong chốc lát vừa rồi đối với hắn thực sự quá chấn động, khiến hắn hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Chiến hoàng bậc 3 lúc trước đã đáng sợ như quỷ thần, thế nhưng người có đôi cánh băng ma mị cưỡi chim băng đột nhiên xuất hiện sau đó lại càng đáng sợ hơn, ép cho chiến hoàng bậc 3 kia cũng phải chạy trối chết. Bóng người xuất hiện sau đó, máy quét của Thạch Tuyên dựa vào dữ liệu quét được, tên của người đó là Súng ống sư bậc 3. Chiến hoàng, Súng ống sư. Đây đều là những chức nghiệp xuất hiện sau bậc 3 sao? Hay là có ý nghĩa khác? Thạch Tuyên bị chiến hoàng bậc 3 kia một đao gần như chém cơ thể thành hai nửa, còn Cửu Vĩ yêu hồ ở bên cạnh bị thương nhẹ hơn, lúc này đang canh giữ bên cạnh Thạch Tuyên, không ngừng bền tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Lily, vừa rồi đó chính là sức mạnh của bậc 3 sao? Thạch Tuyên dựa vào vết tường, yên lặng chờ vết thương hồi phục. Cửu Vĩ yêu hồ moi bụng con địa long vương bị chiến hoàng bậc 3 giết chết, nhưng chỉ lấy được một viên tinh hạch khổng lồ chứ không phải kim hạch, xem ra cho dù cùng là địa long vương, thực lực cũng có mạnh yếu khác nhau. Lily nuốt viên tinh hạch khổng lồ vào bụng, sau đó yên lặng canh giữ một bên, thần thái có vẻ rất nghiêm trọng, một lúc lâu sau mới đáp lại, "Chủ nhân, hai người này tuy rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là không có chút sức phản kháng nào. Vừa rồi, thực sự là ban đầu bị dọa sợ, mất hết bình tĩnh." Thạch Tuyên nói, "Ta biết, lần sau có lẽ sẽ không thảm hại như lúc đầu nữa. Chẳng lẽ những kẻ xuất hiện ở đây đều là tồn tại bậc 3 sao? Nơi này thật sự là Hoàng Kim Thành sao? Tháp Thiên Giới mà người kia nhắc đến, rốt cuộc là sao?" "Tháp Thiên Giới, trong ký ức của ta hình như có chút ấn tượng. Tòa tháp này tổng cộng có 36 tầng, nghe nói người có thể tiến vào tầng cuối cùng sẽ có thể rời khỏi thế giới này." Lily vừa suy nghĩ vừa nói, "Hình như truyền thuyết là như vậy, không sai đâu." Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, người tiến vào tầng 36 của tháp có thể rời khỏi thế giới này. Không phải nói 32 chủng tộc tranh bá, chủng tộc chiến thắng cuối cùng mới có thể rời đi sao? Cửu Vĩ yêu hồ khổ não lắc đầu, gãi gãi bộ lông cáo màu đỏ trên đầu, nói, "Cái đó ta cũng không rõ nữa, hình như trong mảnh vỡ ký ức của ta có nói như vậy, nhưng vì ký ức không hoàn chỉnh, ta cũng không nói rõ được." Thạch Tuyên ghi nhớ trong lòng, nói, "Sau này có cơ hội, đến tầng 36 đó xem thử sẽ hiểu, chỉ là chắc chắn sẽ rất khó. Nếu đây thật sự là tháp thiên giới được chia thành 36 tầng, vậy thì nơi này có lẽ vẫn là tầng 1. Tầng 1 đã nguy hiểm như vậy, huống chi là đến được tầng 36. Sự nguy hiểm trong đó, có thể tưởng tượng được, ít nhất là Thạch Tuyên hiện tại hoàn toàn không có cơ hội và thực lực để thử." Vết thương trên người dần dần lành lại, đột nhiên, Cửu Vĩ yêu hồ nói nhỏ, hình như lại có thứ gì đó đang đến. Thính lực của Cửu Vĩ nhạy bén hơn Thạch Tuyên rất nhiều, Thạch Tuyên nghe thấy lời này trong lòng rùng mình, hắn hiện tại đang bị thương, thực sự không muốn lại gặp phải những tồn tại tương tự như chiến hoàng bậc 3 hay súng ống sư bậc 3. Nhìn thấy một cánh cửa đá hơi hé mở ở bên cạnh, hắn nói nhỏ, "Chúng ta tạm lánh đi." Cửu Vĩ gật đầu, vội vàng đứng dậy, cùng Thạch Tuyên lặng lẽ nấp vào bên trong cánh cửa đá đang hé mở này, định tạm thời tránh đi. Chỉ là vừa bước vào cánh cửa đá, Thạch Tuyên và Cửu Vĩ đột nhiên sửng sợ, bởi vì bên trong cánh cửa đá này là một căn phòng khổng lồ, và trong phòng có một con quái vật đang yên lặng nằm đó. Con quái vật này nằm bất động trên mặt đất, dường như đang ngủ say, ngay cả thính lực của Cửu Vĩ cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Đây là một sinh vật kỳ lạ toàn thân màu đỏ máu giống như một quả bóng thịt khổng lồ, không tay không chân, chỉ có trên thân hình tròn vo như quả bóng thịt này lại có một đôi mắt nhỏ, hai lỗ mũi và một cái miệng rất lớn. Phía sau cơ thể hình cầu còn kéo theo một cái đuôi màu đỏ máu kỳ lạ giống như mũi tên. Nó yên lặng nằm đó, không một chút động đậy, không một tia hơi thở, như một vật chết. Thạch Tuyên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một con quái vật buồn cười như vậy, đang định nói gì đó thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Ngay sau đó, một giọng nói đầy sợ hãi vang lên trong đầu Thạch Tuyên, "Chủ nhân, mau chạy, đừng động, chúng ta lặng lẽ rời đi, tuyệt đối đừng đánh thức nó." Cửu Vĩ yêu hồ ở bên cạnh đột nhiên nói. Thạch Tuyên ngạc nhiên nhìn qua, trong bóng tối, hắn nhìn thấy trong đôi mắt cáo của Cửu Vĩ yêu hồ tràn đầy sự sợ hãi và bất an không thể giải thích. Chỉ là một quả bóng thịt màu đỏ máu tròn vo không tay không chân, một con quái vật trông buồn cười thế nào cũng không thấy có điểm gì lợi hại, lại có thể khiến thần thú yêu hồ sợ hãi đến vậy. Thạch Tuyên hoang mang hỏi trong đầu, "Lily, ngươi biết quả bóng thịt này?" Cửu Vĩ đầy mặt sợ hãi gật đầu, sau đó lặng lẽ lùi ra ngoài cửa đá, dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng chỉ cần động tác lớn một chút sẽ kinh động đến con quái vật bóng thịt màu đỏ máu bên trong. Thạch Tuyên thấy Cửu Vĩ trịnh trọng như vậy, cũng liền theo nàng lặng lẽ lui ra. Theo lời nàng kể, Cửu Vĩ yêu hồ này vốn là hỏa linh bẩm sinh, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, vậy nên kiến thức chắc chắn sâu rộng. Nàng đã sợ hãi quả bóng thịt màu đỏ máu này đến vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Nếu không phải quả bóng thịt này quá đáng sợ, với thực lực của Cửu Vĩ, tuyệt đối sẽ không sợ hãi đến mức này. Thạch Tuyên và Cửu Vĩ vừa lui ra khỏi cánh cửa đá, một bên của hành lang sâu thẳm đã truyền đến những tiếng rung động ầm ầm. Động tĩnh mơ hồ mà Cửu Vĩ nghe thấy lúc trước, bây giờ đã vang dội khắp hành lang. Nghe thấy động tĩnh lớn như vậy, Cửu Vĩ mặt đầy sợ hãi, nàng sợ rằng tiếng động lớn như vậy sẽ đánh thức quả bóng thịt màu đỏ máu đang ngủ say trong cửa đá, vậy thì xong đời. "Chủ nhân, chúng ta mau chạy đi." Cuối cùng, Cửu Vĩ không nhịn được nỗi sợ hãi trong lòng mà kêu lên. Cùng với tiếng rung động ầm ầm, Thạch Tuyên đã có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn đang lao về phía này. "Ma Thiên Titan, ngươi không thoát được đâu, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi." Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai, mặc dù ngôn ngữ là một giọng điệu kỳ lạ mà Thạch Tuyên chưa từng nghe qua, nhưng nhờ có máy phiên dịch, hắn vẫn có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói. "Chúng ta đi." Thạch Tuyên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm và áp lực không thể giải thích. Thân hình Cửu Vĩ yêu hồ đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành một tồn tại khổng lồ cao 5 mét, túi mình trước mặt Thạch Tuyên, đồng thời giọng nói của nàng vang lên trong đầu Thạch Tuyên, "Chủ nhân, mau ngồi lên, tốc độ của ta nhanh hơn." Thạch Tuyên trèo lên, Cửu Vĩ yêu hồ hiện ra nguyên hình liền như một mũi tên bắn ra ngoài. Tốc độ được cộng thêm một điểm của Cửu Vĩ quả nhiên nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đã lao ra xa hàng trăm mét. Thấy tiếng động ầm ầm phía sau và tốc độ của bóng người cao lớn kia không bằng Cửu Vĩ, Thạch Tuyên hơi yên tâm, hỏi trong đầu, "Lily, quả bóng thịt màu đỏ máu đó rốt cuộc là thứ gì mà khiến cả ngươi cũng phải sợ hãi?" "Trong đầu ta có ký ức về nó. Đây là một loại yêu vật tên là Hỗn Độn, không tay không chân cũng không có ngũ tạng lục phủ, trong vạn yêu thiên hạ, nó như một vị thần, cho nên mọi người cũng gọi nó là Hỗn Độn thần. Điểm đáng sợ nhất của yêu vật này là có thể dung hợp và nuốt chửng vạn vật trong trời đất, không có sức mạnh nào có thể giết chết nó. Chỉ là ta không hiểu, một sinh mệnh thể như thần giống nó, tại sao lại xuất hiện ở đây, điều này thực sự quá đáng sợ." Thạch Tuyên kỳ lạ hỏi, không có sức mạnh nào có thể giết chết nó. Nó là bất tử sao? Hơn nữa, với hình dạng của nó, làm sao có thể dung hợp và nuốt chửng các vật thể khác? Ta cũng không hiểu, chỉ biết rằng tất cả mọi thứ nó đều có thể nuốt chửng, bao gồm cả năng lượng, cho nên bất kỳ đòn tấn công nào của ngươi đối với nó đều sẽ bị nó tự động hấp thụ. Nếu ngươi dùng vũ khí tấn công nó, vũ khí sẽ bị nó nuốt chửng, dùng tay, tay cũng sẽ bị tan chảy. Tóm lại, không có sức mạnh nào có thể đối phó với nó. Cách duy nhất khi gặp nó là chạy, chạy càng xa càng tốt. Thạch Tuyên nghe mà sửng sở, trong thế giới này lại còn có tồn tại biến thái như vậy. Nhưng may mắn là yêu vật này rất ham ngủ, trong 12 tháng một năm, có đến 11 tháng nó ở trong trạng thái ngủ say. Còn trong 1 tháng tỉnh táo, thiên hạ sẽ hai ương chống chất, vạn vật gặp kiếp nạn. Tóm lại, đây là một loại yêu vật cấp thần đáng sợ đến cực điểm. Từ giọng nói của Cửu Vĩ có thể nghe ra, có lẽ từ rất lâu trước đây, hai bên đã từng gặp mặt, cho nên Cửu Vĩ yêu hồ mới có ấn tượng sâu sắc như vậy, trong sâu thẳm ký ức, tràn đầy sợ hãi. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói: "Lily, ngươi từng gặp phải hỗn độn này phải không?" "Phải, trong ký ức của ta có không ít ký ức về hỗn độn này. Không biết từ bao lâu trước đây, yêu vật này không biết vì sao lại xông vào thú hồn giới, nuốt chửng không biết bao nhiêu sinh linh thú hồn, sau đó kinh động đến các vị thánh linh thống trị thú hồn giới. Các thánh linh tối cao đã đích thân ra tay, mới đuổi được yêu vật đáng sợ này ra khỏi thú hồn giới, dẹp yên trận phong ba đó. Cảnh tượng lúc đó, thực sự quá đáng sợ, Lily vĩnh viễn không thể quên được." Thạch Tuyên nghe thấy những lời này liền im lặng, còn phía sau, tiếng động ầm ầm đã nhỏ dần, nghe mơ hồ, nhưng có thể nghe thấy những tiếng gào thét và gầm rú thảm thiết không ngừng, dường như chiến hướng đang rất kịch liệt. Thạch Tuyên lấy bản đồ ra, chỉ đường phía trước, rẽ trái, chọn con đường thứ 3. Rẽ phải, con đường thứ 2. Dưới sự chỉ dẫn liên tục của Thạch Tuyên, Cửu Vĩ yêu hồ đã phát huy hết lợi thế tốc độ của mình, trong tiếng gió gào thét, mang theo Thạch Tuyên, như một tia chớp màu đỏ lao sâu vào bên trong. Và trên đường đi, hiếm có khi không gặp nguy hiểm, chỉ gặp phải xác của hai con địa long vương bị phân thây, và một con quái vật khác không nhận ra hình dạng giống như bò rừng. Ba con quái vật này đều chết rất thảm, thân thể bị phân thây hoàn toàn, da thịt trên người như bị lột ra, mang một mùi vị tàn sát đẫm máu không thể tả. Sắp đến rồi, cố lên. Mê cung hành lang này sắp đến điểm cuối rồi. Thạch Tuyên nhìn bản đồ, có chút phấn khích kêu lên. Cuối cùng, điểm cuối đã ở ngay trước mắt. Đột nhiên, một tiếng gầm rú vang lên từ phía đối diện, cùng với tiếng gầm, một con ma vật khổng lồ hung hãn lao ra từ bóng tối phía trước. Con ma vật này giống hệt một con mực tám chân, nhưng xúc tu như móc câu bằng thép bắn ra như tia chớp. Cửu Vĩ yêu hồ và Thạch Tuyên còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng xoẹt 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 liên tiếp 8 lần. Thân hình Cửu Vĩ yêu hồ khổng lồ trở thành mục tiêu rõ ràng, trong nháy mắt bị bảy xúc tu đâm vào. Còn Thạch Tuyên may mắn hơn, chỉ bị một xúc tu xuyên qua ngực. 8 xúc tu đồng thời đâm trúng Cửu Vĩ yêu hồ và Thạch Tuyên, sau đó nhấc đồng một người một tú lên rồi đập mạnh xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, Cửu Vĩ yêu hồ và Thạch Tuyên đồng thời hét thảm, máu tươi phun ra. Ngay khi Cửu Vĩ yêu hồ bị đập mạnh xuống, cả thân hình bốp một tiếng, hoàn toàn vỡ nát, nổ thành ngàn vạn tia lửa, biến mất trong không khí. Trước khi tiến vào thế giới âm u kỳ lạ này, Cửu Vĩ đã chỉ còn lại khoảng 3000 điểm sinh mệnh, và trên đường đi, lại không có cơ hội ngủ say để hồi phục sinh mệnh. Sau đó gặp phải người đàn ông cao lớn kia, rồi lại bị xúc tu này đánh trúng, cuối cùng sinh mệnh về không, biến mất trong không khí. Thú hồn của nàng bay trở lại tinh thể của Thạch Tuyên, tiến vào trạng thái ngủ say. Trong thời gian ngắn, Thạch Tuyên không thể triệu hồi nàng lần nữa. Ở nơi đầy dây kẻ địch khủng bố này, không thể triệu hồi Cửu Vĩ yêu hồ, điều đó có nghĩa là gì? Thạch Tuyên không có thời gian để nghĩ về những điều này, bởi vì hắn đang rơi vào một cuộc khủng hoảng tuyệt đối. Trên đường đi hắn chưa từng tháo bỏ trang bị, cho nên độ bền trang bị của Thạch Tuyên cũng không thể hồi phục. Tổng cộng 4200 điểm độ bền, sau khi trải qua trận chiến với chiến hoàng bậc ba kia, đã chỉ còn lại chưa đến 3000 điểm. Lại trải qua cú đâm và va đập của xúc tu vừa rồi, trong nháy mắt, độ bền thú thần giảm mạnh xuống còn 1900 điểm. Và điều chí mạng hơn là Cửu Vĩ yêu hồ đã chết và biến mất, bảy xúc tu khổng lồ còn lại thu về, cùng lúc bắn về phía Thạch Tuyên. Còn bản thể của sinh vật giống như con mực khổng lồ này, đang mở ra một khe hở kỳ lạ vừa giống miệng vừa giống bộ râu rậm rạp đầy dịch nhầy, lao về phía Thạch Tuyên. Chương 9, cuộc đào vong kinh hoàng. Thạch Tuyên thả bị ma thú nuốt chửng, xé xác chứ không muốn bị cái khe hở vừa giống miệng vừa giống miếng rẻ rách xấu xí đến cực điểm trước mắt này nuốt vào. Giống như hắn có thể tùy tiện moi ngũ quan nội tạng của sư tử, hổ nhưng không thể chịu đựng được dịch thể phun ra khi lớp vỏ cứng của con nhện khổng lồ kia vỡ ra. Trong tình huống tuyệt đối khủng bố và tuyệt vọng, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, Xích Long Thương vốn bị hất văng ra xa phun ra ngọn lửa dữ dội, kỹ năng quân lâm giáng xuống, long diễm thổ tức hóa thành một con hỏa long khổng lồ, trong nháy mắt nuốt chửng con quái vật mực này. Con quái vật mực tám chân này rõ ràng cũng không ngờ rằng gã đã bị mình đè chặt trên đất, sắp chết đến nơi lại còn có sức phản kháng, còn có thể trong nháy mắt triệu hồi ra một chiêu sát thủ mạnh mẽ như vậy. Không kịp đề phòng, nó lập tức trúng chiêu, bị long diễm thổ tức nuốt chửng. Cái miệng giống như miếng rẻ rách của nó phát ra tiếng rít chói tai, tám xúc tu của con quái vật tám chân này đồng thời thu về, quất mạnh vào Xích Long Thương, trong nháy mắt đã đánh bay Xích Long Thương đang phun ra lửa rồng. Và trong khoảnh khắc này, trên máy quét mắt phải của Thạch Tuyên cũng truyền đến một thông tin. Tuần Du vệ sĩ bậc 3. Đây là tên hay là cấp bậc? Thạch Tuyên suy nghĩ nhanh như điện, thân thể đang ngã trên đất đã lặng lẽ bật dậy, hai tay hợp lại nắm chặt, tử vong chi lực cộng với năng lượng bạo tạc, đánh mạnh vào bản thể mềm nhũn đầy dịch nhầy của con quái vật mực tám chân đang hoảng loạn vì long diễm thổ tức. Một đòn tấn công dốc toàn lực, tử vong chi lực có thể bỏ qua phòng ngự, năng lượng bạo tạc càng làm cho bản thể của con quái vật này nổ tung, thịt nát và dịch thể bay tứ tung, trong nháy mắt trên bản thể khổng lồ của nó đã bị nổ ra một lỗ máu khổng lồ. Trong lỗ máu, vô số thứ không rõ là dịch thể hay nội tạng tuôn ra, vô cùng ghê tởm. Gào. Con quái vật hét thảm, gầm rú, xúc tu bung ra, một lần nữa quất mạnh Thạch Tuyên bay đi. Độ bền giảm xuống còn 1400 điểm. Lật tay một cái, Xích Long Thương lại xuất hiện trong lòng bàn tay Thạch Tuyên. Theo đà văng ra, hắn lăn vài vòng trên đất rồi đứng dậy, sau đó ném Xích Long Thương trong tay ra. Xích Long Thương bay ra, phương một tiếng phun ra ngọn lửa dữ dội, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa long khổng lồ, gào thét lao về phía con quái vật mực vừa bị nổ ra một lô máu khổng lồ. Ngoài dự đoán, con quái vật vừa bị trọng thương này không hề hoảng loạn như Thạch Tuyên tưởng tượng, mà lại mở to đôi mắt màu xanh biếc kỳ dị, bên trong ánh lên vẻ lạnh lùng không một chút tình cảm. Bốn xúc tu chống xuống đất, bốn xúc tu còn lại trụm vào nhau, phần đầu nở ra tạo thành một cái đĩa thịt tròn. Trên đĩa thịt liên tục bắn ra những tia điện màu xanh trắng kêu lách cách. Khi long diễm từ Xích Long Thương gào thét lao tới, những tia điện xanh trắng kêu lách cách đã phun ra hàng vạn tia điện khổng lồ, tạo thành một lưới điện chẳng chịt như mạng nhện, chặn đứng toàn bộ long diễm. Lưới điện và long diễm va chạm, phát ra tiếng xèo xèo lách cách. Ngay sau đó, ánh điện rực lên, một tia điện khổng lồ rộng hai thước đánh ra từ trong long diễm, như một con rồng điện giáng mạnh xuống Thạch Tuyên. Thạch Tuyên kinh hãi né tránh, chỉ thấy long diễm đã bị điện quang đánh cho tan tác, mà đầu mũi xúc tu của con quái vật mực đều bắn ra những tia điện mãnh liệt, từng tia điện khổng lồ điên cuồng bổ về phía Thạch Tuyên. Chết tiệt! Thạch Tuyên cố hết sức né tránh nhưng vẫn bị hai tia điện đánh trúng. Luồng điện xung kích cực mạnh đánh cho Thạch Tuyên gào lên một tiếng thảm thiết, thân thể bay xa như một viên đá bắn ra từ máy bắn đá. Dính liền hai đòn, trong nháy mắt độ bền thú thần giảm xuống còn 300 điểm. Nếu dính thêm một đòn nữa, chắc chắn sẽ chết. Sau khi hất văng Thạch Tuyên, con quái vật mực cũng điên cuồng lao tới, điện quang trên tám xúc tu bùng lên, một đợt tấn công sấm sét nữa sắp tập đến. Thạch Tuyên mượn lực va chạm mạnh mẽ này lăn ra xa rồi bỏ dậy, đồng thời lấy cuộn giấy dịch chuyển từ túi không gian ra ném đi. Hết cách rồi, mặc dù sức hấp dẫn của Hoàng Kim Thành vô cùng lớn, nhưng nếu mạng cũng không giữ được thì nhiều của cải hơn nữa cũng có ích gì. Thế giới như mê cung này vốn không phải là nơi Thạch Tuyên hiện tại nên đến. Hẻm núi Tử Vong, đây chính là bộ mặt thật của hẻm núi Tử Vong, quả nhiên không đạt cấp 3 thì tuyệt đối không có tư cách tiến vào nơi này. Cuộn giấy nổ tung thành một luồng sáng trắng, trong ánh sáng đó, thân hình Thạch Tuyên lập tức biến mất. Con quái vật mực lao tới, sấm sét điên cuồng giáng xuống, nhưng Thạch Tuyên đã biến mất. Con quái vật dừng lại một chút, nán lại nơi Thạch Tuyên biến mất, rồi bò xuống đất, không ngờ lại ngửi ngửi như một con chó. Ngửi một lúc, nó bò dậy, tám xúc tu vươn vào không trung như đang cảm nhận điều gì đó. Mười mấy giây sau, cuối cùng nó cũng xác định được phương hướng, rồi rẽ vào một hành lang bên trái, thân hình khổng lồ đáng sợ của nó biến mất trong bóng tối như một bóng ma. Thạch Tuyên ném ra cuộn giấy dịch chuyển, theo ánh sáng trắng lóe lên, hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu. Đợi ánh sáng trắng trước mắt tan đi, cảnh tượng Thạch Tuyên nhìn thấy không phải là quảng trường Nam Thiên Thành nộn nhịp như mình tưởng tượng, mà là sau lưng một con địa long vương cao tới hơn chục mét. Thạch Tuyên sững sờ. Xung quanh là một màu âm u, hành lang quen thuộc vừa dài vừa rộng. Mình vậy mà không được dịch chuyển về Nam Thiên Thành, mà vẫn ở trong cái gọi là Hoàng Kim Thành hay Thiên Giới Tháp gì đó, một nơi đầy dây nguy hiểm chết người. Chỉ có thể dịch chuyển ngẫu nhiên đến một nơi khác trong thế giới tăm tối như mê cung này thôi sao? Thạch Tuyên hoàn toàn kinh ngạc, mà con địa long vương trước mặt cũng cảm nhận được động tĩnh sau lưng, lập tức quay người lại, vung thanh ma kiếm khổng lồ trong tay đâm xuống Thạch Tuyên. Độ bền chỉ còn 300 điểm, căn bản không thể chịu nổi một đòn của địa long vương. Thạch Tuyên lập tức hoàn hồn, bản năng sinh tồn khiến hắn gầm lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Hắn điên cuồng lao về phía trước dọc theo hành lang, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh vứa ra trong nháy mắt. Từ trước đến nay, dù đã tiến vào thế giới hiểm ác này, nhưng hắn vẫn không quá sợ hãi. Rốt cuộc hắn có cuộn giấy di chuyển, lúc thực sự không địch lại nổi thì ném cuộn giấy ra là có thể chạy về Nam Thiên Thành, Thạch Tuyên vẫn tự tin có thể bảo toàn mạng sống. Nhưng bây giờ Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu ra, cuộn giấy dịch chuyển không thể dịch chuyển ra khỏi thế giới mê cung này, chỉ có thể dịch chuyển ngẫu nhiên bên trong đây. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết. Phía sau, Địa Long Vương khổng lồ cầm thương gầm thét điên cuồng đuổi theo. Thạch Tuyên không nói một lời, hoảng hốt chạy bán sống bán chết về phía trước, thấy phía trước có ngã rẽ, không nghĩ ngợi liền lao vào một trong các con đường. Sau khi chạy như điên hơn 10 phút, cuối cùng hắn cũng cắt đuôi được Địa Long Vương, còn Thạch Tuyên đã mệt đến mức gần như kiệt sức, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn dừng lại trong hành lang âm u, thở hổn hển dựa vào một bên. Nhưng vừa mới thở được vài hơi, phía trước không xa lại vang lên tiếng động lúc lúc kỳ quái. Thạch Tuyên dùng mình, bây giờ bất kỳ tiếng động lạ nào cũng có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Chạy ngược lại ư? Có thể sẽ gặp phải con Địa Long Vương kia. Đứng đây đối mặt với con quái vật đang phát ra tiếng động lúc lúc kỳ quái. Trong tình hình hiện tại, Thạch Tuyên càng không có gan đó. Sinh vật có thể xuất hiện ở đây, quả thực không có con nào là yếu cả. Kẻ mạnh như Địa Long Vương ở thế giới này dường như đã trở thành tồn tại yếu nhất, sự đáng sợ của các sinh vật khác có thể tưởng tượng được. Khi tiếng động lúc lúc ngày càng gần, Thạch Tuyên cuối cùng đã chọn một cánh cửa đá đang mở bên hành lang rồi lặng lẽ bước vào. Lần trước cùng Cửu Vĩ yêu hồ cũng vì trốn tránh mà tiến vào cửa đá, gặp phải một con yêu vật nghe đoạt chân. Lần này chắc sẽ không xui xẻo đến thế chứ. Trốn vào trong cửa đá, hắn mới phát hiện nơi này lại là một hành lang sâu và dài. Và lúc này, Thạch Tuyên không còn nghi ngờ gì nữa, đã hoàn toàn lạc đường. Nói thế giới này là một mê cung quả không loa, vô số hành lang và ngã rẽ, Thạch Tuyên sớm đã quay cuồng. Bây giờ phải làm sao? Tiếp tục tìm kiếm điểm cuối cùng được đánh dấu trên bản đồ, hay là tìm lối ra để rời khỏi thế giới đầy dây nguy hiểm này? Cái nơi chết tiệt này, lẽ nào tấm bản đồ Hoàng Kim Thành này là giả? Thạch Tuyên khẽ thở dài, ngồi xuống dựa vào chỗ giao nhau giữa cửa đá và hành lang, giải trừ trang bị. Khắp nơi đều là hiểm nguy, không ai biết lần sau sẽ gặp phải yêu vật đáng sợ nào. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là tìm nơi được đánh dấu trên bản đồ, cũng không phải tìm lối ra, mà là phải khôi phục trạng thái của bản thân về đỉnh cao. Nếu không, ở trong thế giới nguy hiểm này, căn bản là một bước cũng khó đi. lặng lẽ ngồi trong góc tối, chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này sẽ không có yêu vật hay kẻ địch nào đi qua phát hiện ra mình. Nếu trang bị có thể hoàn toàn hồi phục, cựu vị yêu hồ cũng có thể tỉnh lại, như vậy ở thế giới này cũng không còn hoàn toàn không có sức chống cự như bây giờ. Ở hành lang bên kia, tiếng động lúc nhúc đó ngày càng lớn, đột nhiên tiếng động dừng lại ngay bên cạnh cửa đá nơi Thạch Tuyên đang trốn. Lẽ nào đã bị phát hiện? Thạch Tuyên dùng mình, nhưng không dám động đậy, trong khoảnh khắc này ngay cả hơi thở cũng nín lại, sợ phát ra một chút tiếng động kinh động đến sinh vật lạ ở phía bên kia cửa. Phi phò, phi phò. Đột nhiên Thạch Tuyên nghe rõ tiếng thở từ phía bên kia cánh cửa đá nơi mình đang trốn. Sinh vật này đã áp sát vào cửa, lẽ nào đã phát hiện ra hắn? Thạch Tuyên tê cả da đầu, lông tóc dựng đứng. Ngay khi hắn định đứng dậy chạy như điên về phía hành lang phía trước, phía bên kia cửa đột nhiên lại vang lên một tiếng gầm lạ. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa đá khổng lồ mà Thạch Tuyên đã đóng lại bị húc mạnh từ bên ngoài, lập tức nứt ra những khe hở sâu hoắm. Ngay sau đó lại là một tiếng gầm lạ, rồi những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt, cánh cửa đá khổng lồ cuối cùng cũng đổ sập. Thạch Tuyên không nói một lời, gọi ra trang bị rồi liều mạng bỏ chạy. Phía sau, tiếng gầm lạ và tiếng gầm khàn khàn đồng thời vang lên, thanh thế kinh người. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bên ngoài cánh cửa đá đã sập có hai bóng đen khổng lồ đang cuốn lấy nhau, cắn xé lẫn nhau, tiếng nổ ầm ầm không ngớt. Hóa ra là hai con siêu yêu vật đã đụng độ nhau và đang cắn xé. Thạch Tuyên không dám nhìn nhiều, chạy như điên dọc theo hành lang này, mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gầm rú cắn xé phía sau, Thạch Tuyên mới dám dừng lại, dựa vào bức tường đá bên cạnh thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi. Không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác, mà quan trọng hơn là áp lực tinh thần có thể chết bất cứ lúc nào, cảm giác kinh hoàng này thậm chí còn hơn cả ngày ở rừng Tân Thủ. Vừa thở hổn hển, hắn vừa quan sát xung quanh, lắng tai nghe ngóng. Tạm thời không nghe thấy động tĩnh bất thường nào, Thạch Tuyên mới dám giải trừ trang bị một lần nữa để nó hồi phục độ bền. Tốc độ hồi phục độ bền của trang bị rất chậm. Ở trạng thái không kích hoạt, số điểm hồi phục mỗi giây bằng tổng độ bền của trang bị chia cho 10.000. Tổng độ bền hiện tại của Thạch Tuyên là 4.200 điểm, chia cho 10.000 nghĩa là mỗi giây chỉ có thể hồi phục 0.42 điểm độ bền. Hiện tại trang bị của Thạch Tuyên chỉ còn lại hơn 300 điểm độ bền, muốn hồi phục đầy trạng thái, ít nhất cũng cần 2 tiếng đồng hồ. Mà tốc độ hồi phục sinh mệnh của triệu hồi thú cũng vậy, hơn nữa phải hồi đầy sinh mệnh mới có thể triệu hồi lần thứ 2. Và 2 tiếng đồng hồ tiếp theo không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thời khắc gian khổ nhất của Thạch Tuyên. Giải trừ trang bị, Thạch Tuyên vẫn còn kinh hãi quan sát xung quanh, đột nhiên phát hiện mình đã chạy đến cuối hành lang sâu và dài này. Cuối hành lang hiện ra một cánh cửa đá đang mở. Bên trong cửa đá, mơ hồ truyền đến một tiếng sột soạt rất nhỏ. Thạch Tuyên đột nhiên dựng tóc gáy, ngay sau đó, cái cảm giác nhạy bén được rèn luyện qua vô số lần đối mặt với khủng hoảng sinh tử khiến hắn đột ngột lộn một vòng trên không, bật thẳng ra sau. Vút vút vút. Gần như chỉ chênh nhau chưa đến nửa giây, nơi Thạch Tuyên vừa đứng đã bị ba bóng đen đánh trúng, để lại ba vết nứt trên mặt đất. Kiến trúc bên trong tòa nhà như mê cung khổng lồ này đều có độ cứng vượt xa thép tinh luyện, vậy nên có thể để lại ba vết nứt nhỏ trên mặt đất đã là một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trong khoảnh khắc Thạch Tuyên lăn ra, mũ sói, thắt lưng hồng thạch, găng tay tử thần và xích long thương lần lượt hiện ra. Ngã trên mặt đất, hắn dốc toàn lực lăn thêm một vòng nữa. Nơi hắn lăn qua, tiếng bốt 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 vang lên không ngớt, từng xúc tu sắc bén như thép lần lượt sượt qua người hắn. Đòn cuối cùng đâm xuống ngay cạnh thắt lưng Thạch Tuyên, khoét một dánh máu sâu thấy xương ở hông trái của hắn. Mực 8 ướt, là con tuần du vệ cấp 3 mực 18 ướt, lại đuổi tới rồi. Thạch Tuyên điên cuồng lăn lộn, xích long thương trong tay đột ngột ném ra, long diễm thổ tức được kích hoạt ngay lập tức. Một tiếng nổ lớn vang lên, long diễm nổ tung trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt bao trùm toàn bộ hành lang. Cùng lúc đó, vụ nổ năng lượng từ lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên được phát huy, hắn đập mạnh xuống đất, mượn uy lực của vụ nổ năng lượng, thân thể hắn bật lên khỏi mặt đất, bay xa 7-8 mét rồi điên cuồng bỏ chạy. Tốc độ của con mực 8 đuốt này tuyệt không chậm hơn Thạch Tuyên, nhưng vì ngọn lửa từ long diễm thổ tức đã nuốt chửng không gian hành lang trước mặt nó, ngay cả nó cũng phải lùi lại một chút. Đợi long diễm tan đi, Thạch Tuyên đã chạy mất tăm. Thạch Tuyên hoảng hốt chạy loạn, xuyên qua hành lang, vào phòng đá, rồi lại từ một lối ra khác thoát ra, chạy vào một đại sảnh kỳ quái rồi mới dừng lại. Đại sảnh này dài rộng đều hơn 100 mét, ở giữa có 4 cây cột tròn khổng lồ phải 10 người mới ôm xuể, chạy thẳng lên đỉnh, chìm vào bóng tối vô tận. 4 bức tường đá khổng lồ, mỗi mặt đều có 4 cửa lớn. Và ở chính giữa 4 cây cột đá khổng lồ này, hiện ra một cánh cửa không thời gian đang tỏa ra ánh sáng trắng. Đây là lối ra. Đúng, chắc chắn là vậy. Đột nhiên, trong đầu Thạch Tuyên hiện lên một tín hiệu mạnh mẽ, mách bảo hắn rằng cánh cửa dịch chuyển màu trắng được ngưng tụ từ ánh sáng này chính là lối ra khỏi thế giới mê cung tàn khốc, đẫm máu và hiểm ác này. Cuối cùng cũng có thể rời đi. Sau những gì vừa trải qua, Thạch Tuyên sớm đã từ bỏ ý định tìm kiếm cái gọi là Hoàng Kim Thành. Ít nhất, trước khi đạt đến cấp 3, đến nơi này tuyệt đối không khác gì tự sát. Thạch Tuyên vừa vui mừng chưa kịp bước được 2 bước, đã nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Chỉ thấy giữa 4 cây cột đá khổng lồ kia, đột nhiên xuất hiện 2 bóng người. Thân hình cao lớn tương tự con người, bên ngoài cơ thể đều được bao bọc bởi lớp áo giáp nặng nề và tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Vì mặt của hai người này đều bị mũ giáp che khuất nên Thạch Tuyên vẫn nhìn rất rõ, hai người này một nam một nữ, điểm khác biệt duy nhất so với con người trên toàn thân họ là giữa hai hàng lông mày đều có con mắt thứ 3 đang mở. Sở hữu con mắt thứ 3 giống như nhị lang thần trong thần thoại truyền thuyết. Thạch Tuyên bất giác dùng mình, còn cặp nam nữ kia đã không nói một lời lao về phía hắn. Máy quét khóa mục tiêu hai người ngay lập tức, thông tin của cặp nam nữ này lập tức truyền vào não hắn. Đấu võ sĩ cấp 3. Thuộc tính, không rõ. Trang bị, Tử vong nộ chẳng 3, trang bị lục, Hắc Y Lệ Ma giáp 2, trang bị lục, Lam thần hộ thoái 3, trang bị lục. Đại giám mục cấp 3. Thuộc tính, không rõ. Trang bị, quyền trượng ác vật 3, trang bị lục, áo choàng nguyên rủa 3, trang bị lục, giáp gối nguyên rủa 3, trang bị lục, dây nguyền rùa 3, trang bị lục. Mặc dù không biết thuộc tính của cặp nam nữ này ra sao, nhưng Thạch Tuyên chỉ biết rằng họ tuyệt đối kinh khủng, không phải là thứ mà mình hiện tại có thể đối phó. Không nói hai lời, hắn quay đầu bỏ chạy. Hừ. Thấy Thạch Tuyên bỏ chạy, trong cặp nam nữ đang truy đuổi, gã đấu võ sĩ cấp 3 đột nhiên ném mạnh thanh tử vong nộ trảm đã được cường hóa 3 lần trong tay ra. Tử vong nộ trảm tỏa ra một luồng khí chết chóc lạnh lẽo, kỳ dị và đáng sợ, xé toạc không gian, bay thẳng về phía sau lưng Thạch Tuyên. Chương 10, diện sát cường giả cấp 3 cảm nhận được tiếng xé gió sau lưng, Thạch Tuyên gầm lên rồi bổ nhào sang một bên. Thanh tử vong nộ trảm sượt qua người hắn. Khi Thạch Tuyên phát hiện ra cặp nam nữ này, khoảng cách giữa họ còn gần 50m. Dù tốc độ của họ có nhanh đến đâu, muốn đuổi kịp Thạch Tuyên cũng không dễ. Hơn nữa, ngay khi cặp nam nữ này lao ra được hơn 10m, từ một phía khác, một bóng người cưỡi trên một con ma thú kỳ quái phủ đầy vảy đen xuất hiện với tốc độ cực nhanh. Dường như kẻ này đã chờ cơ hội này từ lâu, cuối cùng cũng đợi được cặp nam nữ rời khỏi cánh cửa dịch chuyển ở giữa, liền lập tức cưỡi ma thú của mình điên cuồng lao về phía cửa dịch chuyển. Cặp nam nữ kia đương nhiên cũng lập tức phát hiện, cùng hừ một tiếng giận dữ, bỏ qua Thạch Tuyên mà quay sang chặn bóng đen đang cưỡi ma thú kia. Nữ đại giám mục cấp 3 ném cây quyền trượng dài khoảng 3 thước, toàn thân màu bạc trắng trong tay ra. Quyền trượng ác vận vừa bay khỏi tay nàng, trong nháy mắt đã biến thành một con quái vật khổng lồ màu xanh đen, đầy gai nhọn, trông như rồng lại như yêu, từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào bóng người đang cưỡi trên ma thú. Người này hừ một tiếng, vung ngược thanh cự nhận dài, trên có khắc một con rồng trong tay chém vào con quái vật màu xanh đen. Nhưng ngay sau đó, vút một tiếng, gã đấu võ sĩ kia đã gọi tử vong nộ trả về, điều khiển đao chém xuống, lập tức chặt đứt cánh tay phải đang vung lên của người kia. Một tiếng gầm gừ đau đớn vang lên, cậu nam nữ, sớm muộn gì cũng cho các ngươi biết tay. Kẻ đó đã cùng ma thú của mình lao vào cửa dịch chuyển màu trắng và biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một cánh tay phải đẫm máu bị chặt đứt. Còn Thạch Tuyên sớm đã nhân cơ hội này bỏ chạy, nhưng hắn không chạy xa mà dừng lại ở hành lang cách một trong những cánh cửa lớn khoảng 100m. Thạch Tuyên không đốc, hắn lờ mờ đoán ra đấu võ sĩ cấp 3 này hẳn là tương tự võ sĩ của loài người, chỉ là mạnh hơn, còn đại giám mục kia đã sử dụng quyền trượng thì có thể là do chức nghiệp mục sư tiến giai thành. Cặp nam nữ có 3 mắt này vẫn luôn canh giữ ở lối ra, ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn phục kích những người khác muốn rời khỏi thế giới này. Một chiến sĩ mạnh mẽ và một chức nghiệp tương tự tế tư liên thủ, tự nhiên là vô cùng lợi hại. Chẳng trách kẻ cưỡi ma thú đến sau, hẳn cũng là một tồn tại cấp 3, cũng chỉ có thể nhân lúc cặp nam nữ này đuổi theo Thạch Tuyên mới dám nhân cơ hội bỏ chạy. Dù vậy cũng phải bỏ lại một cánh tay làm giá. Cặp nam nữ này rõ ràng chỉ muốn canh giữ ở lối ra để phục kích những người khác, thấy Thạch Tuyên chuẩn mất cũng không đuổi theo nữa, mà quay lại ẩn nấp vào giữa 4 cây cột đá khổng lồ, chờ đợi con mồi đến cửa. Và bây giờ vấn đề của Thạch Tuyên đã đến, nếu hắn muốn thoát khỏi nơi này thì phải vượt qua được cái của cặp nam nữ này. Mình có thể đột phá vòng vây của họ để chạy vào cánh cửa dịch chuyển đó không? Thạch Tuyên không biết, nhưng ít nhất bây giờ, với tình trạng chỉ còn vài trăm điểm độ bền thì tuyệt đối không thể. Mọi chuyện chỉ có thể chờ độ bền hồi phục rồi tính tiếp. Mà hắn ở lại nơi không xa cặp nam nữ này để chờ độ bền hồi phục còn có một lý do khác. Lúc đó, con mực tám đuốt lần thứ 2 chạm mặt Thạch Tuyên, hắn không cho rằng đây nhất định là trùng hợp. Trong thế giới như mê cung này, khả năng trùng hợp gặp nhau là rất nhỏ. Vậy thì, lẽ nào con mực tám đuốt này đã dựa vào manh mối nào đó để truy lùng hắn? Thạch Tuyên không thể chắc chắn, nhưng cũng không dám loại trừ khả năng này. Nếu con mực tám đuốt thật sự có năng lực đó, Thạch Tuyên không thể không cân nhắc hậu quả. Đây chính là lý do khác mà Thạch Tuyên ở lại đây. Khi cần thiết, đánh cược một phen, có lẽ có thể mượn sức của cặp nam nữ kia để trừ khử con mực tám đuốt đáng ghét, bám dai như địa này. Đương nhiên, phương pháp này Thạch Tuyên cũng phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Trong lúc giải trừ trang bị, lặng lẽ dựa vào một bên nghỉ ngơi, Thạch Tuyên đã lấy một cuộn giấy dịch chuyển từ túi không gian ra, lặng lẽ đặt vào thắt lưng để có thể lấy ra trong thời gian ngắn nhất. Khi cần thiết, phải dựa vào cuộn giấy này để chạy trốn. Mặc dù không thể dịch chuyển về Nam Thiên Thành, nhưng khả năng dịch chuyển ngẫu nhiên của nó vẫn có thể tạm thời cứu mạng. Lặng lẽ dựa vào bức tường bên cạnh, mắt khẽ nhắm, không động đậy, trông có vẻ tùy ý, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai bàn tay của Thạch Tuyên đều nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay không ngừng giật giật. Độ bền thú thần của trang bị chưa kích hoạt đang từ từ hồi phục, cuối cùng cũng hồi phục đến 400 điểm. Và lúc này, một bóng đen khổng lồ cuối cùng cũng lặng lẽ lần theo mùi hương mà tới. Bộ mặt tà ác, quỷ dị và tám xúc tu như ác quỷ, tuần du vệ cấp 3 mực 18 đuốt đã đến. Lần này, con mực 8 đuốt không tấn công hung hãn ngay khi xuất hiện, mà men theo góc tối, dùng xúc tu bám vào bức tường đá bên cạnh, lặng lẽ tiếp cận. Nó muốn một đòn tất sát. Bên dưới, Thạch Tuyên đã giải trừ trang bị, ngồi dựa vào đó không động đậy, dường như không hề hay biết. Vút. Tiếng gió rít đột ngột vang lên, bóng đen khổng lồ lao xuống, tám xúc tu dựng ra, như điện quang đâm về phía Thạch Tuyên bên dưới. Thạch Tuyên đang ngồi yên ở đó, không động đậy, dường như không phát hiện ra sự tiếp cận của con mực 8 đuốt, đột nhiên nở một nụ cười dữ tợn. Hắn không đứng dậy, mà lăn người về phía trước ngay tại chỗ. Trong khoảnh khắc chưa đến nửa giây, tám xúc tu lao xuống như điện đã đâm vào mặt đất nơi hắn vừa ngồi. Trong tiếng xèo xèo xèo, Thạch Tuyên đã lăn ra xa, trang bị trên người lần lượt hiện ra. Tay phải hắn bung lên, xích long thương bay ngược lên như một bóng ma, đâm thẳng vào con mực 8 đuốt đang lao xuống. Con mực 8 đuốt này lao xuống với tốc độ quá nhanh, đối mặt với xích long thương đột ngột bắn lên, căn bản không thể né tránh, lập tức bị long thương xuyên thủng. Long diễm tổ tức. Trên xích long thương bùng lên một tiếng, cùng lúc đâm vào cơ thể con mực, ngọn lửa hừng hực bốc lên, phun ra một con hỏa long khổng lồ nuốt chửng con mực này. Mực 8 đuốt không tìm được gầm lên, tám xúc tu như tám con rắn độc điên cuồng cắn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cũng không ngờ con mực 8 đuốt này lại định dùng cách đánh lén để tấn công mình, tình cờ lại khiến hắn chiếm được lợi thế lớn, tiện tay một thương vậy mà lại trúng con quái vật quá nóng nội này. đánh trúng kẻ địch, Thạch Tuyên cũng không tham công, lập tức bỏ dậy lao về phía cửa đá bên kia. Hắn hiểu rằng với thực lực cấp 3 của con mực này, một chiêu Long Diễm Thổ Tức không đủ để giết chết nó. Ngày đó, triệu hồi thú ma vương nham thạch của Phương Đại Ngọc, Thạch Tuyên dùng liền hai chiêu Long Diễm Thổ Tức cũng không thể giết chết, huống chi là một tồn tại cấp 3 thế này. Không còn nghi ngờ gì nữa, con mực cấp 3 này chắc chắn mạnh hơn ma vương nham thạch, một đòn Long Diễm Thổ Tức chỉ có thể làm nó bị thương chứ không thể thực sự giết chết nó. Chương 11, Thành Hoàng Kim. Bị trúng một thương, con mực co cẳng bỏ chạy, miệng rít lên một tiếng chói tai. Nó dùng xúc tu quật lấy cây xích long thương cắm trên người mình, rút phát ra rồi ném thẳng về phía Thạch Tuyên đã lao ra xa hơn 10 mét. Ngay sau đó, nó gầm lên rồi lao tới, bất chấp ngọn lửa đang bùng cháy trên thân. Thạch Tuyên không hề đoán sai. Dù con mực bị lửa đốt gào thét không ngừng, nó vẫn còn sức chiến đấu. Rốt cuộc xích long thương vẫn không đâm trúng yếu huyệt của nó, chỉ dựa vào một đòn Long Diễm Thổ Tức thì không đủ để giết chết con quái vật bậc ba này. Chỉ vài cú nhảy, con quái vật đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 7-8 mét. Tám cái vuốt đồng loạt bung lên, mang theo ngọn lửa hừng hực trên người, nó điên cuồng lao về phía Thạch Tuyên, miệng không ngừng rú lên những tiếng gào thét đau đớn vì bị lửa đốt. Lao ra khỏi cửa đá, Thạch Tuyên cuối cùng cũng xuất hiện lại trong đại sảnh khổng lồ. Cách đó 50 mét là bốn cây cột đá thông thiên, giữa những cột đá đó chính là cánh cổng dịch chuyển để rời khỏi nơi này, và cả đôi nam nữ ba mắt đang lén lút canh giữ ở một bên. Thạch Tuyên lao thẳng về phía bốn cây cột đá, tim đập thình thịch, tay trái đã lén lấy ra cuộn giấy dịch chuyển. Sống chết chỉ trong gang tấc. Phía sau, con mực tám luốt toàn thân rực lửa không ngừng gầm thét, tám xúc tu đồng loạt chuyển động đuổi sát theo. 8 mét, 7 mét, 5 mét, 4 mét. Gần lắm rồi. Con mực tám luốt đã áp sát ngay sau lưng Thạch Tuyên, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nó phả ra. Lúc này, khoảng cách giữa Thạch Tuyên và những cột đá khổng lồ ở trung tâm cũng chỉ còn chưa đầy 15 mét. Gừ ồ. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng dài, thân mình đột nhiên cúi giảm, hai chân co lại rồi dồn sức bật mạnh. Cú nhảy dốc toàn lực khiến cơ thể hắn vút lên theo đường chéo. Cùng lúc đó, con mực tám luốt cũng phát động tấn công, tám xúc tu của nó đông lóe lên ánh điện chói lòa, mang theo tiếng kêu lốp bốp đánh tới. Đôi nam nữ đứng giữa bốn cột đá khổng lồ đương nhiên cũng đã phát hiện ra Thạch Tuyên và con mực tám luốt đang đuổi sát phía sau. Hai bóng người cũng lao ra trong chớp mắt. Nữ giám mục bậc ba ném cây quyền trượng ác vận trong tay ra, nó hóa thành một con ác thú màu xanh mực khổng lồ, xấu xí, đầy gai nhọn, điên cuồng lao tới cắn xé con mực tám luốt. Con gã đấu võ sĩ bậc ba kia cũng nhảy bật lên, thậm chí còn cao hơn cả Thạch Tuyên, hai tay hợp lại nắm chặt thành tử vong nội trạm, mang theo tiếng rít chói hai bổ thẳng xuống đầu hắn. Cú chém này, gã cũng dồn toàn lực, thế phải chém Thạch Tuyên làm đôi. Ngay khoảnh khắc nhảy lên, Thạch Tuyên đã tính toán ra vài khả năng, và kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Đối với đôi nam nữ kia, khi thấy Thạch Tuyên và con mực tám luốt cùng lao tới, việc họ chia nhau ra đối phó là điều rất tự nhiên. Chỉ là Thạch Tuyên không đoán được ai sẽ đối phó với mình, nhưng dù sao cũng chỉ có thể là gã đàn ông hoặc người phụ nữ kia. Vì vậy, cú chém của gã đấu võ sĩ bậc ba này đã nằm trong dự tính của Thạch Tuyên. Hắn không hề hoảng hốt, giơ ngang cây xích long thương vừa mới triệu hồi lại sau khi nhảy lên, hai tay nắm hai đầu thương đỡ đòn. Quả nhiên không tính sai, thanh tử vong nội trảm của gã đấu võ sĩ chém mạnh vào thân cây xích long thương, vốn cũng là một vũ khí hiếm. Hai món vũ khí lục trang va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Thạch Tuyên đột nhiên phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh của gã đấu võ sĩ này thực sự quá khủng khiếp. Hai lòng bàn tay hắn lập tức nứt toát, xích long thương bị văng khỏi tay, còn cơ thể Thạch Tuyên thì như một quả đạn pháo hình người, dưới sức mạnh điên cuồng của gã đấu võ sĩ, hắn bị bắn ngược ra sau. Thạch Tuyên biết hai kẻ địch đang ẩn mình giữa những cột đá khổng lồ, nhưng con mực tám luốt thì không. Sự xuất hiện đột ngột của đôi nam nữ khiến nó giật mình, nhưng đã lao tới quá nhanh, không thể né tránh, liền bị con hung thú màu xanh mực do quyền trượng biến thành cắn trúng. Nó rú lên một tiếng thảm thiết, còn chưa kịp vung tám xúc tu phản kháng thì đột nhiên trước mắt tối sầm, cơ thể Thạch Tuyên như một quả đạn pháo bay ngược lại, vô tình đâm sầm vào người nó. Lực va chạm này cực kỳ kinh khủng. Thạch Tuyên điên cuồng kích hoạt Thánh Thuẫn hộ vệ. Thánh Thuẫn có 1000 điểm sinh mệnh lập tức vỡ tan cảnh trong cú va chạm, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên đã một lần nữa đâm cây xích long thương vừa xuất hiện lại trong tay vào cơ thể con quái vật tám luốt xấu xí. Long Diễm Thổ Tức. Thạch Tuyên phun ra máu tươi, cơ thể bay vút đi, đồng thời ném ra cuộn giấy dịch chuyển. Ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt, hoàn toàn nuốt chửng con quái vật tám luốt đã liên tiếp chịu đòn nặng. Thạch Tuyên biết lần này nó chết chắc rồi, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng xích long thương đã đâm trúng tử huyệt thực sự của con quái vật. Tiếng gào thét tuyệt vọng đó tuyệt đối không thể sai được. Khoe miệng nở một nụ cười, Thạch Tuyên biến mất khỏi đại sảnh khổng lồ. Đôi nam nữ có ba con mắt kỳ dị có chút ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng họ cũng nhận ra người vừa dùng cuộn giấy dịch chuyển trốn thoát chỉ có cảnh giới bậc 2. Một trang thực giả bậc 2 lại có thể xuất hiện ở đây đã là chuyện khó tin, nhưng điều khiến người ta kinh hãi hơn là hắn đã giết một cường giả bậc 3. Mặc dù đã lợi dụng đủ loại yếu tố bên ngoài, nhưng ý thức chiến đấu và tiềm năng này khiến hai cường giả bậc 3 cũng phải âm thầm cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả, đặc biệt là nụ cười trên môi người đó trước khi biến mất. Trong mắt đôi nam nữ, nụ cười đó tựa như của ác quỷ. Nhất định phải giết hắn. Ừm, sớm muộn gì hắn cũng phải đi qua cánh cổng dịch chuyển này để rời khỏi thế giới này. Chúng ta cứ canh ở đây, bất kể thế nào cũng phải trừ khử đối thủ tiềm tàng đáng sợ này trước khi hắn lên bậc 3. Thạch Tuyên biến mất trong ánh sáng trắng bao bọc, khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong một mật thất đá kỳ lạ. Vẫn âm u như cũ. Giữa mật thất là xác của một con địa long vương khổng lồ đang nằm ngửa, phần bụng bị người ta phá ra, kim hoạch rõ ràng đã bị lấy đi, máu tươi nhuộm đỏ khắp sàn đá. Thạch Tuyên bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến ngay bên cạnh xác địa long vương. May mắn là ngoài cái xác này ra, trong mật thất không còn thứ gì khác. Thở phào nhẹ nhõm, trong đầu Thạch Tuyên đồng thời hiện lên một thông tin kỳ lạ. giết một tuần duệ vệ sĩ bậc 3 của tộc Nị Sàn Lạc, thưởng 100 điểm. Thường đặc biệt vì vượt cấp giết địch, 1000 điểm. Tổng cộng nhận được 1100 điểm tí luyện. Thạch Tuyên mở ra, thông tin này có ý gì? Tộc Nị Sàn Lạc, chẳng lẽ con mực tám đuốt xấu xí kia không phải yêu vật, mà là một trong 32 chủng tộc tham gia sao? Con điểm tí luyện này lại có ý nghĩa gì? Có tác dụng gì? Lẽ nào con mực tám đuốt kia bám giết không tha muốn giết mình, và cả đôi nam nữ ba mắt kia canh giữ ở lối ra để săn mồi, tất cả đều là để kiếm điểm tí luyện này ư? Giết một người chỉ được thưởng 100 điểm, Thạch Tuyên vẫn chưa hiểu những điểm số này quý giá đến mức nào, nhưng nếu những người đó thực sự vì những điểm này mà đến đây, thì chúng chắc chắn vô cùng quý giá. Mà mình vì vượt cấp giết người lại được thưởng đặc biệt tới 1000 điểm. Chỉ là không biết làm thế nào để sử dụng những điểm này. Tim hắn thoáng chút phấn khích, Thạch Tuyên giải trừ trang thực, ngồi xuống im lặng bên cạnh xác địa Long Vương. Chỉ hy vọng trong 2 tiếng đồng hồ tiếp theo sẽ không bị ai làm phiền. Một hơi bền bỉ hoàn toàn hồi phục, Cửu Bị yêu hồ tỉnh lại, mình vẫn còn sức để liều một phen, xông ra khỏi lối thoát kia, rời khỏi thế giới đáng sợ này. Lặng lẽ ngồi bên xác địa Long Vương khổng lồ, Thạch Tuyên không nói một lời, im lặng chờ đợi độ bền của trang thực hồi phục. Trong thế giới tĩnh lặng như mê cung, đâu đâu cũng là một màu chết chóc này, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy những tiếng gầm gừ kỳ dị hoặc tiếng hú thê lương. Có lẽ lại có yêu vật bị giết, hoặc có người bỏ mạng rồi. Đây là một thế giới điên cuồng, chỉ có chém giết và máu tanh. Lần này vận may không tốt. Thạch Tuyên nghỉ ngơi bên xác địa Long Vương một lúc lâu, độ bền của trang thực cũng dần hồi phục đến 1500 điểm. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tuyên cũng nghe thấy không ít động tĩnh xảy ra xung quanh. Lần gần nhất là ở bên ngoài cửa đá, có một cái đầu địa Long Vương khổng lồ thò vào, nhưng sau khi nhìn thấy xác của đồng loại, nó liền nhanh chóng rụt lại rồi bỏ đi. Mà Thạch Tuyên vì có mình bên cạnh xác địa Long Vương khổng lồ nên không bị phát hiện. Bên cạnh xác của con địa Long Vương này quả thực là một nơi ẩn náu không tồi. Thạch Tuyên hy vọng cứ như vậy không bị làm phiền, để trang thực của mình có thể hồi phục hoàn toàn. Đến lúc đó, Cửu Vĩ yêu hồ cũng sẽ tỉnh lại, mình sẽ không cần phải trốn đông trốn tây như bây giờ nữa. Tiếc là mong muốn của Thạch Tuyên đã tan thành mây khói, cuối cùng cũng có một bóng đen bò vào từ ngoài cửa đá. Bóng đen này là một con kiến. Nếu là Thạch Tuyên trước khi đến thế giới này, có đánh chết hắn cũng không tin trên đời lại có con kiến khổng lồ như vậy. Cao khoảng 2 mét, dài khoảng 3 mét, toàn thân vàng óng lấp lánh. Mặc dù so với ma thú như Địa Long Vương thì đây chẳng phải là ma vật gì to lớn, nhưng một con kiến lớn như vậy lại khiến Thạch Tuyên kinh ngạc hơn cả một con Địa Long Vương cao 10 mấy mét. Con kiến màu vàng kỳ lạ này nhanh chóng bò vào, phát ra tiếng xì xì, có vẻ rất phấn khích, sau đó liền bò lên xác Địa Long Vương khổng lồ và bắt đầu gặm nhấm. Rõ ràng, trong mắt nó không hề phát hiện ra Thạch Tuyên đang co ro ở một góc, mà là ngửi thấy mùi máu tanh của Địa Long Vương nên mới bảo. Cái xác Địa Long Vương khổng lồ này rõ ràng là một bữa ăn thịnh soạn. Thạch Tuyên không động đậy, dù sao so với Địa Long Vương, có lẽ nó sẽ nhanh chóng ăn no rồi rời đi. Tạm thời mật thất vẫn còn khá an toàn. Con kiến vàng này không quá lớn, có thể ăn được bao nhiêu thịt chứ? Tốc độ gặm thức ăn của con kiến này nhanh đến lạ thường, hơn nữa miệng nó cực kỳ sắc bén. Lớp vảy dày, da thịt và xương cốt của Địa Long Vương, chỉ cần nó cắn vào là gần như không gì cả nổi. Chỉ một loáng, nó đã gặm mất một nửa con Địa Long Vương khổng lồ, mà bụng nó thì chẳng có chút thay đổi nào. Nhiều thịt Địa Long Vương như vậy đã chui vào đâu rồi? Lén lút trốn ở một bên không dám núp đích, Thạch Tuyên hoàn toàn chết lặng. Con kiến này là yêu quái sao? Con Địa Long Vương to như vậy mà bị nó ăn hết vào đâu rồi? Cứ theo tốc độ này của nó, chưa đầy 5 phút nữa, cả con Địa Long Vương cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Khẽ nuốt nước bọt, Thạch Tuyên cảm thấy một luồng hơi lạnh. Con kiến màu vàng kỳ lạ này cho hắn cảm giác tuyệt đối không dễ chọc. Làm sao bây giờ? Liều mạng hay là bỏ chạy? Dùng cuộn giấy di chuyển. Trong túi không gian chỉ còn lại 3 cuộn, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Thạch Tuyên tuyệt đối không muốn sử dụng. Đây là vật cứu mạng cuối cùng. Sớm biết thế này, lúc đó nên chuẩn bị thêm vài cuộn mới phải. Vốn dĩ chuẩn bị 5 cuộn đã là không ít, chỉ không ngờ lại tiến vào một thế giới hung hiểm và biến thái như vậy. Tác dụng của cuộn giấy dịch chuyển bỗng trở nên vô cùng quan trọng. Rất nhanh, con kiến màu vàng đã gặm hết nửa thân xác Địa Long Vương khổng lồ trên mặt đất, cơ thể nó cũng dần tiến lại gần nơi Thạch Tuyên đang ẩn nấp. Không được rồi, không thể đợi thêm nữa. Nhân lúc nó chưa phát hiện ra mình, xông ra trước còn có thể giành được tiên cơ. Quyết định xong, Thạch Tuyên không nói một lời, mũ sói, thắt lưng đá đỏ và găng tay tử thần lần lượt hiện ra. Hắn đột ngột đứng dậy, vòng qua con kiến màu vàng rồi lao về phía cửa đá không xa. Con kiến đang mải mê gặm nhấm hiển nhiên cũng bị hành động đột ngột của Thạch Tuyên dọa cho giật nảy mình, nó phát ra một tràng tiếng rít xì xì chói tai, rồi cũng bay đầu bỏ chạy. Nhìn bộ dạng hoảng hốt đó, dường như nó còn sợ hãi hơn cả Thạch Tuyên. Vì Thạch Tuyên chạy về phía lối ra duy nhất là cửa đá, nên con kiến màu vàng liền lao về phía bức tường đá bên kia, điên cuồng gặm vào tường. Chỉ thấy bức tường cứng hơn cả thép rơi là tảng đá, trong nháy mắt đã bị nó cắn ra một cái lỗ lớn. Vút một tiếng, con kiến vàng khổng lồ chui vào trong rồi biến mất. Thạch Tuyên lao ra khỏi cửa đá, vừa chạy được 2 bước thì đột nhiên như nghĩ ra điều gì, không khỏi dừng bước rồi từ từ lùi lại. Hành động hoảng hốt của con kiến vàng ban nãy đương nhiên cũng lọt vào mắt Thạch Tuyên. Nếu con kiến này sợ hắn, vậy thì hắn chẳng có gì phải sợ cả. Quan trọng hơn, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy ra tấm bản đồ di chỉ thành hoàng kim và xem xét kỹ lưỡng. Theo đường chỉ màu đỏ trên bản đồ, sau khi vào mê cung khổng lồ này, rẽ trái rẽ phải, cần phải đi qua rất nhiều hành lang. Nhưng ở cuối đường chỉ màu đỏ lại không ghi địa điểm, mà chỉ vẽ một vòng tròn màu đỏ. Trong vòng tròn đó vẽ một vật nhỏ kỳ lạ. Vật kỳ lạ này được vẽ nguyệt ngoạc bằng bút màu vàng. Ban đầu Thạch Tuyên tưởng đó là một biểu tượng kiến trúc kỳ lạ nào đó, nhưng bây giờ hắn đột nhiên nghĩ ra, cái thứ được vẽ bằng vài nét đơn giản này chẳng phải trông giống một con kiến sao? Lúc đầu không thấy, bây giờ lại càng nhìn càng giống. kết hợp với màu vàng này, lẽ nào thứ được chỉ trên bản đồ chính là con kiến vàng khổng lồ ban nãy? Con kiến màu vàng? Lẽ nào con kiến này có liên quan đến gì chỉ thành hoàng kim trong truyền thuyết? Thạch Tuyên nhìn bản đồ, rồi lại nhìn cái lỗ đen ngòm trên tường đá do con kiến tạo ra, tim đập thình thịch, hai tay cũng không kìm được run rẩy. Hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, hắn cất bản đồ đi rồi bắt đầu tiến về phía cái lỗ. Trong tay phải, Xích Long Thương lặng lẽ hiện ra, tay trái thì lấy ra một cuộn giấy di chuyển. Bất kể trong động huyệt này có hung hiểm gì, hắn đều muốn vào thử một phen. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, vẫn còn có cuộn giấy di chuyển. Quyết định xong, Thạch Tuyên liền cầm Xích Long Thương chui vào cái lỗ đen ngòm, nứt vỡ do con kiến vàng khổng lồ cắn thủng trên tường đá. Đi qua bức tường đá bị cắn thủng một lỗ lớn, Thạch Tuyên phát hiện phía bên kia của bức tường cũng là một hành lang dài hẹp. Chỉ có điều hai bên hành lang này không có những cánh cửa đá, mà là những bức tượng manh thú hung ác. Những manh thú này có sư tử, có hổ, có rồng, có chim khổng lồ, còn có một số manh thú xấu xí thì hoàn toàn chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết. Mỗi một pho tượng đều được điêu khắc với vẻ dữ tợn đáng sợ, khí thế uy nghiêm. Những bức tượng manh thú hai bên kéo dài đến tận cuối hành lang, chiều dài khoảng 100 mét. Cuối hành lang nối với một cánh cổng điện uy nga. Cánh cổng điện khổng lồ lấp lánh ánh vàng đó chói lọi đến thế, rực rỡ đến thế, cho dù là mặt trời trên trời cao, trong mắt Thạch Tuyên lúc này cũng không thể sánh bằng sự rực rỡ của cánh cổng điện màu vàng này. Thành hoàng kim. Đây là cánh cổng điện được đúc bằng vàng thật. Mình cuối cùng cũng đã thực sự tìm thấy thành hoàng kim trong truyền thuyết rồi. Trước mắt nhất định là vương quốc hoàng kim được xây bằng gạch vàng. Thạch Tuyên mừng như điên, không thể kìm nén được sự kích động. Trong phút chốc, tất cả những nỗi kinh hoàng và hiểm nguy đã trải qua đều đáng giá. Tìm thấy thành hoàng kim, sở hữu vô số của cải, tất cả những gian khổ này chẳng là gì cả. Hắn gần như không thể dừng bước, lao thẳng về phía trước. Nếu không phải sợ kinh động đến yêu vật khác, Thạch Tuyên rất muốn gào lên một tiếng thật to. Với tốc độ như chạy nước rút 100 mét, hắn lập tức đến trước cánh cổng điện khổng lồ đang đóng chặt. Cảm nhận cánh cổng điện màu vàng này ở cự ly gần, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy choáng váng. Ánh vàng này thực sự quá chói mắt, khiến Thạch Tuyên không kìm được đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng vừa chạm vào, tay hắn đã dính đầy bụi vàng. Thạch Tuyên mở ra, đội vàng trà thêm vài cái vào cánh cổng điện, đột nhiên phát hiện những nơi bị trà qua đều phai màu, bụi vàng rơi lả tả. Bụi vàng rơi xuống, để lộ ra một mảng đen xì như xác ỉ. Thạch Tuyên chết lặng. Cảm giác này giống như trải qua muôn vàn gian khổ cuối cùng cũng lên được thiên đường, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã rơi thẳng từ thiên đường xuống đáy địa ngục. Sao có thể như vậy? Đây không phải là thành hoàng kim sao? Khó khăn đưa tay ra, hắn từ từ đẩy cánh cổng khổng lồ đang đóng chặt. Bây giờ Thạch Tuyên đã quên mất nguy hiểm, hắn chỉ muốn làm rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Cánh cổng điện khổng lồ từ từ mở ra, kèm theo tiếng kéo kẹt. Một luồng ánh sáng vàng chói lòa đập vào mắt. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên không khỏi đưa tay che mắt, lùi lại một chút. Ngay khoảnh khắc đó, chỉ nghe một tiếng xì kỳ dị, một vật gì đó đâm sầm vào ngực Thạch Tuyên đang che mắt, một lực cực mạnh hất văng hắn ra sau. Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng có hai cái móng vuốt như móc câu đang đè lên vai và ngực mình, ghì chặt hắn xuống đất. Mở mắt ra, thứ hắn nhìn thấy là một khuôn mặt màu vàng kỳ dị đến khó tả. Thạch Tuyên còn định dãy rủa phản kháng, mau dừng tay, không được hồ đồ. Đột nhiên, trong đại điện truyền đến một tiếng quát khẽ. Theo tiếng quát đó, con quái vật màu vàng đang đè chặt Thạch Tuyên liền buông hắn ra, lùi lại. Thạch Tuyên có chút ngẩn ngơ bò dậy. Con quái vật vừa nhân lúc ánh vàng chói mắt lao ra đè hắn xuống đất chính là con kiến vàng khổng lồ mà hắn đã thấy lúc trước. Nhưng tại sao trong đại điện lại có người? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Con kiến màu vàng từ từ lùi về đại điện, Thạch Tuyên đứng dậy cũng có chút ngơ ngác bước vào. Bây giờ ánh vàng trong đại điện đã mờ đi rất nhiều, mắt Thạch Tuyên cũng đã thích ứng, không còn cảm thấy chói nữa. Trong đại điện toàn một màu vàng nóng, tựa như một cung điện được đúc bằng vàng. Cho dù là Thạch Tuyên đã trải qua vô số lần chém giết đẫm máu, khi bước vào một cung điện lấp lánh ánh vàng như thế này cũng cảm thấy đầu óc có chút mơ màng. Cung điện trông rất trống trải, chỉ có một con kiến khổng lồ, một cô gái và trên mặt đất còn vương vãi không ít xương khô cùng những viên gạch vàng chói mắt. Gạch vàng? Thật sự có gạch vàng? Tim Thạch Tuyên đập thình thịch. Một viên gạch vàng trị giá 10.000 kim tệ, những viên gạch vàng vương vãi khắp nơi đây ít nhất cũng phải có hơn 100 viên. Đây là một khối tài sản khổng lồ đến mức nào? Hơn 100 viên gạch vàng, có nghĩa là hơn 1 triệu kim tệ. Thạch Tuyên không kìm được lao lên hai bước, rất muốn thu hết những viên gạch vàng này vào túi không gian, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trong cung điện. Vừa rồi chính nàng đã quát con kiến vàng khổng lồ kia ngừng tấn công mình. Vừa nhìn, Thạch Tuyên đột nhiên nhận ra, bởi vì cô gái này cũng giống như con kiến vàng khổng lồ kia, toàn thân đều lấp lánh ánh vàng. Vẻ ngoài giống hệt một cô gái loài người bình thường, chỉ là bất kể da, tóc hay trong mắt đều là một màu vàng nóng, tựa như một người vàng. Nhìn bên ngoài, nàng không lớn tuổi lắm. Nếu bỏ qua màu vàng trên người, nàng hẳn là một cô gái rất đáng yêu, tương đương với thiếu nữ loài người 16, 17 tuổi. Lúc này, nàng cũng đang nở một nụ cười đáng yêu nhìn Thạch Tuyên, đôi mắt màu vàng của nàng tràn đầy vẻ phấn khích. Người là ai? Đây là đâu? Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng trong thế giới này, nơi nào mà không kỳ lạ chứ? So ra, một cô gái màu vàng như thế này cũng không quá mức kinh ngạc. Thạch Tuyên nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi. Cô gái toàn thân vàng nóng nhẹ nhàng vuốt ve con kiến vàng khổng lồ bên cạnh, trên mặt nở nụ cười tinh lịch, giọng nói trong trẻo cất lên, ngươi cứ gọi ta là cô gái vàng là được rồi. Đây là cung điện hoàng kim, kỳ hỉ, là nhà của ta. Ta đã ở đây từ khi sinh ra rồi. Thạch Tuyên khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó thì đột nhiên trong đầu truyền đến một giọng nói yếu ớt, chính là giọng của Cửu Vĩ yêu hồ. Bây giờ sinh mệnh của Cửu Vĩ yêu hồ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nàng vẫn chưa tỉnh lại hẳn. Giọng nói này yếu ớt đến mức rõ ràng là nàng đã phải dốc hết sức lực mới miễn cưỡng phát ra được. giọng nói đó tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Chủ nhân mau chạy đừng nói chuyện với nàng, mau chạy nguy hiểm. Nói đứt quãng, giọng của cựu vị yêu hồ lại đột ngột im bặt, hiển nhiên không thể tiếp tục được nữa, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Cựu vị yêu hồ dốc hết sức lực để chuyển cho mình thông tin này, điều đó có nghĩa là gì? Trên mặt Thạch Tuyên vẫn nở nụ cười, còn cô gái tóc vàng kia cũng vẫn luôn tỉ mỉ quan sát biểu cảm của hắn. Ha ha, cô gái vàng, cái tên này nghe hay thật. Thạch Tuyên cười ha hả, đã lén lấy ra cuộn giấy dịch chuyển. Chương 12, yêu vật cấm kỵ ngoài nê độn thần đang say ngủ gặp phải hôm đó, đây là kẻ thứ hai có thể khiến cựu vị yêu hồ sợ hãi đến vậy. Mà yêu hồ tuyệt đối không lừa hắn, có thể khiến nó sợ hãi như thế, không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé tóc vàng trông có vẻ đáng yêu trước mắt này chắc chắn vô cùng đáng sợ. Nhân lúc cười ha hả để đánh lừa sự chú ý của cô bé tóc vàng, hắn liền ném cuộn giấy dịch chuyển trong tay ra. Cuộn giấy kêu xẹt một tiếng rồi rơi xuống đất, sau đó lăn vài vòng rồi nằm im bất động. Cuộn giấy dịch chuyển đã mất hiệu lực, không có phản ứng gì. Cô bé tóc vàng sững sờ, nhìn cuộn giấy trên đất rồi lại nhìn Thạch Tuyên. Ha ha. Thạch Tuyên cười gượng, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, bước tới túi người bên cạnh cuộn giấy, vừa cười vừa nói, ngại quá, vô ý làm rơi đồ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột ngột phát lực tại chỗ, nhanh như tên bắn lao về phía cánh cổng cung điện đã bị chính mình đẩy ra, dốc toàn lực để trốn thoát. Thạch Tuyên đột ngột phát lực bỏ chạy, phản ứng nhanh đến mức kinh người. Nhưng khi hắn vừa lao ra thì nghe một tiếng ầm kinh thiên động địa, thân thể Thạch Tuyên đâm sầm vào hai cánh cổng vàng khổng lồ rồi bị dội ngược trở lại. Hai cánh cổng vàng bốn đang mở đã đóng sầm lại với tốc độ còn nhanh hơn cả hắn. Thạch Tuyên lao tới không kịp dừng lại, cứ thế đâm thẳng vào. Ngã sóng xoài trên đất, Thạch Tuyên ngẩng đầu lên rồi kinh hãi nhìn thấy cô bé tóc vàng bốn có vẻ mặt đáng yêu kia đã ngồi xổm bên cạnh hắn từ lúc nào như một bóng ma. Đôi mắt vàng kim đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến Thạch Tuyên sợ đến dựng cả tóc gáy. "Ngươi muốn rời khỏi đây sao?" Đột nhiên, cô bé tóc vàng hỏi bằng giọng trong trẻo. Thạch Tuyên nuốt nước bọt, đang định trả lời thì cô bé tóc vàng đột nhiên chỉ vào những đống xương khô vương vãi xung quanh, thì thầm, "Ta ở đây lâu lắm rồi, từ trước đến nay chỉ có kiến vàng bầu bạn. Thỉnh thoảng cũng có những kẻ khác vô tình đi ngang qua, nhưng bọn họ đều không chịu chơi với ta, thế là bọn họ đều biến thành một đống xương khô. Còn ngươi thì sao, ngươi có muốn chơi với ta không?" Thạch Tuyên nhìn những đống xương khô kia, trong lòng lạnh toát, vội nuốt lại những lời định nói ban nãy, đổi giọng cười, "Đương nhiên là muốn rồi, em gái nhỏ. Ca ca thích nhất là chơi với những bé gái đáng yêu như em." Nhưng trong lòng lại nghĩ, tại sao cuộn giấy dịch chuyển lại mất hiệu lực? Lẽ nào trong cung điện kỳ quái này còn có huyền cơ gì khác? Nghe Thạch Tuyên nói vậy, cô bé tóc vàng reo lên vui mừng, vội quay sang nói với con kiến vàng khổng lồ bên cạnh, "Ngươi nghe thấy không? Hắn chịu chơi với chúng ta kìa, vui quá đi mất." Con kiến bên cạnh cũng kêu lên xít xít, âm thanh tràn ngập vẻ vui sướng. Thạch Tuyên từ từ bò dậy, trong đầu có hai luồng suy nghĩ không ngừng giao tranh. Một là cứ chơi với cô bé này để kéo dài thời gian rồi từ từ tìm cách, hai là đột ngột ra tay ngay bây giờ, biết đâu có thể tận dụng đòn tấn công bất ngờ để tiêu diệt cô bé và con kiến kia. Nghĩ đến giọng nói kinh hoàng của cựu vị yêu hồ lúc đó, cùng với việc cánh cổng vàng khổng lồ đột ngột đóng lại ban nãy, Thạch Tuyên có chút do dự, không dám tùy tiện hành động. Ai biết được cô bé trông có vẻ đáng yêu này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Suy nghĩ một lúc, hắn cuối cùng quyết định tạm thời chơi với nàng. Sau đó, hắn sẽ chờ cựu vị yêu hồ hồi phục sinh mệnh và tỉnh lại, đến lúc đó vừa có thể hỏi nó về lai lịch của cô bé này, vừa có nó tương trợ thì cơ hội thoát khỏi đây cũng lớn hơn. Đã quyết định, Thạch Tuyên liền cười hì hì nói, "Cô bé, chơi gì nào? Hay là chúng ta chơi trò cướp gạch vàng nhé?" "Cướp gạch vàng là gì thế?" Cô bé tóc vàng tò mò hỏi. Thạch Tuyên chỉ vào những viên gạch vàng trên đất, cười nói, "Chúng ta hai người cùng lúc ra tay cướp gạch vàng trên đất, xem ai cướp nhanh hơn, nhiều hơn. Ai cướp được thì gạch vàng thuộc về người đó." Mắt cô bé tóc vàng sáng lên, vui vẻ reo lên, "Được đó, được đó. Nhưng người thua phải bị phạt biểu diễn một tiết mục." Thạch Tuyên thấy nàng đã mắc bẫy, trong lòng hơi vui. Hắn nghĩ dù mình không cướp lại cô bé này, thì ít nhất cũng cướp được vài viên gạch vàng. Còn về việc thua phải biểu diễn, thì cứ hát bừa một bài là xong, huống hồ chưa chắc mình đã thua nàng. "Vậy quyết định thế nhé, không được nuốt lời đâu đấy." Thạch Tuyên sợ nàng đổi ý, vội nói, "Ừm, quyết định thế, nói lời giữ lời." "Tốt, vậy ta đến 1, 2, 3 là bắt đầu nhé." Thạch Tuyên vừa nói vừa kéo cô bé cùng đứng sang một bên, miệng bắt đầu đếm, 1, 2. Cô bé tóc vàng vẻ mặt thoải mái, cười hì hì nhìn Thạch Tuyên đang đếm số, hoàn toàn không coi trò chơi này ra gì. 3. Lời Thạch Tuyên gần như chưa dứt, người đã lao vút ra ngoài để cướp những viên gạch vàng vương vãi trong cung điện. Thạch Tuyên đã sớm nhắm trước một chỗ có 7, 8 viên gạch, đó là mục tiêu đầu tiên của hắn. Một tiếng, Thạch Tuyên đưa tay ra vụt nhưng lại vụt phải khoảng không. Hắn hơi sững lại, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng vàng lướt qua trong cung điện với tốc độ mà mắt thường của hắn không thể nào theo kịp. Chỉ trong vài vòng lướt, tất cả gạch vàng trên đất đều biến mất. 1 giây, 2 giây, tuyệt đối không quá 2 giây, tất cả gạch vàng đã được cô bé tóc vàng ôm vào lòng. Nàng đang đắc ý cười khanh khách nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, toát mồ hôi hột, không phải vì không cướp được viên gạch vàng nào, mà là bị tốc độ của cô bé này dọa cho sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tốc độ kinh khủng như vậy. May mà ban nãy không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Xem ra cựu vị yêu hồ sợ hãi quả nhiên là có lý do. Cô bé tóc vàng tiện tay ném đống gạch vàng đang ôm trong lòng xuống đất, cười hì hì nói, "Ngươi thua rồi, ngươi phải chịu phạt, biểu diễn một tiết mục." Thạch Tuyên cười gượng hai tiếng, "Được thôi, ta hát một bài cho ngươi nghe nhé." Cô bé tóc vàng lắc đầu, "Không được, tiết mục trừng phạt phải do ta quyết định. Ta phạt ngươi biểu diễn lăn đầu cho ta xem." "Lăn đầu? Lăn đầu là gì?" Thạch Tuyên ngơ ngác. Cô bé có vẻ rất hứng thú, nói, "Chính là ngươi cắt đầu của ngươi xuống, sau đó dùng sức để cái đầu lăn trên đất, đó gọi là lăn đầu. Là trò ta thích chơi nhất đó. Mấy người đến đây trước kia đều biểu diễn cho ta xem, nhưng sau đó bọn họ không chịu nữa, muốn bỏ trốn nên chết hết rồi. Vừa nói, nàng vừa tỏ vẻ đáng thương. Đầu óc Thạch Tuyên ong lên một tiếng, hắn cố gắng gượng cười, ta mà cắt đầu xuống thì sẽ chết, đến lúc đó không thể chơi với ngươi được nữa. Hừ, ngươi lừa người. Ngươi sẽ không chết đâu, mà còn mọc ra cơ thể mới nữa. Kẻ nói dối là đáng ghét nhất. Vừa nói, nàng vừa từ từ tiến lại gần Thạch Tuyên. Tay phải của nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm màu vàng, trong mắt còn lộ ra vẻ đáng thương, cầu xin ngươi đó, ta thật sự rất muốn xem lần đầu. Cứ để ta cắt đầu ngươi xuống đi, sau này mỗi ngày chỉ chơi một lần này thôi, được không? Cầu xin ngươi đó. Vừa nói, đôi mắt vàng kim đáng thương của nàng còn lăn ra hai giọt nước mắt màu vàng, vẻ mặt bi thương cầu xin. Chỉ là lúc này, vẻ mặt đó trong mắt Thạch Tuyên còn độc ác hơn cả loài rắn độc nhất trên đời. Mỗi ngày chỉ chơi một lần. Cô bé vàng này đúng là một con điên. Không, nàng căn bản không phải người, dù nàng có ngoại hình đáng yêu như con người. Không nói một lời, đợi nàng đến gần, Thạch Tuyên đã quyết tâm liều mạng. Dù thế nào cũng không thể bó tay chịu trói để người ta cắt đầu mình được. Thấy cô bé cầm con dao găm ngắn, vẻ mặt yếu đuối như thể gió thổi cũng ngã, Thạch Tuyên khẽ cúi người, đôi mắt cũng hơi nheo lại. Cô bé đã ở ngay trước mắt, đã vào tầm tấn công của hắn. Ngay lúc cô bé nhấc một chân lên còn chưa kịp hạ xuống, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hành động. Hai nắm đấm mang theo sức mạnh của tử thần triệu hoán và năng lượng bạo tạc cùng lúc hung hăng đấm ra. Ngoài dự đoán, cô bé lại không thể né tránh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thạch Tuyên, rồi nhìn đôi nắm đấm của hắn đã đâm xuyên qua ngực, xuyên thủng cả người nàng. Rất nhanh, Thạch Tuyên phát hiện có điều không ổn, bởi vì cô bé bị mình đâm xuyên qua đang tan chảy. Tan chảy thành một vũng chất lỏng màu vàng, men theo hai nắm đấm của Thạch Tuyên không ngừng chảy và lan ra. Không ổn rồi. Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, tay phải hiện ra xích long thương, liền lao về phía cánh cổng bên kia. Người chưa tới, thương đã được ném ra, đồng thời triệu hồi long diễm thổ thức. Xích long thương trong nháy mắt hóa thành một con hỏa long khổng lồ, lao về phía hai cánh cổng vàng đang đóng chặt. Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, nhưng cánh cổng vàng không hề hấn gì, còn xích long thương thì bị dội ngược trở lại. Ngay sau đó, Thạch Tuyên cảm thấy cổ họng lạnh bớt. Những dòng chất lỏng màu vàng như vận sống kia đã chạy đến cổ hắn và siết chặt lại. Lực siết này thật lớn. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên cảm thấy ngạt thở, hoàn toàn không thể hô hấp. Hắn định đưa tay ra nhưng phát hiện không biết từ lúc nào toàn thân đã bị chất lỏng màu vàng đặc sệt bao phủ, trói chặt hoàn toàn. Bình một tiếng, Thạch Tuyên không thể cử động, ngã vật ra đất, toàn thân đau đớn vô cùng. Những dòng chất lỏng màu vàng đang lún sâu vào da thịt hắn, cơn đau khiến hắn không kìm được muốn gào thét. Đột nhiên, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Một cơn đau gần như khiến người ta phát điên ập đến từ cổ họng, sau đó Thạch Tuyên không còn biết gì nữa, hắn đã ngất đi. Đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên ngất đi vì đau đớn. Không biết đã qua bao lâu, khi Thạch Tuyên tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang được đặt trên một đống gạch vàng. Cách đó không xa là một cái xác không đầu, con kiến vàng kia đang gặm nhấm cái xác đó. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên nhận ra cái xác không đầu đó chính là thân thể của mình. Còn cô bé tóc vàng thì đang ngồi xổm trước mặt hắn với vẻ mặt phấn khích, như đang ngắm một món đồ chơi yêu thích, không nỡ rời tay. Thạch Tuyên chỉ còn lại một cái đầu, hiện đang được đặt trên một đống gạch vàng. Từng cơn đau không thể tả nổi khiến Thạch Tuyên không kìm được muốn rên rỉ. Điều này tuyệt đối không bình thường. Với kinh nghiệm của Thạch Tuyên, cơ thể tan nát không phải là chưa từng trải qua, dù đau đến mấy cũng không thể khiến hắn cảm thấy không thể chịu được nổi. Lời giải thích duy nhất là cô bé tóc vàng này không biết đã dùng thủ đoạn gì để khiến nỗi đau của Thạch Tuyên tăng lên gấp bội, đau đến mức một kẻ cứng cỏi như hắn cũng không thể chịu được. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Cô bé tóc vàng vỗ tay cười, vẻ mặt phấn khích. Thạch Tuyên đau đến mức mặt đầy mồ hôi lạnh, nhìn cô bé tóc vàng này. Trong khoảnh khắc này, cô bé trong mắt hắn không khác gì một con quỷ điên. Bên kia, con kiến lớn đã nhanh chóng gặm sạch thân thể không đầu của hắn. Sau khi ăn một cơ thể lớn như vậy, con kiến không có gì thay đổi, ngược lại cơ thể của cô bé tóc vàng lại phồng lên, bụng còn căng tròn. Nàng không ngừng xoa cái bụng phồng như quả bóng, thỏa mãn nói, "Hừm, mùi vị ngon thật." Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lại lạnh đi, cảm thấy một sự quỷ dị khó tả. Cô bé này tuyệt đối là một yêu vật, hơn nữa còn là một yêu vật kinh khủng dị thường. Thạch Tuyên chịu đựng cơn đau không thể hình dung, hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt cô gái. Nhưng bây giờ hắn không còn cách nào khác. Cái đầu duy nhất còn lại bị cô bé tóc vàng cầm trong tay không ngừng luồng lịch, lúc thì tung lên, lúc thì đá đi. Rất nhanh, mặt Thạch Tuyên đã bê bết máu thịt. Nhưng cô bé này lại cực kỳ biết chừng mực, tuyệt đối không làm tổn hại đến tính mạng và tinh thể của hắn. Rõ ràng nàng không muốn giết Thạch Tuyên, mà muốn giữ hắn lại để từ từ chơi đùa. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ phải sống mãi trong một thế giới kinh hoàng và bị ngược đãi như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta phát điên. May mà Thạch Tuyên đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chém giết và cái chết, ý chí vô cùng kiên cường, dù ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng này vẫn có thể chống đỡ. Chỉ là, địa điểm cuối cùng được vẽ trong bản đồ thành vàng kia thật sự là ở đây sao? Nhưng tại sao ở đây chỉ có một yêu vật biến thái kinh khủng như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Một lúc lâu sau, cô bé cuối cùng cũng chơi mệt, thiện tay ném đầu Thạch Tuyên sang một bên, rồi nàng nằm lên người con kiến vàng kia ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ còn lẩm bẩm, mau mọc lại thân thể đi, lát nữa chúng ta chơi tiếp nhé. Lòng Thạch Tuyên lạnh toát, mà thân thể hắn cũng đang từ từ mọc lại, hồi phục. Cái đầu lăn ở một góc, trong cung điện đột nhiên yên tĩnh lại. Đầu óc Thạch Tuyên quay cuồng, rốt cuộc làm thế nào để phá giải cục diện khó khăn trước mắt này? Sự đáng sợ của cô bé này rõ ràng là không thể nghi ngờ, ít nhất dù hắn có mạnh hơn vài lần cũng không phải là đối thủ của nàng. Đánh không lại, mà chạy cũng không thoát. Ngay cả cuộn giấy dịch chuyển cũng không có tác dụng, thậm chí cả liên lạc đội cũng mất hiệu lực. Rốt cuộc phải làm sao? Đột nhiên, trong đầu hắn lại vang lên giọng nói của Cửu Vĩ yêu hồ. sau một thời gian dài như vậy, cựu vĩ yêu hồ cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng Thạch Tuyên không triệu hồi nàng, vì dù có thêm cựu vĩ yêu hồ cũng chưa chắc đã đánh lại được cô gái đáng sợ này, hà tất phải bứt dây động rừng. "Chủ nhân." Lily vừa gọi một tiếng chủ nhân đã thở dài một hơi, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. "Lily, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mau nói cho ta biết, cô bé này rốt cuộc là thứ gì?" Dù không triệu hồi cựu vĩ, nhưng rõ ràng cựu vĩ vẫn có thể giao tiếp tâm linh với Thạch Tuyên. Khả năng này con sói khổng lồ kia rõ ràng không có, có lẽ đây cũng là năng lực đặc thù của thần thú. Đây cũng là một loại yêu vật cấm kỵ, tên là Kim Nữ, chúng ta thường gọi là Kim Yêu hoặc Kim Yêu Thần. Nghe nói là lúc trời đất mới mở, ngũ hành biến chuyển, kim mộc thủy hỏa thổ, Kim Nữ này là do năng lượng tiêu cực của hành kim tích tụ không biết bao nhiêu năm tháng mà sinh ra, là một ác linh hung yêu. Giống như Nê Độn thần kia, đều bị liệt vào danh sách yêu vật cấm kỵ. "Chủ nhân, tại sao ngài lại xui xẻo đến vậy, liên tiếp gặp phải hai loại cấm kỵ chi vật này?" Thạch Tuyên bị nàng trêu chọc, nhưng hắn bây giờ đâu có tâm trạng đùa giỡn, trầm giọng đáp, "Lily, bây giờ phải làm sao? Có cách nào đối phó với nàng không? Kim Nữ này không có hình thái cố định, những loại yêu vật cấm kỵ này không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được." Thạch Tuyên chết lặng, ngay cả cựu vị yêu hồ kiến thức rộng như vậy cũng không có cách nào. "Ngươi cũng không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi đây sao? Có lẽ có một cách khả thi, nhưng có thành công hay không ta cũng không chắc." Do cựu vị yêu hồ rất do dự, còn mang theo một tia sợ hãi. "Cái gì? Nói nghe xem." Thạch Tuyên sốt ruột, chỉ cần có cách, dù thế nào cũng phải thử. "Cách đó là dẫn nghe độ thần, cũng là một yêu vật cấm kỵ, đến đây. Hai con yêu vật này gặp nhau, không chừng sẽ đánh nhau, đến lúc đó chúng ta có thể có cơ hội trốn thoát." Cựu vị yêu hồ nói xong, Thạch Tuyên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dẫn sói đổi hồ, dùng nghe độn thần để đối phó với con yêu quái kim nữ này. Phải nói rằng ý tưởng này rất điên rồ, rất táo bạo. Nhưng làm sao để dẫn? Nếu có cơ hội đi dẫn con nghe độn thần kia, Thạch Tuyên đã sớm trốn rồi. Trong cung điện này, cuộn giấy dịch chuyển không có tác dụng, cổng cung điện cũng đã đóng, làm sao ra ngoài? Hắn nêu ra thắc mắc của mình, cựu vị yêu hồ im lặng một lúc rồi mới nói, "Chủ nhân, ngài có thể triệu hồi ta ở bên ngoài cung điện này. Dựa vào trí nhớ của ta, ta có thể tìm lại được con nghe độn thần kia rồi dẫn nó đến đây. Nhưng ta triệu hồi ngươi, ngươi chắc chắn cũng sẽ xuất hiện trong cung điện này mà. Làm sao có thể triệu hồi ngươi từ bên ngoài cung điện ra được?" "Ừm, cho nên, chủ nhân, ngài phải tìm cách đưa một bộ phận cơ thể của ngài ra ngoài cung điện. Như vậy ta có thể giáng lâm xuất hiện ở bên ngoài. Cách duy nhất ta có thể nghĩ ra bây giờ cũng chỉ có vậy. Một bộ phận cơ thể ra ngoài." Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn cánh cổng vàng đang đóng chặt bên cạnh. Hơn nữa, cựu vĩ làm sao có thể dẫn nghe độn đến đây được? Điều này quá khó khăn. Nếu nghe độn thật sự đáng sợ như vậy, cựu vĩ đánh thức nó rồi còn có cơ hội dẫn nó đến đây sao? Có lẽ trước đó đã bị nuốt chửng rồi. Cựu vĩ cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân, đáp lại, "Chủ nhân yên tâm, với tính cách của nê đột, nếu ta dùng cách tấn công để đánh thức nó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Chỉ cần nó tỉnh lại, ngài lập tức triệu hồi ta về. Mà với sự đáng sợ của nê đột, dù ta bị triệu hồi về, nó cũng có thể men theo hơi thở linh hồn của ta mà truy tìm đến đây. Sau đó hai con yêu vật cấm kỵ này gặp nhau, rất có khả năng sẽ đánh nhau. Như vậy chúng ta có lẽ sẽ có cơ hội. Đương nhiên, cũng rất có thể chúng ta không có cơ hội trốn thoát mà sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng ít nhất đây cũng là một cơ hội, nếu không chỉ có thể ở đây chờ bị kim nữ kia hành hạ đến chết." Thạch Tuyên im lặng. "Thử một lần, có lẽ còn có cơ hội, không thử thì không có chút cơ hội nào." Đã quyết định, Thạch Tuyên liền lặng lẽ di chuyển về phía cánh cổng vàng. Bây giờ Thạch Tuyên đã mọc ra nửa thân trên, dựa vào sức của hai tay vẫn có thể dễ dàng di chuyển qua. Mà kim nữ vẫn đang nằm trên con kiến vàng ngủ say, dường như nàng biết Thạch Tuyên không có khả năng mở hai cánh cổng vàng này, nàng căn bản không sợ Thạch Tuyên chạy trốn. "Lily, kim nữ này đang ngủ, nếu tấn công bất ngờ có thể giết được nàng không?" Vừa di chuyển, hắn vừa hỏi thầm trong lòng. "Vô dụng thôi, kim nữ này căn bản không có thực thể, cũng không ai biết yếu huyệt của nàng ở đâu, thậm chí bản thể của nàng là gì cũng không ai biết, căn bản không thể giết được. Thứ có thể đối phó với yêu vật cấm kỵ chỉ có thể là một yêu vật cấm kỵ khác." Thạch Tuyên nghe được câu trả lời này, lòng lạnh đi. Hắn di chuyển đến bên hai cánh cổng vàng, dựa vào đó, vẻ ngoài như không có ý gì khác, nhưng thực ra ánh mắt Thạch Tuyên đã quét xuống phía dưới. Quả nhiên như hắn dự đoán, hai cánh cổng khổng lồ này tuy đã đóng lại, nhưng cũng không phải là kín không kẽ hở. Chỉ cần một bộ phận cơ thể của mình rời khỏi cung điện này, cửu vị yêu hồ sẽ có khả năng giáng lâm hiện thân ở bên ngoài. Thạch Tuyên mỉm cười, rồi đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn. Hắn đưa tay phải ra, hung hăng cắm vào lồng ngực vừa mới hồi phục hoàn toàn của mình. Cơn đau khiến mặt hắn trong nháy mắt nhỏ mó, không kìm được kêu lên một tiếng a. "Ngươi làm gì đó?" Kim nữ đột ngột tỉnh lại, hét lên, đôi mắt vàng nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu. Rõ ràng nàng đã nghi ngờ hành động kỳ quái này của Thạch Tuyên. "Hi hi, không có gì." Vừa cười, hắn vừa móc một nắm nội tạng đẫm máu từ trong ngực ra, ném sang một bên. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ một vùng, và cũng nhuộm đỏ khe hở dưới cánh cổng khổng lồ, từ từ thấm ra ngoài qua khe hở nhỏ bé đó. Hắn lại móc thêm một nắm nữa, ném vào chỗ ban nãy. Kim nữ cuối cùng cũng đột ngột xuất hiện, một tay nhấc nửa thân người đang dựa vào cổng của hắn lên, hung hăng ném sang một bên, rồi lại dùng chân đá văng đống nội tạng đẫm máu đi. "Quắc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Hừ." Thạch Tuyên bị ném mạnh vào một góc khác nhưng vẫn cười, "Ngươi đang nghi quá rồi, ha ha." Vốn dĩ hắn cũng đang nghĩ đến việc dùng tóc, nhưng không được, tóc hắn quá ngắn. Hơn nữa, con kiến kia vẫn luôn trừng mắt nhìn hắn, nếu hắn định dùng tóc sẽ rất dễ gây nghi ngờ cho nó, chỉ có làm như vậy mới có khả năng lừa được đối phương. Chỉ là chút máu tươi ban nãy rốt cuộc có thấm ra ngoài qua khe cửa không? Thạch Tuyên cũng có chút lo lắng, thấp thỏm không yên. "Được rồi, chủ nhân, mau triệu hồi ta đi." Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên giọng nói của Cửu Vĩ yêu hồ. Thạch Tuyên lập tức đáp lại, "Biết rồi." Sau đó, môi hắn khẽ mấp máy, âm thầm thi triển thuật triệu hồi. Triệu hồi thú xuất hiện phải ở cùng một nơi với chủ nhân. Bây giờ Thạch Tuyên có máu tươi thấm ra ngoài cung điện, vậy thì Cửu Vĩ yêu hồ có thể lựa chọn giáng lâm trong cung điện nơi Thạch Tuyên đang ở, hoặc cũng có thể lựa chọn xuất hiện bên cạnh vũng máu của Thạch Tuyên đã thấm ra ngoài cung điện. Máu này cũng là một bộ phận cơ thể của Thạch Tuyên. Bên ngoài cung điện, chín cái đuôi lửa lần lượt bùng ra, Cửu Vĩ yêu hồ trong nháy mắt hiện hình, sau đó lao đi như một quả tên lửa. Thần thú khác với con người, chúng bẩm sinh đã có khứu giác siêu nhạy bén, thậm chí những con mạnh còn có thể ngửi được cả hơi thở linh hồn của đối phương. Tuy Cửu Vĩ yêu hồ hiện tại chưa đạt đến cảnh giới đó, nhưng vì đã từng tiếp cận nghe độn, ngửi qua mùi cơ thể của nó, dựa vào mùi vị này, Cửu Vĩ vẫn có thể dễ dàng tìm ra nghe độn thần đang say ngủ trong thế giới này. Tất cả trông cậy vào người đó, Thạch Tuyên thầm nói trong đầu. Yên tâm đi, chủ nhân. Cửu Vĩ yêu hồ đáp lại. Chương 13, đại chiến yêu quái hử. Bất chợt, kim nữ trong cung điện cũng nghi hoặc nhìn quanh, rõ ràng sự dao động năng lượng lúc Cửu Vĩ yêu hồ giáng lâm đã thu hút sự chú ý của nàng. Sau đó, nàng khịt khịt mũi trong không khí, vẻ mặt đột nhiên trở nên hung tợn, ngươi lại dám thả một con yêu hồ đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Gọi cứu viện à? Không, không thể nào. Kim nữ quát con kiến vàng khổng lồ kia. Con kiến vàng nhận lệnh, lập tức rít lên một tiếng chói tai rồi lao về phía cánh cổng vàng khổng lồ. Cánh cổng này đang đóng chặt, nhưng con kiến vàng khổng lồ lại như hòa tan vào trong đó rồi biến mất. Khi nó xuất hiện lại thì đã ở bên ngoài cung điện. Sắc mặt Thạch Tuyên thay đổi, vội vàng hét lên trong đầu, "Cửu Vĩ, con kiến ở phía sau đang đuổi theo, ngươi phải cẩn thận." "Ta biết rồi, yên tâm đi chủ nhân." Cửu Vĩ đáp lại, trong nháy mắt xuyên qua hành lang dài trăm mét, chui vào một hang động rồi rời đi. Mà tốc độ của con kiến vàng kia lại còn nhanh hơn nàng một chút, chỉ chậm hơn Cửu Vĩ chưa đầy vài giây đã chui vào theo. "Ngươi nói xem, ngươi thả con yêu hồ kia ra ngoài rốt cuộc là muốn làm gì?" Trong cung điện, kim nữ tóm lấy Thạch Tuyên, vẻ mặt đáng yêu ban đầu đã trở nên vô cùng hung ác, gặng hỏi. Thạch Tuyên cười nói, "Tiểu muội muội, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn giúp ngươi dụ thêm nhiều người đến đây cùng chơi trò chơi thôi. Càng đông càng vui mà." "Hừ, còn biết dụ người tới à? Chết tiệt. Sao không thể chờ đợi những sinh vật khác tự chui đầu vào lưới chứ?" Kim nữ tát mạnh một cái, đánh bay Thạch Tuyên sang một bên rồi hung tợn nói, "Bản thể của ta không thể rời khỏi nơi này, càng không thể đi dụ dỗ những sinh vật khác, đây là quy tắc ta phải tuân theo." "Đố nhiêu chuyện nhà ngươi?" Thạch Tuyên sững sờ, không ngờ kim nữ này lại phải tuân theo một quy tắc ngầm kỳ quái như vậy. Mà quy tắc này là do ai đặt ra cho nàng? Lẽ nào sau lưng kim nữ còn có một sự tồn tại đáng sợ hơn? Cửu Vĩ yêu hồ vừa chui ra khỏi hang động liền hú lên một tiếng dài. Chín cái đuôi khổng lồ màu đỏ rực bung ra, thân hình nhanh chóng phình to, biến đổi, trong nháy mắt đã hóa thành một con ma vật cao 5 mét, dài 10 mét. Thực thể của thần thú Cửu Vĩ yêu hồ đã hiện ra. Vụt một tiếng, nó đã lao ra xa mấy chục mét, bỏ xa con kiến khổng lồ vừa mới bổ ra. Vừa ngửi mùi trong không khí, vừa điên cuồng chạy dọc theo hành lang dài, con kiến khổng lồ thấy không đợi kịp, thân hình bắt đầu hóa lỏng. Rất nhanh, cơ thể nó tan thành một dòng chất lỏng màu vàng, như một mũi tên lao đi, tốc độ lập tức tăng vọt, trong nháy mắt đã đuổi kịp. Trên đường đi, Cửu Vĩ yêu hồ dốc hết toàn lực, điên cuồng lao tới. Nàng hiểu rằng tất cả đều phụ thuộc vào lần này, nếu mình bị chặn lại trước khi đánh thức thần nê đột, thì nàng và chủ nhân của nàng đều sẽ đoi mạng. Kim nữ kia tuyệt đối sẽ không cho Thạch Tuyên cơ hội như vậy nữa. Vốn dĩ Cửu Vĩ yêu hồ đã bỏ xa con kiến khổng lồ hơn 100 mét, nhưng từ khi con kiến này hóa thành chất lỏng vàng bay lượn trên không, tốc độ ngày càng nhanh, khoảng cách giữa hai bên cũng dần rút ngắn từ hơn 100 mét, 90 mét, 80 mét, 70 mét, dần dần đã đến trong vòng 50 mét. Toàn thân Cửu Vĩ yêu hồ bốc lên ngọn lửa hừng hực, nàng đã liều mạng rồi, dù thế nào cũng tuyệt đối không thể bị đuổi kịp giữa đường. Đột nhiên, trong hành lang phía trước hiện ra một bóng dáng khổng lồ, chính là một con Địa Long Vương. Địa Long Vương thấy Cửu Vĩ yêu hồ điên cuồng lao tới, lập tức gầm lên một tiếng dữ dội, còn chưa kịp vùng cây thương khổng lồ thì Cửu Vĩ yêu hồ đã như một cơn gió, vụt một tiếng biến mất ngay trước mắt nó. Địa Long Vương sững sờ, còn tưởng mình hoa mắt, đột nhiên lại bị một khối chất lỏng vàng sượt qua người. Địa Long Vương cảm thấy đau ở eo, cúi đầu xuống mới kinh hoàng phát hiện không biết từ lúc nào, phần bụng eo đã bị quét mất một mảng thịt. A! Lúc này Địa Long Vương mới kịp rú lên thảm thiết. Nhanh, nhanh không thể tả. Hai con yêu vật này đều liều mạng chạy trối chết. Trên đường đi, chúng gặp phải mấy con ma vật, nhưng chúng còn chưa kịp phản ứng thì Cửu Vĩ yêu hồ và dòng chất lỏng vàng bám sát phía sau đã biến mất. Toàn thân Cửu Vĩ bùng lên ngọn lửa hừng hực, biến nó thành một con yêu hồ rực lửa. Nàng đã liều mạng, nhưng dòng chất lỏng vàng hình mũi tên bám giết phía sau thực sự quá nhanh, khoảng cách giữa hai bên không ngừng rút ngắn. 30 mét, 20 mét, cuối cùng chỉ còn 10 mét, 8 mét, 6 mét, 5 mét. Đến lúc này, từ trong dòng chất lỏng vàng tỏa ra ánh sáng vạn trượng, đột nhiên tăng tốc lần nữa, bắn ra, chỉ trong giây tiếp theo sẽ xuyên thủng và hủy diệt hoàn toàn con yêu hồ phía trước. Gào! Cửu Vĩ yêu hồ đột nhiên phát ra một tiếng gầm trời long đất lở. Trong cung điện kỳ dị kia, Thạch Tuyên bị kim nữ tát văng vào một góc, thấy sắc mặt kim nữ đột nhiên thay đổi, thất thanh kêu lên, gay go. Đồng thời, trong đầu Thạch Tuyên vang lên giọng nói của Cửu Vĩ, "Chủ nhân, mau phản triệu hồi." Thạch Tuyên lập tức khởi động phản triệu hồi, giây tiếp theo, Cửu Vĩ yêu hồ đã quay trở lại tinh thể trang bị của hắn. Chết tiệt, chết tiệt. Đột nhiên, kim nữ với vẻ mặt hung tợn, đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên ở góc tường. Giây tiếp theo, nàng gầm lên một tiếng khiến toàn bộ cung điện rung chuyển không ngừng. Lúc này, cơ thể Thạch Tuyên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, vẻ mặt kinh ngạc không hiểu chuyện gì, nhưng thấy thái độ của kim nữ không ổn, hắn không nghĩ ngợi gì mà triệu hồi Cửu Vĩ ra lần nữa. Cửu Vĩ yêu hồ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Thạch Tuyên, còn trên tay phải của hắn, Xích Long Thương cũng lặng lẽ hiện ra. dù không địch lại cũng phải liều một phen. Lũ khốn chết tiệt, các ngươi đều phải chết. Kim nữ gầm lên, đang định lao tới thì đột nhiên oa một tiếng, cơ thể nàng bị bật ngược trở lại, đập mạnh vào tường, miệng rít lên giận dữ, nên đột, ngươi chết đi. Cửu Vĩ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thạch Tuyên không nhịn được, dùng ý niệm hỏi. Chủ nhân, thật là trùng hợp. Kim nữ phái phân thân của mình đuổi theo, muốn tấn công ta vào giây phút cuối cùng, nhưng đúng lúc đó ta lại chạy vào căn phòng nơi Nghê Độn đang ngủ say. Đòn tấn công đó không trúng ta, mà lại vô tình đánh trúng Nghê Độn đang ngủ trong phòng, khiến thần Nghê Độn bị đau mà tỉnh giấc. Như vậy, Nghê Độn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nó rồi. Giờ có kịch hay để xem. Thạch Tuyên cũng sững sờ, không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Trong cung điện, toàn bộ hình dạng của kim nữ nhanh chóng tan chảy, đồng thời không ngừng gầm lên giận dữ, dường như ở một nơi xa, hai bên đang có một trận chiến vượt ngoài sức tưởng tượng và sự hiểu biết của mọi người. Mà kim nữ hóa thành chất lỏng vàng đã hòa làm một với toàn bộ cung điện, không chỉ vậy, ngay cả cung điện khổng lồ này cũng bắt đầu tan chảy, tình hình vô cùng đáng sợ. Nghe tiếng gầm giận dữ của kim nữ, rõ ràng trận chiến giữa hai bên vô cùng kịch liệt, thậm chí kim nữ đã không thể phân tâm để đối phó với Thạch Tuyên. Cửu Vĩ yêu hồ hiện ra hình người, lặng lẽ bế Thạch Tuyên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lên, lùi sang một bên. Còn chất lỏng đặc sệt xung quanh thì hóa thành từng mũi tên vàng, bắn về phía cánh cổng vàng khổng lồ, hòa vào đó rồi biến mất. Trận chiến của loại yêu vật cấm kỵ này rõ ràng đã vượt xa phạm vi hiểu biết của Thạch Tuyên, hắn hoàn toàn không hiểu cách thức chiến đấu của hai bên, cũng không biết bên nào đang chiếm ưu thế. Bây giờ làm sao đây? Chúng ta vẫn không thể thoát ra ngoài. Nhìn xung quanh toàn là chất lỏng vàng gào thét mà không có lối ra, hắn lo lắng. Nếu để hai con yêu vật cấm kỵ này phân thắng bại, mình vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ chỉ có thể chờ thôi, chủ nhân. Những gì chúng ta có thể làm chỉ có vậy, tiếp theo phải xem vận may rồi. Cửu Vĩ yêu hồ khẽ thở dài. Đột nhiên, toàn bộ cung điện khổng lồ rung lên một tiếng. Chết tiệt! Trên không trung vang lên tiếng gầm của kim nữ. Ngay sau đó, trên cánh cổng vàng khổng lồ đột nhiên hiện ra một vật. Rất nhanh, toàn bộ cánh cổng đều vặn mèo. Sau đó một vật phá tan cánh cổng đang vặn mèo tan chảy, toàn thân đỏ như máu, trông như một quả cầu thịt khổng lồ. Nghê Độn đã đến. Chỉ là lúc này, thân thể màu đỏ máu tròn vo của nó đã phình to như một vầng thái dương khổng lồ, trên mình phủ đầy chất lỏng màu vàng. Cùng lúc quả cầu thịt này phá cổng lao vào, chất lỏng vàng tan chảy từ bốn phương tám hướng đều bay lên, đồng loạt đâm về phía quả cầu khổng lồ ở giữa. Vút vút vút, từng dòng chất lỏng vàng đâm vào trong quả cầu thịt, không trung lập tức vang lên những tiếng rít gào kỳ quái, sau đó quả cầu thịt không ngừng phình to, lan lộn, cảnh tượng hỗn loạn tột cùng. Cửu Vĩ yêu hồ bế Thạch Tuyên, vừa né tránh những giọt chất lỏng vàng bắn ra tung tóe, vừa lặng lẽ lẻn về phía lối ra vừa bị Nghê Độn tông vào. May mắn là hai con yêu vật cấm kỵ đáng sợ đến phi lý kia đang chiến đấu một cách mà người thường không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể phân tâm để ý đến Thạch Tuyên và Cửu Vĩ. Chất lỏng vàng và quả cầu thịt cuốn lấy nhau, chỉ thấy quả cầu thịt ngày càng lớn, dường như đang không ngừng hấp thụ chất lỏng vàng, còn cung điện khổng lồ vốn lấp lánh ánh vàng xung quanh cũng đang dần phai màu, cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Cuối cùng, Cửu Vĩ bế Thạch Tuyên lao ra khỏi cung điện. Đúng lúc đó, từ tòa cung điện phía sau vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ thế giới mê cung đều bị chấn động rung lắc. Thạch Tuyên và Cửu Vĩ bị sóng xung kích của vụ nổ hất văng đi, lực va chạm mạnh mẽ vô song khiến họ đồng thời ngất đi. Độ bền trang bị của Thạch Tuyên bị luồng khí dư chấn nổ cho tụt xuống còn chưa đầy 200 điểm. Một vụ nổ kinh hoàng tuyệt đối. Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên mới loạng choạng đứng dậy, tỉnh táo lại, cơ thể đã hoàn toàn hồi phục. Bên cạnh, Cửu Vĩ yêu hồ cũng từ từ tỉnh lại. Một người một thú nhìn nhau, rồi nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy một đống hỗn độn, khắp nơi là dấu vết sụp đổ và nứt nẻ, còn hai con yêu vật cấm kỵ đáng sợ là Nghê Độn và Kim Nữ đã biến mất không dấu vết. Thạch Tuyên và yêu hồ từ từ lại gần, mới phát hiện trong đống đổ nát còn có hai vật thể đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Một là một quả cầu ánh sáng nhỏ hỗn độn như được tạo thành từ vô số màu sắc hòa quyện vào nhau, cái còn lại là một quả cầu vàng to bằng quả bóng đá, toàn thân vàng óng, chỉ là trên bề mặt quả cầu vàng này có rất nhiều lỗ nhỏ sâu hắm cỡ ngón tay, từ những lỗ nhỏ này không ngừng tỏa ra sương mù màu vàng kim, trông vô cùng kỳ dị. Hắn vươn tay cầm lấy quả cầu nhỏ kỳ quái như được tạo thành từ các màu sắc hỗn độn kia. Vừa chạm vào quả cầu nhỏ, trong đầu Thạch Tuyên vang lên một tiếng long, quả cầu nhỏ đã được hấp thụ vào cơ thể, đồng thời hiện ra một dòng thông tin. Nghê Độn chi nhận, sức tấn công cơ bản 100 điểm, sở hữu dị năng mở ra thế giới Nghê Độn. Phẩm chất, chưa rõ. Một vũ khí có thể tăng 100 điểm tấn công đối với Thạch Tuyên hiện tại không được xem là vật quý giá, chỉ là cái dị năng có thể mở ra thế giới Nghê Độn này có ý nghĩa gì. Hắn tháo cây gậy vuốt gấu ở vị trí vũ khí phụ ra, cất vào túi không gian, rồi trang bị Nghê Độn chi nhận vào. Tay phải duỗi ra, một thanh chiến đao kỳ quái dài khoảng 1 mét, rộng 3 ngón tay, toàn thân tỏa ra màu sắc hỗn độn như sao trời xuất hiện trong tay. Trên thân đao, ở vị trí trung tâm có gắn một vật thể hình tròn kỳ quái, trên đó có đầy những hoa văn màu xanh trắng kỳ lạ. Nhìn hình dáng này, tác dụng trang trí còn lớn hơn là chiến đấu. Hắn vung thử vài cái, không có gì bất thường, đang định thu lại thì Cửu Vĩ yêu hồ bên cạnh đột nhiên nói, "Chủ nhân, ngài xem cái này." Nàng chỉ vào vật thể hình tròn ở giữa thân đao. Thạch Tuyên nhìn kỹ, phát hiện ở chính giữa vật thể hình tròn có một vật nhỏ hình tròn nổi lên, rất giống một cái nút bấm. Hắn tò mò dùng ngón tay ấn thử, không ngờ cái vật tròn giống nút bấm này lại thật sự bị ấn vào được. Vừa ấn vào, Nghê Độn chi nhận liền tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ngay sau đó Thạch Tuyên cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông không thể tả từ thân đao chạy ngược vào cơ thể, xông thẳng lên não, trong nháy mắt vô số dị tượng hiện ra. Hành tinh, tinh không, vũ trụ đầy sao, mặt trời mặt trăng tranh nhau tỏa sáng. Thạch Tuyên không nhịn được hét lớn một tiếng mới tỉnh táo lại, nhưng phát hiện mình đã toát mồ hôi lạnh. "Chủ nhân, sao vậy?" Cửu Vĩ yêu hồ cũng giật mình. "Không sao, ta chỉ là cuối cùng cũng hiểu Nghê Độn chi nhận là gì rồi. Xem ra trận chiến vừa rồi, thần Nghê Độn và Kim Nữ đã đồng quy vu tận. Nghê Độn chi nhận này hẳn là thứ mà thần Nghê Độn để lại. Chẳng trách ngươi nói nó có thể nuốt chửng vạn vật, nguyên nhân rất đơn giản, bên trong cơ thể nó chính là một thế giới hỗn độn. Thạch Tuyên vừa nói vừa cầm Nghê Độn chi nhận, nhẹ nhàng vạch một đường vào hư không. Theo lưới đao sắc bén lướt qua, trong hư không lại nứt ra một vết nứt dài màu đen. Vết nứt hư không? Sao có thể? Thanh đao này có thể chém rách không gian thứ nguyên ư? Cửu Vĩ yêu hồ kinh hãi kêu lên. Không phải vậy, Nghê Độn chi nhận vốn không phải là vũ khí, mà là một chiếc chìa khóa mở ra một thế giới khác, hay nói cách khác, bên trong thanh đao này có một thế giới. Nghê Độn chi nhận từ từ biến mất khỏi tay Thạch Tuyên, và vết nứt không gian màu đen xuất hiện giữa không trung cũng dần dần biến mất. Trên mặt Cửu Vĩ yêu hồ lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, một thế giới khác. Thật không thể tin được. Thế giới đó như thế nào? Thạch Tuyên lắc đầu nói, không có gì cả. Xem quả cầu vàng này là gì đã, nếu là thứ kim nữ để lại, chắc cũng không đơn giản. Hắn duỗi tay đặt lên trên, nhưng không cảm ứng được thông tin gì. Suy nghĩ một lúc, hắn dùng máy quét qua, nhưng chỉ quét được một cái tên, còn lại đều là không rõ. Thế nào, đây là cái gì? Cửu Vĩ tò mò hỏi. Chỉ biết tên là Hoàng Kim Cầu. Cửu Vĩ yêu hồ lộ vẻ trầm tư, từ từ như nhớ ra điều gì đó, nói, Hoàng Kim Cầu. Đây không phải là tụ bảo bổ chứ? Hừ, ngươi biết Hoàng Kim Cầu này là gì ạ? Đây cũng chỉ là một truyền thuyết. Nghe nói trong cơ thể kim nữ có kết thành kim châu do tu luyện mà thành, có khả năng tập hợp vật chất kim loại trong trời đất. Vì hoàng kim rất quý giá, được xem là bảo vật, nên kim châu này được gọi là tụ bảo buồn. Thạch Tuyên sững sờ, nhìn quả cầu vàng khổng lồ đầy những lỗ đen nhỏ cỡ ngón tay, nói, thứ này có thể ngưng tụ vật chất kim loại trong trời đất. Có thể ngưng tụ ra hoàng kim. Cửu Vĩ yêu hồ gật đầu nói, nếu truyền thuyết là thật, thì chắc là không sai đâu. Thạch Tuyên lại nhìn quả cầu vàng một lúc rồi mới cất vào túi không gian, thầm nghĩ bất kể thật giả, về rồi có thời gian thử sẽ biết. Nếu thật sự có thể thu thập được hoàng kim, đó cũng là một dị bảo. Chỉ là thế giới này dường như không có nơi nào thu mua hoàng kim, mà tiền vàng lưu thông ở đây cũng không phải là tiền tệ được làm từ hoàng kim theo đúng nghĩa. Từ góc độ này mà nói, quả cầu vàng này ở thế giới hiện thực tự nhiên được xem là bảo vật, nhưng đối với thế giới này, tác dụng lại có chút gân gà. Nơi này tuy đã tan hoang, nhưng lại là nơi hiếm có để nghỉ ngơi, ít nhất cho đến bây giờ vẫn chưa có yêu vật hay người ngoài nào đến. Thạch Tuyên thu hồi Cửu Vĩ yêu hồ, giải trừ trang bị, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Trong đầu, yêu hồ Lily đang hỏi hắn bước tiếp theo nên làm gì. Đợi trạng thái hồi phục rồi tìm lối ra trở về. Thạch Tuyên hờ hững đáp, không tìm thành hoàng kim kia nữa à? Lily cười nói, sau trận chiến của hai con yêu vật cấm kỵ vừa rồi, Thạch Tuyên và Lily ngược lại đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn căng thẳng sợ hãi như lúc mới vào nơi này nữa. Không tìm nữa, có lẽ cái gọi là thành hoàng kim chỉ là một truyền thuyết, hoặc có lẽ ta đã tìm thấy nó rồi. Thạch Tuyên mỉm cười, trong lòng nghĩ đến hai món bảo vật vừa nhận được. Tác dụng của hoàng kim cầu còn chưa thể chứng thực, nhưng thanh Nghê Độn chi nhận lại khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Một thế giới hoàn toàn mới, mình lại sở hữu một thế giới chỉ thuộc về riêng mình. Thạch Tuyên tự nhiên hiểu rõ điều này sẽ mang lại cho mình niềm vui lớn đến mức nào trong tương lai. Một thế giới hỗn độn đã đủ để sánh ngang với thành hoàng kim trong truyền thuyết rồi. Từ lúc vào đây đến giờ, có thể nói là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có. Tâm trạng thả lỏng, Thạch Tuyên mới phát hiện bụng đói cồn cào, nghĩ lại từ lúc đến thế giới này chắc cũng đã qua không ít thời gian. Hắn lấy một ít lương khô từ túi không gian ra ăn cho đỡ đói, lại lấy bình nước lớn chứa đầy nước ngọt ra uống vài ngụm, cả người mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không biết có phải vì uy danh của kim nữ quá lớn, hay nơi này quá hẻo lánh mà Thạch Tuyên ở đây một lúc lâu vẫn không có sinh vật nào khác đến làm phiền. Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên đang ngồi im không động đậy đột nhiên đứng dậy. Cuối cùng, độ bền và ma năng của trang bị đều đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Mũ giáp đầu sói, gai lưng đá đỏ và găng tay tử thần lần lượt hiện ra, ngay sau đó, Cửu Vĩ yêu hồ Lily trong hình dạng nữ nhân cũng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Một người một thú đều đã đạt đến trạng thái toàn thịnh, đã đến lúc tìm lối ra trở về. Lily, nếu ngươi có thể nhớ được khí tức của Nghê Độn mà tìm được nó, vậy thì ngươi chắc cũng nhớ được khí tức của con quái vật bạch tuộc tám chân mà ngươi gặp phải lúc đó chứ? Tay phải Thạch Tuyên, một vòng xoáy xương mù màu đỏ rực bắn ra, xích long thương sống động như thật xuất hiện trong tay phải. Ừm, nhớ. Chắc là vẫn còn người được. Lily rất chắc chắn nói. Thân xác Thạch Tuyên phân chấn, nói, tốt, con quái vật đó bị ta giết ngay bên cạnh lối ra. Nếu ngươi có thể ngửi được khí tức của nó thì không khó để tìm ra lối ra. Đôi mắt hồ ly của Lily sáng lên, nói, chủ nhân có thể giết được nó sao? Quái vật xuất hiện ở đây ít nhất cũng có thực lực không dưới cấp 3. Chủ nhân quả không hổ là chủ nhân của Lily. Thạch Tuyên cười khổ nói, được rồi, cái gì mà chủ nhân không hổ là chủ nhân? Nếu thật sự ngửi được thì mau bắt đầu làm việc đi. Lily hừ một tiếng, rồi khịt khịt cái mũi hồ ly nhọn hoắt, bắt đầu cẩn thận phân biệt các loại mùi khác nhau trong không khí, tìm kiếm khí tức mà mình muốn nhận dạng. Thạch Tuyên im lặng đứng bên cạnh, không dám làm phiền nàng. Nếu Lily không tìm được, vậy thì phải đi tìm lối ra bằng vận may rồi. Lily ngửi một lúc lâu mới thở dài một hơi, nói, chủ nhân thân yêu của ta, có phải ngài đã thiêu cháy con quái vật tám chân đó rồi không? Thạch Tuyên gật đầu, trong lòng căng thẳng, nói, sao vậy, không ngửi được à? Ừ, may mà mũi của Lily ta đây được mệnh danh là linh mũi người xa ngàn dặm, tuy mùi đã nhạt đến mức gần như không còn, nhưng vẫn bị ta bắt được. He he. Thạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm, có chút bực mình lườm con yêu hồ này một cái. Lily đã hét lên, được rồi, ta dẫn đường là được chứ gì. Vừa nói, nàng vừa bắt đầu túi người xuống, bắt đầu biến hình. Rất nhanh, thực thể cựu vĩ yêu hồ với chín cái đuôi lửa rực cháy đã xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên. Hắn cười lên, đồng thời trầm giọng nói, "Lily, ở lối ra có hai cao thủ cấp 3 canh giữ, muốn xông qua tuyệt đối không dễ dàng." Hắn kể lại cặn kẽ cảnh tượng mình đã thấy. Thấy Thạch Tuyên đã ngồi vững, Lily hú nhẹ một tiếng, thân hình vụt một cái lao đi. Con đường phía trước đã bị trận chiến của thần Nghê Độn và Kim Nữ phá hủy quá nửa, cựu vĩ yêu hồ vài lần nhảy vọt đã rời khỏi nơi này, rẽ vào một hành lang khổng lồ sâu và tối tăm, rồi men theo đường bay về phía trước. Thạch Tuyên tay phải cầm thương, tay trái tử thần chi lực không ngừng lượn lờ. Lần này, dù thế nào cũng phải xông qua. Chương 14, tranh đoạt thành chủ đến lối ra, ta sẽ đi dụ hai tên đó, chủ nhân quan trọng là phải xông vào cổng dịch chuyển. Dù chúng ta không đánh lại hai tên đó, nhưng chạy thoát khỏi đây chắc không có vấn đề gì. Cửu Vĩ vừa nói vừa dùng ý niệm đáp lại. Thạch Tuyên ngừ một tiếng. Cửu Vĩ yêu hồ dần tăng tốc, sau đó nhanh như gió cuốn điện giật, từng hành lang sâu thẳm cứ thế bị bỏ lại phía sau. Trên đường đi, nó gặp phải hai địa long vương và một độc giác lưu vương, nhưng đều nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng mà xông qua. Điều này khiến chúng gầm thét không ngừng đuổi theo từ phía sau, song rất nhanh đã mất dấu Cửu Vĩ yêu hồ. Sau khi biến thành chân thân, dốc hết tốc lực phi nước đại, tốc độ của Cửu Vĩ yêu hồ quả thực kinh người. Ngay cả phân thân của yêu vật cấm kỵ kim nữ, khi dốc toàn lực, cũng chỉ có thể nhanh hơn nàng một chút. Cuối cùng, đại sảnh có bốn cột đá đã ở trong tầm mắt. Khi đến gần đại sảnh, Cửu Vĩ yêu hồ lặng lẽ dừng lại, Thạch Tuyên nhảy xuống từ lưng nàng. Một người một thú lặng lẽ đến gần một cửa vào của đại sảnh. Thạch Tuyên không vào trong mà trốn đi. Theo kế hoạch, Cửu Vĩ yêu hồ sẽ xông ra trước để dụ hai cường giả cấp 3 kia rời khỏi cổng dịch chuyển mà họ đang canh giữ, sau đó Thạch Tuyên sẽ nhân cơ hội xông vào cổng dịch chuyển. Kế hoạch này được lấy cảm hứng từ lần trước Thạch Tuyên xông vào dụ hai tên đó đi, để cho một cường giả cấp 3 khác có cơ hội trốn thoát. Thạch Tuyên gật đầu với Cửu Vĩ yêu hồ, ra hiệu đã chuẩn bị xong. Chương 15, cường giả trong truyền thuyết Cửu Vĩ yêu hồ thấy vậy liền hú một tiếng rồi lao thẳng ra ngoài. Thạch Tuyên cực rằng hai cường giả bậc 3 kia tuy đã gặp mình nhưng chưa từng thấy Cửu Vĩ yêu hồ, vậy nên bọn họ chắc chắn sẽ nhầm Cửu Vĩ là một con yêu thú trong thế giới mê cung này. Cơ hội dụ chúng rời khỏi cổng dịch chuyển là rất lớn. Cửu Vĩ yêu hồ cao 5 mét, dài 10 mét đột nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía bốn cây cột đá khổng lồ, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của hai cường giả bậc 3 đang canh giữ bên cổng dịch chuyển. Chỉ thấy bóng đen lóe lên, gã đấu võ sĩ bậc 3 ba mắt trong số đó thân hình nhoáng lên đã xách tử vong nộ trảm lao ra, đón đầu Cửu Vĩ yêu hồ. Thạch Tuyên đang lén lút quan sát từ xa thầm kêu không ổn, chỉ có gã đấu võ sĩ bậc 3 này lao ra, chẳng phải có nghĩa là người phụ nữ ba mắt kia, vị đại giáo chủ bậc 3, vẫn còn canh giữ ở đó sao? So với gã đấu võ sĩ bậc 3 này, Thạch Tuyên lại càng e dè vị đại giáo chủ kia hơn. Đấu võ sĩ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng so với vị đại giáo chủ rõ ràng là do mục sư tiến hóa thành này thì lại chẳng là gì. Kỹ năng quỷ dị của mục sư đã đủ khiến người ta đau đầu, huống chi đây là phiên bản nâng cấp của mục sư. Ai mà biết được vị đại giáo chủ này có kỹ năng biến thái gì? Cửu Vĩ, dùng tuyệt kỹ. Thạch Tuyên không chút do dự, lập tức ra lệnh trong đầu Cửu Vĩ yêu hồ. Cửu Vĩ yêu hồ hơi sững sờ, tuyệt kỹ hiện tại của nàng, Cửu Vĩ minh động, tuy vô cùng mạnh mẽ, ngày đó thậm chí còn tiêu diệt được cả tam đầu ma thần đáng sợ, nhưng chiêu Cửu Vĩ minh động này lại không dễ đánh trúng đối phương, bởi vì từ lúc thi triển đến khi tạo ra lực hút khiến mục tiêu không thể thoát ra cần đến vài giây, mà vài giây đó đã đủ để con mồi né tránh. Nhưng vì đây là mệnh lệnh của chủ nhân, hơn nữa Thạch Tuyên còn nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, Cửu Vĩ yêu hồ vẫn không nghĩ ngợi gì mà lập tức vung chín cái đuôi lửa khổng lồ sau lưng ra từng cái một. Trong nháy mắt mất đi 2000 điểm sinh mệnh, dựa vào 2000 điểm sinh mệnh này, cuối cùng nó cũng một lần nữa khởi động chiêu cuối kinh hoàng tuyệt đối, Cửu Vĩ minh động. Gã đấu võ sĩ bậc 3 sách tử vong nộ trạm lao ra, vốn định chém con yêu hồ đột nhiên xuất hiện này thành hai mảnh, nhưng vừa lao ra được vài bước thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Chỉ thấy con yêu hồ kia đột ngột dừng lại cách hắn hơn chục mét, thân hình hơi khựng lại, đôi mắt hồ ly ánh lên vẻ lạnh lẽo kỳ dị, còn chín cái đuôi lửa khổng lồ sau lưng thì trong khoảnh khắc vung ra đã hóa thành một vòng lửa khổng lồ hình tròn. Vòng lửa xoay tròn. Kẻ có thể trở thành cường giả tuyệt đối bậc 3 đều đã trải qua không biết bao nhiêu lần mài giũa sinh tử, cảm giác nhạy bén với nguy hiểm của gã đấu võ sĩ bậc 3 này tuyệt đối không thua kém Thạch Tuyên. Nguy hiểm, tuyệt đối nguy hiểm. Tín hiệu khủng hoảng mãnh liệt vang lên trong cơ thể khiến gã đấu võ sĩ bậc 3 gầm lên một tiếng, "Nạn ạ, mau tránh đi." Bản thân đã vung đao lao sang bên cạnh. Cuối cùng, vị đại giáo chủ bậc 3 kia cũng hiện thân, không nói một lời, cũng theo gã đấu võ sĩ bay đi, rời khỏi trung tâm đại sảnh. Và cùng lúc đó, Thạch Tuyên đã lao về phía trung tâm. Tốc độ của gã đấu võ sĩ và vị đại giáo chủ kia nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đã lao ra khỏi một lối ra của đại sảnh cách đó 50 mét, đồng thời quay đầu lại nhìn, rồi thấy một người lao vào đại sảnh, lao vào vòng lửa đáng sợ tột cùng đang bắt đầu thành hình kia. Là hắn. Hai người nam nữ ba mắt nhận ra ngay kẻ này chính là gã mà bọn họ thể phải diệt trừ, mà bây giờ hắn lại không màng đến vòng lửa kinh hoàng kia mà lao vào, chắc chắn là tự tìm đường chết. Cửu Vĩ thi triển tuyệt kỹ, đồng thời trong lòng vô cùng lo lắng, "Chủ nhân, chiêu này là tấn công không phân biệt, cho dù ngài lao vào cũng chắc chắn sẽ chết. Mau chạy đi, không kịp nữa rồi." Vòng lửa rực cháy vốn được tạo thành từ 9 cái đuôi trong nháy mắt đã khuyết trương thành một vòng xoáy lửa khổng lồ vô song, bao trùm toàn bộ đại sảnh. Thấy Thạch Tuyên còn cách cổng dịch chuyển ở giữa hơn 10 mét, lần này chắc chắn không kịp thoát ra, giây tiếp theo sẽ bị cuốn vào vòng xoáy lửa, trong nhiệt độ cao có thể sánh với mặt trời, đó chắc chắn là cái chết không thể nghi ngờ. Cửu Vĩ vô cùng lo lắng, Thạch Tuyên lại thản nhiên khởi động phản triệu hồi. Cửu Vĩ quát một tiếng rồi đột ngột biến mất trong không khí, vòng xoáy lửa vừa thành hình đã ầm ầm vỡ tan, Thạch Tuyên ung dung bước vào cổng dịch chuyển rồi biến mất. Hai người nam nữ ba mắt ngây người một lúc lâu mới hả một tiếng hoàn hồn lại. Chết tiệt, đó lại là thú triệu hồi của hắn. Lần này bị lừa rồi. hai chúng ta lại bị một gã bậc hai lửa. Đáng ghét. Hai người nam nữ ba mắt nhìn nhau, đều thấy được sự bất lực và nỗi sợ hãi khó hiểu trong mắt đối phương. Trong thâm tâm, họ cảm thấy khi gặp lại gã bậc hai đáng ghét này, có lẽ đó sẽ là ngày tận thế của bọn họ. Chủ nhân đáng ghét, ngài làm Lily sợ chết khiếp, sao ngài không nhắc ta sớm một chút, thử, tức chết đi được. Trong đầu, Lily vừa tức giận tột độ lại vừa rên rỉ, tổn hao nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy mà cuối cùng lại không được phong ra, bực chết ta rồi. Khi Thạch Tuyên xuất hiện trở lại, anh vẫn ở trong khu kiến trúc miếu tự chủ điệp, bên cạnh thậm chí còn có những mảnh vỡ kiến trúc bị cửu vị yêu hồ và con địa long vương kia phá hủy khi giao chiến. Trong những tòa nhà xa xa vẫn có vô số địa long tướng quân lang thang, nhưng lúc này trong mắt Thạch Tuyên lại trông chúng thân thiết và đáng yêu lạ thường. Cuối cùng cũng về được rồi. Vừa rời khỏi thế giới mê cung kỳ lạ đó, trong đầu Thạch Tuyên đã nhận được không ít thông tin, đều là tin nhắn từ kênh đội, chủ yếu là mấy cô gái hỏi thăm tung tích của anh. Rõ ràng trong khoảng thời gian đó, họ đã mất liên lạc với Thạch Tuyên và cũng vô cùng lo lắng. Thạch Tuyên trước tiên báo bình an, sau đó ném ra một cuộn giấy di chuyển, vụt một tiếng, khi xuất hiện trở lại đã ở trên quảng trường khổng lồ của thành Nam Thiên. Xung quanh trời đã nhá nhem, sắp sáng, hóa ra anh đã ở trong thế giới mê cung đó nửa ngày và một đêm. Giải trừ trang bị, quảng trường khổng lồ lúc này cũng vắng tanh. Anh dùng kênh đội liên lạc với Thi Liên và mấy cô gái, biết mọi chuyện đều bình an, huyết sát không đến tìm thủ, Thạch Tuyên trong lòng cũng tạm yên. Anh về khách sạn, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi lên giường nghỉ ngơi. Các cô gái đều đoán rằng anh chắc lại đi làm nhiệm vụ khó khăn nào đó, bây giờ chắc chắn rất mệt mỏi, nên cũng không làm phiền anh. Giấc ngủ này kéo dài đến trưa mới tỉnh. Anh trở dậy hỏi thăm Triệu Tuyết Linh và các cô, hóa ra bốn cô gái hiện đang cùng hơn 10 thành viên của binh đoàn lính thuê Hoa Hồng nhận một nhiệm vụ lính thuê quy mô lớn, đã rời thành đến rừng rậm ma thú. Thạch Tuyên xem qua toàn bộ tài liệu của binh đoàn, kinh ngạc phát hiện trong số các thành viên ban đầu lại có thêm một cường giả bậc 2, còn trong số 5 trang thực giả sơ cấp ban đầu, Nguyên Uy, Lục Song và Tô Anh ba người cũng đã lên bậc 1. Mà vị cường giả bậc 2 mới này cũng là do một trang thực giả bậc 1 ban đầu thăng cấp lên, tên là Trần Thạch Cường, hiện cũng được bổ nhiệm làm một trong 8 tiểu đội trưởng. Như vậy, binh đoàn lính thuê Hoa Hồng hiện tại đã có 9 cường giả bậc 2 và tổng số người cũng đạt 59 người. Thực lực như vậy ở toàn bộ thành Nam Thiên ít nhất cũng có thể xếp vào top 10. Khi Thạch Tuyên đến căn cứ của binh đoàn lính thuê Hoa Hồng, anh kinh ngạc phát hiện một tòa nhà dân dụng bình thường đã được xây xong và một tòa nhà khác ngay cạnh cũng sắp hoàn thành. Trong số 10 người lính người nộm, người lính biến dị dẫn đầu đã lên cấp 5, sinh mệnh biến thành 1000 điểm, tấn công và phòng thủ đều lên 100 điểm, kinh nghiệm thăng cấp cũng biến thành 1000 điểm. Thuộc tính này lại còn mạnh hơn cả người nộm chiến đấu cấp 5 một chút, không hổ là người lính người nộm biến dị. Ngoài ra còn có 3 người lính người nộm bình thường lên cấp 4, còn lại đều là người lính người nộm cấp 3. Hai người nộm chiến đấu cấp 5 thấy Thạch Tuyên đều cung kính bước tới nói, "Đoàn trưởng." Thạch Tuyên gật đầu, quan sát xung quanh, khá hài lòng với mọi thứ trước mắt. Sau đó anh ra lệnh cho hai người nộm chiến đấu này, lúc rảnh rỗi, các ngươi cũng có thể huấn luyện lẫn nhau, cho dù không có ma thú để giết, các ngươi cũng có thể kiếm được kinh nghiệm. Hai người nộm chiến đấu lại cung kính nói, "Vâng, đoàn trưởng, chúng tôi biết rồi." Người nộm chiến đấu cấp 5 quả nhiên đã có trí tuệ gần như con người, xem cách nói chuyện và người thật gần như không có gì khác biệt. Sau đó, hai người nộm chiến đấu liền cầm đoạn kiếm lên, tấn công lẫn nhau để huấn luyện. Lần này từ hai tấm bản đồ kho báu, Thạch Tuyên tìm được tổng cộng 700 kim tệ, trong đó đã dùng 200 kim tệ mua 2 viên đá ma năng, còn lại 500 kim tệ. Anh đang cân nhắc có nên dùng 500 kim tệ này để xây dựng sở cải tạo công nghệ hay không thì máy truyền âm trong đầu lại có tin nhắn. Xem số thì là của Long Tú Viễn gửi đến. Thạch Tuyên kết nối, lập tức trong đầu vang lên giọng của Long Tú Viễn, "Thạch huynh đệ, cuối cùng cũng liên lạc được với ngươi rồi, cả ngày nay lao đây tìm ngươi mãi không được." Thạch Tuyên tò mò hỏi, "Long huynh tìm ta có việc gấp à?" "Đúng vậy, ngươi còn chưa biết sao? Hôm qua màn hình quảng trường trong thành đã thông báo rồi, 5 ngày nữa sẽ bắt đầu thành chủ chiến." "Thành chủ chiến? Nhanh vậy đã bắt đầu rồi sao?" Thạch Tuyên cũng giật mình. "Đúng vậy, chúng ta gặp mặt rồi nói, ta hiện đang ở hội lính thuê, cùng với ta còn có Dương đoàn trưởng của thân chiến và Triệu đoàn trưởng của liên hỏa." "Được, ta đến ngay." Thạch Tuyên chỉ biết sơ qua về thành chủ chiến, nhưng cụ thể làm thế nào để trở thành thành chủ, có quyền lợi và nghĩa vụ gì thì không rõ. Nhưng chỉ riêng danh hiệu thành chủ thành Nam Tiên đã đủ hấp dẫn rồi. Thạch Tuyên cũng không khỏi rất hứng thú, rời khỏi căn cứ binh đoàn liền đi về phía hội lính thuê trong thành. Buổi trưa trong thành Nam Thiên vẫn khá náo nhiệt, và chủ đề mọi người bàn tán lúc này tự nhiên là thành chủ chiến. Không biết lần này ai sẽ trở thành thành chủ mới nhỉ? Tất nhiên là Tất Đông Viễn rồi, ngoài hắn ra còn ai nữa? Cái đó chưa chắc cả nhà, nghe nói Lục Như của Chính Nghĩa và Liên Minh Pháp Sư chi ra thực lực cũng không yếu đâu. Bây giờ có mấy binh đoàn thực lực mạnh rồi, không còn là tử thần một nhà độc chiếm nữa, Tất Đông Viễn muốn chắc xuất thành chủ e là khó khăn không nhỏ đây. Xung quanh bàn tán xôn xao, khi Thạch Tuyên đến hội lính thuê mới phát hiện nơi này bây giờ lại tụ tập không ít người. Thạch huynh đệ, Long Tú Viễn vội vàng chen ra từ đám đông, thân mật khoát tay Thạch Tuyên. "Thạch huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi." Bên cạnh Long Tú Viễn còn có hai người, một trong số đó là một thanh niên có nụ cười rạng rỡ, trông vô cùng phong khoáng, chính là đoàn trưởng của binh đoàn lính thuê thân chiến, pháp sư bậc 2 Dương Thiên Mộ. Thạch Tuyên cũng đội gật đầu mỉm cười với anh ta. Còn người kia thì Thạch Tuyên lần đầu gặp, trông rất đen và béo, đúng là một gã mập, khoảng 27, 28 tuổi. Tuy béo nhưng lại cho người ta cảm giác vững chãi như một ngọn núi, Thạch Tuyên liếc mắt là có thể nhận ra đây là một cao thủ. "Để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là đoàn trưởng của binh đoàn lính thuê Liệt Hỏa, người được mệnh danh là Liệt Hỏa Chiến Thần, Triệu Cương, Triệu huynh đệ." Gã mập mỉm cười, chìa tay ra nói, "Chào ngươi, Huyết Đạm Sắt Thần Thạch Tuyên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Gần đây nhiều lần nghe Long huynh đệ nhắc đến ngươi trước mặt ta, nói huynh đệ ngươi mới xứng đáng là. Nói rồi giơ ngón tay cái lên. Thạch Tuyên chìa tay ra bắt lấy, cười nói, thật không dám nhận, Long huynh đó là tân bốc ta thôi. Vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Long Tú Viễn cười nói, đừng nói những lời khách sáo này nữa, Thạch huynh đệ chưa đăng ký tham gia phải không, chúng ta mau vào đi. Chen vào đại sảnh, phát hiện nơi này người không ít, và về cơ bản đều là những nhân vật tầm cỡ của thành Nam Thiên. Thậm chí Mã Thánh của Huyết Sắt cũng có mặt. Hai bên đối mặt, lập tức phát hiện ra đối phương. Mã Thánh nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, khóe miệng nết lên nhưng không nói gì. Bên cạnh Mã Thánh chính là đoàn trưởng của binh đoàn lính thuê Song Phụng, Vũ Thắng Nam, người còn lại là đoàn trưởng của binh đoàn lính thuê Thiên Hạ, Triệu Tử Cương. Hai bên nhìn nhau, Thạch Tuyên như cười như không nhìn Mã Thánh, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được sự thù hận của Mã Thánh đối với mình trong mắt, chỉ là bây giờ không tiện ra tay. Giọng của Long Tú Viễn đã vang lên trong đầu hắn, "Thạch huynh, thành chủ chiến sắp bắt đầu rồi, ta nghĩ tên Mã Thánh này chắc chắn cũng sẽ tham gia, đó là nơi tốt để giải quyết ân oán giữa đôi bên." Thạch Tuyên mỉm cười đáp lại, "Không sai, đối phương chắc cũng nghĩ vậy." Bên kia, giọng của đoàn trưởng binh đoàn lính thuê Thiên Hạ, Triệu Tử Cương, đang vang lên trong đầu Mã Thánh, "Mã huynh không cần đợi, ta đảm bảo tiểu quỷ này không sống qua được thành chủ chiến đâu, nơi đó chính là nơi chôn thân của hắn." Khóe miệng Mã Thánh lộ ra vẻ âm hiểm xảo trá, cũng dùng máy truyền âm đáp lại, "Triệu huynh, chính vì mọi người đều ôm tâm lý ngày thành chủ chiến sẽ thanh toán ân oán với nhau, nên nếu ta tối nay hỉ hỉ." Triệu Tử Cương giật mình, sau đó nhìn Mã Thánh không nhịn được cười, giơ ngón tay cái lên với hắn, thấp giọng nói, "Không hổ là Mã huynh, cao tay." Mã Thánh thản nhiên cười nói, "Ta nghĩ ngày thành chủ chiến đó sẽ không còn thấy bóng dáng hắn nữa đâu." Hai người nhìn nhau cười, rồi nhìn Thạch Tuyên với ánh mắt như đang nhìn một người sắp chết. Thạch Tuyên và Long Thú Viễn, Dương Thiên Mộ, Triệu Cương, bốn vị đoàn trưởng cùng đến quầy đăng ký thành chủ chiến của hội lính thuê. Dương Thiên Mộ cười hì hì nói, "Thạch huynh đệ, chúng tôi đợi người mãi mới cùng đăng ký đây này." Thạch Tuyên ngạc nhiên nói, "Đợi ta? Các ngươi có thể đăng ký chứ mà." Gã mập Triệu Cương mỉm cười nói, "Xem ra Thạch huynh vẫn chưa hiểu quy tắc đăng ký lần này nhỉ." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nhìn về phía màn hình khổng lồ sau quầy đăng ký, trên đó hiển thị các quy tắc về thành chủ chiến. Xem xong một lượt mới hiểu, hóa ra cuộc tranh đoạt thành chủ thành Nam Thiên lần này nhiều nhất chỉ có 6 suất và phải đăng ký theo hình thức tập thể, nghĩa là muốn tranh một trong 6 suất này, chỉ một binh đoàn lính thuê thôi là không đủ, mà phải có mấy binh đoàn liên minh cùng đăng ký mới đủ tư cách. Chẳng trách Dương Thiên Mộ nói vẫn luôn đợi anh. 6 suất được chia thành các đội đỏ, vàng, lục, lam, đen, trắng. Các liên minh đã đăng ký có 3 đội, Thạch Tuyên xem kỹ 3 đội này, không ngờ lại bao gồm 11 binh đoàn lính thuê. Trong đó, đội đen do binh đoàn lính thuê Tử Thần làm chủ, bao gồm cả binh đoàn lính thuê Minh Đệ, binh đoàn lính thuê Triệu Hồi Lạc Viên và một binh đoàn tên là Hắc Kỳ. Đội vàng thì bao gồm binh đoàn lính thuê Chính Nghĩa, binh đoàn lính thuê Chiến Sĩ Minh, binh đoàn lính thuê Pháp Sư Chi Gia, binh đoàn lính thuê Long. Còn đội lam là binh đoàn lính thuê Vương Giả, binh đoàn lính thuê Bất Lạc. Tử Thần, Chính Nghĩa đều là những binh đoàn lính thuê mạnh nhất nhì thành Nam Thiên hiện nay, ngoài ra Triệu Hồi Lạc Viên, Pháp Sư Chi Gia và Chiến Sĩ Minh cũng khá có tiếng. Còn lại, đặc biệt là ba binh đoàn của đội lam, Thạch Tuyên thật sự chưa từng nghe qua, lẽ nào là những đội mới nổi gần đây? Trong lúc trầm ngâm, Triệu Cương đã nói, "Long huynh, mau đăng ký đi, chúng tôi tự nhiên lấy huynh làm đầu rồi." Dương Thiên Mộ cũng nói, "Nhanh lên đi, tôi khá thích màu đỏ, chúng ta chọn đội đỏ đi." Long Tú Viễn lại do dự nhìn Thạch Tuyên, nói, "Thực lực của Thạch huynh là ta khâm phục nhất, hay là nghe thử ý kiến của Thạch huynh để đi." Hai người còn lại lập tức đều nhìn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên mỉm cười, thấy rằng chỉ có thể đăng ký tham gia theo hình thức liên minh và chỉ có 6 suất, anh liền biết phải làm thế nào. Anh vỗ vai Long Tú Viễn, cười nói, "Phân biệt rõ ràng vậy làm gì? Ai làm thành chủ mà chẳng được. Quan trọng là chúng ta phải giành được suất, mau đăng ký đi, cũng chỉ có hy vọng của huynh mới có thể phục chúng." Long Tú Viễn rõ ràng rất coi trọng vị trí thành chủ này, Thạch Tuyên vừa dứt lời, anh ta cũng không từ chối nữa, bước lên phía trước đăng ký. Thạch Tuyên, Dương Thiên Mộ và Triệu Cương lần lượt báo danh tính của mình, sau đó cùng Long Tú Viễn đặt tay lên màn hình cảm ứng khổng lồ trước mặt, được đọc thông tin đoàn trưởng, rồi chọn xong đội đỏ, lập tức trên màn hình khổng lồ phía sau liền hiện ra thông tin mới. Liên minh đội đỏ, binh đoàn lính thuê Viêm Hoàng Chi Quân, binh đoàn lính thuê Hoa Hồng, binh đoàn lính thuê Thân Chiến, binh đoàn lính thuê Liệt Hỏa. Mà chậm hơn họ một bước, Mã Thánh và những người khác cũng đăng ký tham gia, chính là binh đoàn lính thuê Huyết Sát, binh đoàn lính thuê Song Phụng và binh đoàn lính thuê Thiên Hạ, bọn họ chọn đội lục. Sau khi Thạch Tuyên đăng ký xong, trong đầu liền nhận được một tin nhắn, vào ngày thứ 60 sau khi trò chơi Chư Thần khởi động, sẽ chính thức tiến hành cuộc tranh đoạt thành chủ. Sau khi kết thúc sẽ khởi động đếm ngược 300 ngày, đến ngày thứ 300, thế giới này sẽ bước vào sụp đổ và hủy diệt, tất cả sinh vật đều sẽ bị tiêu diệt. Điều này cũng có nghĩa là, hy vọng duy nhất để sống sót là trở thành người chiến thắng trong số 32 chủng tộc trước ngày tận thế, rời khỏi thế giới này. Tính toán ngày tháng, thành chủ chiến sẽ được tiến hành sau 5 ngày nữa, vậy thì hôm nay cũng là ngày thứ 55 anh đến thế giới này. Thời gian trôi nhanh thật. Thạch Tuyên lại xem giới thiệu chi tiết về thành chủ trên màn hình, sau khi trở thành thành chủ sẽ có rất nhiều quyền lực. Thứ nhất, có khả năng triệu tập toàn bộ thành viên thành Nam Thiên. Thứ hai, có quyền thu thuế. Thứ ba, có kỹ năng thành chủ đặc biệt. Và quan trọng nhất, sau khi trở thành thành chủ còn có 2 viên lõi thú, nhờ đó có thể triệu tập được 2 quân đoàn ma thú. Thạch Tuyên xem mà trong lòng chấn động không thôi, sau khi trở thành thành chủ, thực lực này quả là một bước nhảy vọt về chất. Đương nhiên, thành chủ còn có thể phân phái 4 quan viên, mỗi quan viên cũng có thể có nhiều quyền lực đặc biệt của thành chủ, trong đó có một đặc quyền. Điều kiện hậu hĩnh khi trở thành chủ quyết định trận chiến thành chủ lần này chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt. Sau khi đăng ký xong, Mã Thánh rời khỏi hội lính thuê, lại đi thẳng đến cứ điểm của binh đoàn lính thuê Tử Thần. Nghe tin Mã Thánh đến thăm, Tất Đông Viễn đích thân tiếp kiến, hai bên dường như đã có hẹn từ trước. Tất Đông Viễn mặc một bộ quần áo màu xanh bình thường, sắc mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thản nhiên. Mã Thánh ngồi xuống trước mặt hắn, khẽ chắp tay cười nói, "Tất huynh, bây giờ huynh nên tin lời ta rồi chứ? Thạch Tuyên của Hoa Hồng vừa liên thủ với Viêm Hoàng, chắc chắn sẽ là kẻ địch mạnh nhất của tử thần các ngươi trong trận chiến này." Bên cạnh, một người lính người nộm nữ dâng lên hai tách trà thơm. Tất Đông Viễn nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thản nhiên cười nói, "Thạch Tuyên này ta cũng từng nghe tên, hắn thật sự có năng lực như vậy sao?" Mã Thánh do dự một chút, cuối cùng nghiến răng nói, "Bản thân Thạch Tuyên đã vô cùng đáng sợ, bây giờ lại có thêm một con thú triệu hồi chắc chắn là thần giai. Huyết sát của ta có 7 cao thủ, lại bị hắn giết chết 4 người chỉ trong một lần chạm mặt. Tất Đoàn trưởng, nếu bây giờ ngươi không quyết đoán, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận." Tất Đông Viễn thở dài một hơi, nói, "Chỉ là một binh đoàn lính thuê Hoa Hồng thôi, có đáng để ta làm vậy không? Làm như vậy thì có lợi gì cho tử thần chúng ta?" Trên mặt Mã Thánh lộ ra một tia sáng sắc bén, nói, "Trong thành chủ chiến đăng ký lần này, đối thủ lớn nhất của Tất Minh không gì khác ngoài Lục Như của Chính Nghĩa và Long Tú Viễn, hai đội này. Tuy thực lực của tử thần mạnh nhất, nhưng cũng không có gì là chắc chắn tuyệt đối. Nếu ta nói, đến lúc cần thiết, huyết sát, song phụng và thiên hạ của ta sẽ trở thành đồng minh của đội Tất Minh các ngươi, ta nghĩ vị trí thành chủ thành Nam Thiên này không ai có thể cướp được từ tay Tất Minh đâu nhỉ?" Tất Đông Viễn nghe những lời này, cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi, nhìn vị hắn một cái rồi gật đầu nói, "Xem ra Mã Thánh huynh đã quyết tâm phải trừ khử Thạch Tuyên này cho bằng được rồi." Mã Thánh trầm giọng nói, "Không phải hắn chết thì là ta vong." Tất Đông Viễn nâng tách trà lên nói, "Ta hiểu rồi, lát nữa ta sẽ cho Mã huynh một câu trả lời rõ ràng." Mã Thánh đứng dậy, trầm giọng nói, "Hy vọng Tất huynh có thể nhìn rõ tình hình hiện tại, đưa ra một quyết định đúng đắn nhất, nếu không, một ngày nào đó trong tương lai, Tất huynh sẽ hối hận như ta bây giờ." Nói xong quay người rời đi, hắn bây giờ rất hối hận vì đã không trừ khử Thạch Tuyên trước khi hắn trưởng thành. Sau khi Mã Thánh rời đi, lại thấy từ cửa sau một người bước ra, mặc một bộ đồ bó sát màu đen, da dẻ mịn màng, thần thái dịu dàng, văn tĩnh, chính là nhân vật số 2 của tử thần, ác ma Diễm Nữ Phương Đại Ngọc. Đối với Thạch Tuyên, Tất Đông Viễn ban đầu không mấy để ý, tuy Thạch Tuyên một mình khiêu chiến binh đoàn lính thuê song phụ, nhận được biệt danh huyết đạm sát thần, nhưng đối với một người như Tất Đông Viễn, Thạch Tuyên cũng chỉ là một cao thủ khá xuất sắc mà thôi, ngoài ra không là gì cả. Mãi cho đến khi Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên xảy ra mâu thuẫn, lần đó Tất Đông Viễn nghe tin Phương Đại Ngọc bị Thạch Tuyên làm bị thương, nổi giận đùng đùng, nhưng sau đó Phương Đại Ngọc lại không muốn hắn can thiệp, chỉ muốn tự mình giải quyết.